Chương 351, Hồng Liên Tôn Thượng, Nam. Hử, loại chuyện này còn muốn ta động thủ sao? Hoàng Bác Nguyệt tràn ngập tư thái của nữ vương nói. Hiểu. Phong Liên Dực gật đầu, không dám tiếp tục quấy rầy nữ vương, thân hình chợt lóe, liền biến mất. Đám người Hoàng Thiệu chuồn đi rất nhanh, lát nữa Hồng Liên Tôn Thượng đánh nhau với người của Tu La Thành sẽ đưa tới vô số phù quang, đối với bọn họ cũng không có lợi, trong cuộc chiến này bọn hắn cũng chỉ như những con tôm con tép có thể làm gì đây. Tốt nhất là nên trốn xa một chút. Hoàng Đại Ca, ta cảm thấy Hồng Liên Tôn Thượng hôm nay có chút kỳ quái. Đinh Kỳ một bên bước nhanh, một bên nghi hoặc nói. Một người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hình như Mặc Liên Tôn Thượng không đi cùng nàng. Hoàng Thiệu nói, đại khái là tóc của Hồng Liên Tôn Thượng có chút kỳ quái, cho nên chúng ta cảm thấy khác nhau đi. Hơn nữa Mặc Liên Tôn Thượng cũng không thích hành động cùng Hồng Liên Tôn Thượng. Hoàng Đại Ca nói cũng đúng, nếu như không phải kiến thức đời sống của Mặc Liên Tôn Thượng quá kém thì cũng sẽ không đi cùng Hồng Liên Tôn Thượng. Đinh Kỳ gãi gãi đầu, rốt cuộc tiêu tan nghi ngờ cười rộ lên. Hy vọng Hồng Liên Tôn Thượng thuận lợi giải quyết người của Tu La Thành kia. Sắc mặt Hoàng Thiệu nghiêm trọng nói. Chỉ sợ người kia không dễ giải quyết như vậy, lần trước ta nhìn thấy hắn, hắn chính là... Hoàng Đại Ca cẩn thận. Đinh Kỳ đột nhiên hô to một tiếng, vậy mà không kịp rồi, hắn mới vừa hô lên, đầu của Hoàng Thiệu đã lăn xuống đất. Vô thanh vô tức. Vô hình vô dạng. Chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua, trong rừng rậm u ám âm trầm này, vô cùng quỷ dị. Là ai? Đinh Kỳ xoay người hét lớn, chỉ là chung quanh hư không u ám. Căn bản là hắn không nhìn thấy cái gì. Phù quảng khẽ nhúc nhích, mấy con phù quán tật dài bay đến, ở trước mặt Đinh Kỳ bay tới bay lui, Đinh Kỳ vô cùng tức giận, kiếm trong tay chém vào đám phù quang. Đầu của đồng bạn ngay tại bên chân, hắn cũng bất chấp sống chết, cao thủ đang ẩn giấu này khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hắn vừa nâng kiếm lên, phù quang đột nhiên xì xì một tiếng, cả thân rung động, sau đó há miệng cắn cổ của hắn. Mà mấy con phù quảng khắc cũng bắt đầu hút máu hắn. Đinh lão nhị, mọi người đều hô to, lấy ra vũ khí cùng triệu hồi thú, tiến lên tấn công đám phù quang. Tốc độ hút máu của phù quảng sức nhanh, còn khủng bố hơn Lam Biên Bức rất nhiều, mới chỉ trong chốc lát mà Đinh Kỳ đã bị hút đến hấp hối, ngã trên mặt đất. Mẹ nó! Rốt cục là người nào? Một người không nhịn được, đứng lên hét lớn, đột nhiên một trận gió xẹt qua mặt, sau đó hắn trợn tròn mắt. Đầu cũng từ trên cổ lăn xuống đất. Quỷ, có quỷ. Mấy người chứng kiến tình cảnh này cũng thất kinh, xoay người bỏ chạy, không chạy được vài bước, bốn phương tám hướng tuôn ra một trận kinh phong, trong gió kia giống như mang theo tiếng gào khóc thảm thiết, truyền đến vô số tiếng hét, mang theo vô số đao phong sắc bén, nhanh chóng xoay tròn, người chạy trốn mặc kệ là Triệu Hoàn Sư, Triệu Hồi Thú, hay là cao tủ võ đạo, tất cả kêu thảm rồi đều bị cắn nát. Trong cuồng phong xoay tròn máu tươi bắn ra, trên mặt đất máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Khoảng khắc lúc đó, mười mấy triệu hoán sư thất tinh, hoàng kim chiến sĩ, hơn nữa sơ cấp kiếm thánh, toàn bộ chết thảm. Còn lại một đống cặn bã. Đinh Kỳ trên mặt đất co quắp hai cái, bởi vì cổ bị phù quảng sàn đứt. Chương 352, Hồng Liên Tôn Thượng, 6. Đinh Kỳ trên mặt đất co quắp hai cái, bởi vì cổ bị phù quảng sàn đứt nên hiện tại kêu không ra tiếng. Máu chảy ra bên ngoài như nước. Hắn mở to hai mắt nhìn một đám phù quang, một thân bạch y chậm rãi đi tới, trong tay phải gió vô hình ngưng tụ thành một thanh kiếm. Trong mắt Đinh Kỳ dần lộ vẻ hoảng sợ, nhìn một thân bạch y, một thanh kiếm, trong mì hẹn nổ hẹn ra một ngụm máu, hàm hồ phun ra vài chữ, ngươi, phải, vương. Không đợi hắn nói xong, Phong Liên Dực nhẹ nhàng vung kiếm, thân hình Kỳ liền bị chém đứt làm hai. Kiếm trong tay biến thành một trận gió tiêu tán vô hình, Phong Liên Dực lạnh lùng liếc mắt một cái qua thi thể, khuôn mặt tuyệt sắc bao phủ một tầng lạnh lẽo. Giải quyết chưa? Phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy của Hoàng Bác Nguyệt. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Phong Liên Dực lập tức biến mất, con ngươi màu tím hiện ra quang mang ôn nhu, mang theo ý cười. Ngươi đừng tới đây, nhìn thấy sẽ không thoải mái. Phong Liên Dực cười xoay người đi ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Bác Nguyệt mang vẻ lãnh khốc, ý cười thật sâu. Đợi lâu rồi. Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối sự tận lực lấy lòng cùng quan tâm của hắn làm như không thấy, xoay người thẳng lưng rời đi. Sau khi hai người rời đi một lúc lâu, đống máu thịt vô cùng thê thảm bị phù quảng vi lại ăn hết sạch sẽ. Sau khi ăn sạch chỗ đó, mục tiêu của phù quảng chuyển về hướng Đinh Kỳ đã bị chém thành hai nửa. Thời điểm hào quang lóng lánh tụ tập lại, một đạo nguyên khí màu đen sẫm đột nhiên đánh qua, phù quang đụng tới nguyên khí màu đen, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một bóng dáng màu đen, lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Đinh Kỳ, thoạt nhìn qua bóng dáng tuổi cũng không lớn, bộ dáng mười mấy tuổi, mặc một bộ y phục màu đen vô cùng tinh xảo, áo choàng không che khuất mặt, khuôn mặt lộ ở bên ngoài kia âm trầm quỷ dị, có chút trắng bệnh mất tự nhiên. Nếu là không trắng bệnh quỷ dị như vậy, vẫn có thể xem là một gương mặt tuấn mỹ thanh tú. Hai mắt hắn rất lớn, rất sâu, thật đen, mang vài phần làm cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng thẳng, nhìn kỹ đồng tử mắt gần như là bất động, nói cách khác, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ là mắt bị mù, động tác cũng rất lộn xộn, ngồi xổm xuống bên người Đinh Kỳ, cái tay tái nhợt từ trong áo choàng vươn ra, đặt ở trên đầu Đinh Kỳ. Khoe miệng khẽ động, thanh âm lạnh như hàn tuyền không có âm sắc gì dao động, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến quỷ dị, lặng lẽ thì thầm, trường nhân thiên nhận, thập nhật đại xuất, hồn hề quy lai. Một câu trong thuật chiêu hồn của Mạc Liên, cũng không biết giải thích sao nên để nguyên Hán Việt. Đinh Kỳ vốn đã chết đi, con ngươi đột nhiên chuyển động, miệng đầy máu, đúng là hắn đã sống lại. Chỉ là nửa đoạn thân thể bị chém đứt đau đớn, làm cho hắn thống khổ kêu thét lên, nội tạng huyết nhục từ trên người chảy xuống. Nhìn vừa khủng bố lại vừa kinh tởm. Ánh mắt tan dã chậm rãi ngước lên, nhìn thấy bóng đen quỷ dị phía trước, trong mắt hào quang lóe ra, Mặc Liên tôn thượng. Người nào hạ thủ? Bóng hình của thiếu niên mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Tu La Thành Cùng. Tóc đỏ. Hồng Liên tôn thượng Đinh Kỳ thống khổ nói, vẻ mặt khẩn cầu vẻ, cứu ta. Rất đau sao? Con ngươi vô thần của Mặc Liên chuyển động. Đau, rất đau. Đinh Kỳ tê tâm liệt phế bi thảm khóc, bị Phong Liên Dực một kiếm chém thành hai đoạn, người đã chết, sẽ không biết đau, nhưng lại bị Mạc Liên dùng chiêu hồn thuật khiến cho sống lại, thân thể không trọn vẹn, lại cảm thấy đau nhức đến thấu tim can. Chương 353, Hồng Liên Tôn Thượng, 7. Mạc Liên nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch, khoe miệng dần dần hiện lên một nụ cười quỷ dị tàn nhẫn, đau. Chết sẽ hết đau. Nói xong, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Vô số phù quang đột nhiên lao xuống, nhào về phía thân thể Đinh Kỳ. Đinh Kỳ kêu thảm, trong nháy mắt ngay cả xương cũng không còn. Mạc Liên đứng lên, kéo lại áo choàng, quay đầu đi, tựa hồ nhìn thoáng qua chỗ sâu trong rừng rậm. Phía dưới mắt trái của hắn, có một hình xăm hình đóa hoa kết ngạnh, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, hết sức quỷ dị. Hoa kết ngạnh, cắt cánh. Tóc đỏ. Hồng Liên. 14 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 15. Tới bên ngoài phù quáng rầm rậm, bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt chợt dừng lại, cảm giác có điểm xấu nảy lên trong lòng. Phong Liên Dực đang chạy cũng quay đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Mấy người kia, giết hết rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày. Phong Liên Dực cười nói, ngươi không tin ta. Hừ, tốt nhất là toàn bộ đều chết. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đi nhanh về phía trước, lúc sắp đến gần nơi Linh Ương học viện dựng lều, đồng nhiên phía trước chuyển đến thanh âm. Chúng ta ở chỗ này đi, hắc hắc, nơi này không có ai sẽ tiện lợi làm việc. Hắc hắc, được, vậy nơi này đi. Vận khí thật không tồi, cô nương này thật là một cực phẩm. Hắc 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 hắc. Vài tiếng cười hèn mọn truyền đến, vừa nghe đã biết là đám lính đánh thuê của Tứ Hải Dòng binh đoàn. Nghe khẩu khí bọn hắn, không biết vừa làm được việc xấu gì, nhất định có liên quan đến Linh Ương học viện. Hoàng Bác Nguyệt mặc dù lạnh lùng, Linh Ương học viện bị diệt cũng không liên quan đến nàng. Nhưng mà nàng đặc biệt không vừa mắt đám Tứ Hải Dòng binh đoàn kia. Bọn họ có thể làm chuyện ác, nhưng làm chuyện ác trước mặt nàng thì tuyệt đối là xui xẻo của bọn chúng. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng lạnh, ôm chặt Hoàng Kim Thánh Hổ, đang muốn đi qua. Lúc này, một tiếng nữ tử kêu thảm từ bên trong mấy người kia lính đánh thuê phát ra. Các ngươi làm gì? Cút ngay. Các ngươi là thứ hạ lưu, tránh ra. Các ngươi có biết ta là ai hay không? Thanh âm thê lương này, sao nghe quen thuộc như vậy? Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, bước chân dừng lại, phía sau Phong Liên Dực cũng đi theo, liền bị nàng rỗi tay ngăn cản. Mấy kẻ lính đánh thuê hèn mọn cười nói, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, gia sẽ thương ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi thích. Hắc hắc, đúng rồi, tin tưởng kỹ thuật của các ca ca đi, hắc hắc, đến, trước hôn một cái. Biến, nàng phẫn nộ hô to một tiếng, nàng kia rõ ràng muốn chạy. Lại bị vài người cùng nhau kéo lại. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nữ nhân như vậy chúng ta đã thấy nhiều. Hiện tại nói không muốn, chốc nữa sẽ cầu các đại gia sủng ngươi. Thiên Tuyết Miêu, đi ra. Hét lớn một tiếng, lúc sau Thiên Tuyết Miêu cả người trắng như tuyết xuất hiện tại cánh rừng, meo meo ô một tiếng, như hổ rình mồi nhìn mấy người kia. Ai u, không nghĩ tới còn là một triệu hoán sư cơ đấy. Chật chật, đại gia ta thích nhất nữ triệu hoán sư. Nhìn thực lực đi, triệu hoán sư tam tinh cơ đấy. Chật chật, thật không tồi. Hừ, biết ta là triệu hoán sư, còn không mau cút đi. Lát nữa ta đánh các ngươi tẻ ra quần. Nhìn thấy Thiên Tuyết Miêu, Hoàng Bác Nguyệt không còn hoài nghi gì nữa, người bị bắt được hóa ra là Tiêu Vận. Phong Liên Dực liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, hình như là người của phủ trưởng công chúa. Đúng vậy, là nhị tỷ tỷ của ta. Hoàng Bác Nguyệt liếm liếm khóe miệng, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ lui lại về phía rừng cây ngồi xuống. Chương 354, Hồng Liên Tôn Thượng, 8. Đúng vậy, là nhị tỷ tỷ của ta. Hoàng Bác Nguyệt liếm liếm khóe miệng, ôm Hoàng Kim Thánh Hổ lui lại về phía rừng cây ngồi xuống, thuận tiện hướng Phong Liên Dực vây vây tay, lại đây. Ngươi không định ra tay sao? Phong Liên Dực đi qua, ngồi xuống bên người nàng, xuyên qua đám thực vật cành lá xun xuê dày đặc, có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của Thiên Tuyết Miêu. Hoàng Bác Nguyệt vuốt một lọn tóc, nói, nhị tỷ tỷ ta là triệu hoán sư tam tinh, rất lợi hại, sao lại cần ta ra tay đây? Lời nói này âm dương quái khí, vũ, ý nói kỳ quái. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc nàng ở trong nhà phải chịu khổ sở gì mà có thể đối với thân tình lạnh nhạt như vậy. Meo meo ô. Bên kia Thiên Tuyết Miêu đột nhiên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài về phía sau, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Đúng ở nơi mà nó vừa đứng thẳng, Hoa Ban Báo Lôi thuộc tính hùng dũng oai vệ ngồi xổm xuống. Hoa Ban Báo Lôi thuộc tính, thập giai linh thú. Trong nhát mắt sắc mặt Tiêu Vận trắng bệnh, từng bước lui về phía sau. Ngươi, các ngươi đừng làm bậy, các ngươi có biết ta là ai không? Cha ta phò mã đương triều của trưởng công chúa Tiêu Viễn Trình. A, phò mã của trưởng công chúa. Ngươi là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bác Nguyệt quận chúa. Một tên lính đánh thuê đột nhiên hỏi. Tiêu Vận hiện không rõ ràng tình huống cho lắm, không dám tùy tiện nhận bừa, ngây người một chút, tên lính đánh thuê hung thần ác sát nói. Ừ, trưởng công chúa Huệ Văn năm đó làm hại đại ca của ta chết thảm, ta còn không tìm nàng tính sổ. Hôm nay nàng nữ nhi của nàng rơi vào tay ta, thật sự là báo ứng. Tiêu Vận vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, lại vừa dấy lên một chút hy vọng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hoàn hảo mới vừa rồi không có giả mạo nàng còn tưởng rằng Huệ Văn trưởng công chúa thật sự hiền huệ, một cái cửu nhân cũng không có, hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy. Ta đương nhiên không phải nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn. Nương ta làm sao có thể là cái loại tiện phụ không biết xấu hổ, là nàng đoạt cha ta khiến cho nương ta phải làm tiểu thiếp, làm ta biến thành thứ nữ, ta cũng hận chết nàng. Tiêu Vận vội vàng nói. Tên lính đánh thuê hừ lạnh, muốn lừa gạt ta, không có dễ dàng như vậy. Là thật. Ta thật không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Thực ra Bắc Nguyệt quận chúa lần này cũng cùng đi theo chúng ta, ngươi muốn báo thù, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận cấp bách vội vã quính quắng nói, vì bảo vệ tính mạng, cái gì cũng có thể làm. A, Bắc Nguyệt quận chúa cũng tới. Tên lính đánh thuê vừa nghe, lập tức vuốt cằm suy tư. Người xung quanh nói, Hoắc lão lục, ngươi tính sao? Cô nương này trắng trẻo vậy, sao không đùa giỡn nữa rồi? Sao có thể chứ? Hoắc lão lục cười hắc hắc, nói, cô bé, vậy Bác Nguyệt quận chúa lớn lên như thế nào? Có xinh đẹp hơn người không? Đẹp. So với ta đẹp hơn nhiều. Lúc này, Tiêu Vận hoàn toàn không muốn hơn Hoàng Bác Nguyệt về tư sắc, dùng hết từ ngữ để hình dung Hoàng Bác Nguyệt, Thành Lâm Hoài người cũng biết. Bác Nguyệt quận chúa cùng trưởng công chúa Huệ Văn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra. Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó đã là đại mỹ nhân số 1 số 2 tại đại lục, Bác Nguyệt quận chúa sao có thể kém. Chương 355, Hồng Liên Tôn Thượng, 9. Hoắc lão lục nghe xong, mắt phóng ra tinh quang, đối người của chính mình nói, thế nào? Có muốn nếm thử tư vị tôn quý của quận chúa hay không? Những lính đánh thuê trời sinh liền đi chung quanh hoành hành. Trong mắt cũng không có quy củ cùng luật pháp, vừa nghe có mặt hàng rất tốt, cũng dục dịch. Hoắc lão lục, có Bác Nguyệt quận chúa, cô nương này cũng không có thể bỏ qua, Bác Nguyệt quận chúa kia bất quá 12-13 tuổi, sao có thể giống như vưu vật tiêu hồn này. Một tên lính đánh thuê đi tới bên người Hoắc lão lục, đệ thấp thanh âm nói. Vưu vật, báu vật, tuyệt diệu, ở đây mang ý chỉ những cô gái xinh đẹp. Hoắc Lão Lục cũng cười gian thấp giọng nói, tự nhiên, cô nương này cũng sẽ không bỏ qua, chờ bắt Bắc Nguyệt quận chúa, cùng hưởng dụng cả hai. Vừa nói, Hoắc Lão Lục ngẩng đầu lên, ngươi dẫn chúng ta đi tìm Bắc Nguyệt quận chúa, đại gia tin tưởng ngươi không xảo trá hãm hại chúng ta. Tiêu Vận hung hăng nói, ta sẽ không hãm hại các ngươi. Ta cũng hận nha đầu kia, đoạt hết thệ nhưng thứ vốn nên thuộc về ta. Nói thật cho các ngươi biết, trưởng công chúa Huệ Văn là do một chén dược của mẫu thân ta độc chết. Hoàng Bắc Nguyệt kia ta cũng ước gì nàng chết càng sớm càng tốt. Hắc hắc, thì ra là thế, tiểu mỹ nhân, ngươi với nương ngươi, đều rất là độc ác. Đại gia ta thật thích. Hoắc Lão Lục cười cười nhìn Tiêu Vận, trên gương mặt trắng non của nàng véo một cái. Tiêu Vận miễn cưỡng cười. Hoàng Bác Nguyệt trốn ở cách đó không xa đột nhiên hung hăng nắm đứt một cành cây, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo dữ dội. Tiêu Vận, ngươi muốn chết. Kẻ nào ở đó? Động tĩnh lập tức khiến cho các tên lính đánh thuê trời sinh có tính cảnh giác phát hiện, mấy người kia đều là cao thủ trong tứ hải dòng binh đoàn, không phải triệu hoán sư thì cũng là cao thủ võ đạo. Hoắc Lão Lục nháy mắt một cái, hai tên lính đánh thuê lập tức hướng nơi này đi tới. Bị phát hiện, đi trước đi. Phong Liên Dực vỗ nhẹ bả vai của nàng một cái. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, đặt Hoàng Kim Thánh Hổ vào lòng Phong Liên Dực, rồi ngẩng đầu bước ra ngoài. Nhị tỷ tỷ, vừa mới không gặp, sao tỷ đã chạy đến đây? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khinh thường đảo qua trên người đám lính đánh thuê. Hừ, một đám cặn bã. Tiêu Vận nhìn thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong đầu vừa chuyển, nghĩ thầm Hoàng Bắc Nguyệt bất quá là một Hoàng Kim chiến sĩ. Liền quay mắt về phía đám lính đánh thuê quạt gió thổi lửa. Có chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Đúng là nàng. Nàng chính là Bắc Nguyệt của chúa. Tiêu Vận chỉ vào nàng, đối Hoắc Lão Lục hô to. Hoắc Lão Lục là một hán tử vóc người khôi ngô trắng kiện, lưng hùm vai gấu, vừa rồi thập giai linh thú hoa ban báo lôi thuộc tính là do hắn triệu hồi. Quả nhiên là tuyệt sắc. Hoắc Lão Lục nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt không chút nào che lấp mà chỉ toàn hèn mọn cùng tham lam. Bút. Một tiếng vang thật lớn, Hoắc Lão Lục thân thể cao lớn đột nhiên bay ra ngoài, thẳng tắp đánh lên một thân cây bị đụng phải lập tức gãy đôi. Có thể thấy Hoắc Lão Lục phải chịu bao nhiêu khổ. Phụt, từ trên cây té xuống, Hoắc Lão Lục lập tức hộc ra một ngụm máu, triệu hồi thú hoa ban báo nhìn thấy khế ước giả của bản thân ở chính dưới mí mắt của mình mà bị đánh thành như vậy. Lập tức tính chất hung ác nổi lên, ở phía sau Hoàng Bắc Nguyệt kêu giống một tiếng, muốn nào lên. Ngao. Một tiếng ấu thú non nớt gầm nhẹ, yếu ớt, như là thanh âm của tiểu hài tử vừa ngủ dậy phát ra. Hoa ban báo kia vốn đang muốn nhào lên nghe thấy thanh âm này, giật mình một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Chương 356, Hồng Liên Tôn Thượng, 10. Hoa ban báo vốn đang định đánh tới, nhưng khi nó nghe thấy thanh âm này thì bất chợt mẩn ra. Sau một thoáng thất thần, nó ba chân bốn cẳng thối lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp lui đến bên người Hoắc Lão Lục, cuộn mình run lẩy bẩy, chỉ trong chốc lát đã tiến vào trong không gian linh thú. Thì ra tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đã tỉnh lại, trách không được hoa ban báo lại sợ thành như vậy. Trước mặt thần thú, một đầu thập giai linh thú nho nhỏ nào dám phát huy. Ngoại hình bắt mắt của thần thú thì có thể ẩn giấu, nhưng vấn đề khí tức thần thú có vẻ không được rồi. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ cũng đã tỉnh dậy, xem ra lần sau nàng phải dạy dỗ hắn một phen, để cho hắn biết phải giả trang thành một con hổ bình thường cho thật tốt, không thể tùy tiện vận dụng khí tức của thần thú đi hù dọa con người và linh thú. Phong Liên Dực ôm Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hoắc Lão Lục đang bị trọng thương. Vạt áo màu trắng trên người hắn còn đang phấp phới, hiển nhiên lúc này hắn vừa sử dụng nguyên khí xong. Mấy tên dong binh chứng kiến bộ dáng thê thảm của Hoắc Lão Lục, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hoắc Lão Lục là người có thực lực cường hãn nhất trong đám bọn họ, bây giờ hắn lại một chiêu đánh trọng thương, vậy bọn họ thì tính là cái gì đây? Không biết Bạch Tỷ Gì nam nhân này có lai lịch như thế nào, không ngờ hắn ta lại lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn còn ôm một con tiểu hổ trong lòng, chẳng lẽ hắn là triệu hoán sư? Đám dong binh đều lui về phía sau, khi đến gần Hoắc Lão Lục, một tên dong binh nói, Hoắc Lão Lục, ta thấy người này có lai lịch không tầm thường đâu, hay là chúng ta trốn trước đi? Trốn sao? Hoắc Lão Lục còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Bác Nguyệt đã cười lạnh một tiếng, đang ở trong tay ta mà các ngươi còn muốn trốn sao? đám dong binh này vẫn chưa thấy Hoàng Bắc Nguyệt xuất thủ, bởi vậy cũng không mấy sợ nàng. Một tên dong binh cứng cổ nói, hừ, tứ hải dong binh đoàn của chúng ta đều là cao thủ, viên lão đại của chúng ta cũng không phải là người dễ chọc đâu. Tên to con đó dám vũ nhục Nam Dự quốc chúng ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt hắn. Tuy nhiên hiện tại ta sẽ làm thịt các ngươi trước. Hoàng Bác Nguyệt nói xong, hướng qua Phong Liên Dực nói, bớt lo chuyện của người khác đi. Ừ, tầng xương lạnh trên mặt Phong Liên Dực thoáng cái đã tan ra, hắn cười nói. Lúc này Hoắc Lão Lục dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, việc đó khiến hắn nhất thời mất hứng, bởi vậy mới ra tay. Lòng tự ái của nha đầu này rất mạnh, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo, thời điểm nàng động thủ chỉ người, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, tránh lại làm cho nàng tức giận. Đám dòng binh kia vừa nghe nàng nói liền lộ vẻ mặt khinh thường, chỉ bằng một tiểu nha đầu như ngươi sao. Tên dòng binh kia còn chưa nói hết câu, bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt hắn, nắm đấm không chút lưu tình đánh ra. Tên dòng binh vừa mới nói chuyện lập tức bay ra ngoài, răng hỏa lẫn với máu theo đó văng tung tóe. Mi, đại khái là răng môi lẫn lộn đấy giờ. Nhãn quang lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đảo qua đám người vẫn còn đang sững sờ, khoái đao chạm luận ma, dạ. Ý chỉ việc làm quả quyết, có thể nhanh chóng chọn lựa các biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề phức tạp. Một thanh băng vũ màu trắng chợt xuất hiện trong tay nàng, đám dòng binh còn chưa kịp định thần đã bị băng vũ quét qua. Nhất thời, thanh âm thảm thiết liên tiếp vang lên, một đám người tính cả Hoắc Lão Lục đang trọng thương đều té lăn trên mặt đất. Ta kháo! Nha đầu này cũng quá lợi hại đi. Mấy tên dòng binh lồm cồm bò dậy, vội vàng triệu hoán thú của mình ra, chỉ là... Có thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ ở đây, linh thú nào lại dám can đảm bước ra. Mấy tên triệu hoán sư lập tức hoảng hốt, mấy tên cao thủ võ đạo thì may mắn hơn, bọn họ không cần triệu hoán linh thú, trực tiếp lấy ra vũ khí, ý đồ xông lên chiến đấu với Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy trứng chọi đá, thật là một đám người không biết tự lượng sức mình. Ba tên cao thủ võ đạo cùng nhau xông lên, Hoàng Bác Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, khóe miệng có chút dương lên. Ý cười lánh khóc như ẩn như hiện. Chương 357, chim sẻ ở đằng sau một. À, đám người phía sau Tiêu Vận đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Đám cao thủ võ đạo thoáng sửng sốt, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một tên triệu hoán sư ở phía sau chợt hô to, băng linh huyễn điểu. Là băng linh huyễn điểu một trong ngũ linh. Trốn, chạy nhanh đi. Nàng ta ít nhất cũng là cửu tinh triệu hoán sư đó. Mấy tên triệu hoán sư biến sắc bỏ về phía sau chạy trốn, chỉ đáng thương cho đám cao thủ võ đạo không biết sống chết kia. Bọn hắn còn chưa kịp quay đầu lại chiêm ngưỡng dung nhan của một trong ngũ linh băng thuộc tính băng linh huyễn điểu thì đã bị nó há miệng nuốt vào trong bụng. Một tên cũng không cho chạy thoát. Hoàng Bác Nguyệt trầm giọng hạ lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Băng linh huyễn điểu chỉ mới ăn vài người, còn chưa có thỏa mãn, băng rực vỗ một cái. Thân thể lập tức hướng về phía đám triệu hoán sư đang chạy trốn bay tới. Nó rõ ràng đang chơi trò mèo vờn chuột, đem đám người này chơi đùa đến mức ngay cả ý định tự sát cũng có, sau đó lại từ từ nuốt bọn họ vào bụng. Băng linh huyễn điểu từ khi nào lại nghịch ngợm như vậy nhỉ? Hoàng Bác Nguyệt nhìn trong chốc lát rồi mới xoay người hướng Tiêu Vận đi tới. Tiêu Vận hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lúc này lại nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt đi qua, nàng ta nhất thời cảm thấy khó thở. Cả trái tim cũng sợ đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng. Tam tam muội, ta mới vừa rồi chỉ là sử dụng quyền nghi chi kế, dạ, ý chỉ vì đối phó tình huống nào đó mà tạm thời chọn lựa biện pháp không đúng đắn, nói lung tung mà thôi. Tiêu Vận thấy băng vũ trong tay nàng, trong lòng cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, trước mắt như tối sầm đi. Đến lúc này, nếu nàng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đúng là một tên ngốc rồi. Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này không phải là phế vật. Càng không phải là cái gì mà Hoàng Kim chiến sĩ, nàng là cựu tinh triệu hoán sư Hí Thiên có được băng linh huyễn điểu. Trách không được mẫu thân nhiều lần chuẩn bị những phần lễ lớn, nhờ đám dòng binh giao cho Hí Thiên đại nhân, hy vọng hắn nhận mình làm đồ đệ, nhưng lần nào lễ vật cũng đều bị trả về. Bọn họ chỉ cho là Hí Thiên đại nhân là cao thủ, bởi vậy tính tình cao ngạo, không thu lễ cũng không thu đồ đệ, như vậy cũng không sao, nhưng bây giờ nàng mới hiểu. Thì ra lúc trước nàng và mẫu thân buồn cười đến cỡ nào. Bọn họ cư nhiên lại đi cầu một phế vật mà trước giờ đều xem thường. Hoàng Bác Nguyệt khẳng định đang cười nhạo bọn họ. Không chỉ cười nhạo, nàng ta còn bày ra thiên la địa võng, sắp đặt cho mẹ con nàng rơi vào bẫy. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi nghĩ đến sự thật Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Quyền nghi chi kế. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trước mặt nàng, cư cao lâm hạ, dạ, ngạo nghễ nhìn người khác, nhìn Tiêu Vận đang ngã nhào trên đất, thản nhiên nói, nếu như hôm nay không nghe được nhị tỷ nói ra quyền nghi chi kế, ta sợ rằng còn không biết thì ra nhị tỷ hận ta như vậy. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Tiêu Vận vội vàng lắc đầu giải thích, ta và ngươi là thân tỷ muội, trên người đều chảy cùng một dòng máu, ta sao lại hận ngươi chứ? Những lời lúc nãy, ngươi cứ coi như không có nghe thấy là được. Nhưng ta lỡ nghe thấy rồi, muốn quên cũng quên không được nha. Hơn nữa nhị tỷ còn nói, mẫu thân của ta qua đời là do uống một chén thuốc độc của Tuyết Di. Không. Tiêu Vận kêu to, đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn dáng quỳ xuống, ta muội, chuyện đó tuyệt đối không phải là sự thật đâu. Mẹ con chúng ta cho dù có to gan đến cỡ nào thì cũng không dám mưu hại người hoàng tộc a. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu, trong đôi con ngươi lạnh như băng lóe ra quang mang chán ghét nồng đậm, Tiêu Vận, ngươi có chút cốt khí có được hay không? Ngươi như vậy thật khiến ta xem thường đó. Tiêu Vận ngẩn ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, ta không có, thật sự không có mà. Chương 358, chim sẻ ở đằng sau hai. Hoàng Bác Nguyệt một chân đá văng nàng ra, sau đó ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn nàng, nhị tỷ, ngươi có biết lúc ấy tại sao lúc đó ta lại cho ngươi đấu giá được băng vũ của băng linh huyễn điểu không? Một phần của linh thú ở nơi nào, triệu hoán sư cũng sẽ biết được tất cả động tĩnh nơi đó, những chuyện mà ngươi cùng Tuyết Di nương làm, ngươi tưởng rằng có thể qua mặt được ta ư? Tiêu Vận cả người lạnh như băng. Nàng nhớ lại chuyện tình ngày đó trong đấu giá hội, thì ra mọi chuyện đều là cố ý an bài, trách không được, một vị cửu tinh triệu hoán sư làm sao lại có thể đem lông vũ của linh thú của mình đi đấu giá đây. Hoàng Bác Nguyệt căn bản là đang tính kế nàng. Để cho nàng cầm băng vũ của băng linh huyễn điểu, nàng cứ nghĩ thực lực của mình sẽ được đề cao, nhưng trên thực tế, mọi hành động của nàng đều bị Hoàng Bác Nguyệt giám thị. Hoàng Bác Nguyệt, ngươi điên rồi. Tiêu Vận thì thào nói. Không tàn nhẫn thì làm sao đấu lại các ngươi? Hoàng Bác Nguyệt cười khẽ, ngươi cùng Tuyết Di ít nhất cũng có thể làm ta tôn chút tâm tư, coi như cũng tận hứng, nhưng kế tiếp ngươi cũng đừng trách ta trả thù. Ta đối đại với địch nhân, thứ nhất chính là vô tình, thứ hai chính là vô nghĩa, thứ ba chính là trả lại gấp 10 lần. Ngươi muốn như thế nào đây? Ngươi ác độc như thế không sợ người khác biết sao? Tiêu Vận từng bước lui về phía sau. Quay đầu chạy về phía Phong Liên Dực cầu cứu. Vị này là Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử, không phải thường hay đồn đãi hắn là người ôn nhã thiện lương sao? Hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ cần hắn đồng ý giúp nàng một tay, như vậy thì nàng sẽ có hy vọng rồi. Tiêu Vận nào biết được, dưới lớp vỏ bọc ôn nhu của Phong Liên Dực lại cất giấu một trái tim lạnh như băng. Hắn ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại của Âu Thu Hoàng Kim Thánh Hổ, bên môi hàm chứa ý cười ôn nhu nhìn bọn họ. Giống như đang nhìn một tiết mục tỉ muội tình thâm. Dực vương tử, Dực Tiêu Vận giọng nói hàm chứa sự đáng thương. Hoàng Bác Nguyệt tiến lên, một phát chộp lấy cô áo nàng, hung hăng nói, coi như ngươi may mắn, bị người ta bắt đến đây làm nhục, nào ngờ lại không thành công, không sao, ta đổi lại phương thức khác là được. Ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết không? Tiêu Vận lắc đầu, bi thảm khóc, ta không biết, không biết, không biết. Tốt lắm. Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh, hơi nghiêng đầu, hướng băng linh huyễn điểu hỏi, đầu hoa ban báo kia lâu rồi. Đám người vừa rồi đã bị ăn sạch, chỉ còn lại một tên Hoắc lão lục, linh thú của hắn là hoa ban báo, hiện tại vẫn còn đang núp trong không gian linh thú. Băng linh huyễn điểu đi tới bên người Hoắc lão lục, kéo Hoắc lão lục vốn đã bị dọa mất hồn qua đây, lại đuổi hoa ban báo từ trong không gian linh thú ra ngoài. Thập giai linh thú ở trước mặt băng linh huyễn điểu giống như là một con tôm nhỏ vậy. Nó nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run lẩy bẩy. Hoàng Bác Nguyệt đem Tiêu Vận ném qua, cười nói, bảo nó đem nhị tỷ của ta đưa đến doanh địa của Tứ Hải Dòng Binh Đoàn đi, nói là Hoắc lão lục tặng cho họ một phần đại lễ. Ta không muốn. Tiêu Vận tê tâm liệt phế kêu lên, nhào tới ôm lấy chân của Hoàng Bác Nguyệt, ta muội, ta biết sai rồi. Mẫu thân của ta cũng đã sai rồi. Xin ngươi hãy tha cho ta đi, ta từ nay về sau không dám nữa đâu. Nhị tỷ, ngươi đừng cầu xin ta, hôm nay cho dù ngươi có dập đến vỡ đầu thì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. ngươi cho rằng đến bây giờ ta mới biết chuyện các ngươi mưu hại mẫu thân của ta sao? Ừ, ta đã sớm biết rồi, sở dĩ ta vẫn chưa xuống tay với ngươi là vì ta đang suy nghĩ, nghĩ xem đến tuột cùng phải dùng cách nào mới có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hai tròng mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ của Tiêu Vận trợn lên, biết được cầu khẩn cũng là vô ích, quang mang âm độc từ trong đáy mắt nàng lóe lên, băng vũ chợt xuất hiện trong tay, nàng hô to một tiếng, ngươi bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đi chết đi. Chương 359, chim sẻ ở đằng sau ba. Tiếng nói vừa dứt, nàng lấy toàn bộ băng nguyên khí ngưng tụ thành một đoàn bạo tuyết. Bạo tuyết thoáng cái đã xuất hiện trên lưng của Hoàng Bắc Nguyệt, động tác mau lẹ như vậy, rõ ràng nàng ta đã sớm chuẩn bị xong. Một tên tam tinh triệu hoán sư sử dụng toàn bộ băng nguyên khí muốn cùng nàng đồng quy vu tận, dạ, đại khái là cùng chết, uy lực này tuyệt đối sẽ không nhỏ chút nào. Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày, ả Tiêu Vận này quả nhiên giống ý như tuyết di nương, chưa tới sông Hoàng Hà tâm còn chưa chết mà, dạ, ý bảo hai người này chưa xuống sông Hoàng Hà thì vẫn còn có ý định xấu, tương tự câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ấy. Nữ nhân phiền toái. Trong mắt Tiêu Vận chớp động quang mang điên cuồng, thay vì bị Hoàng Bắc Nguyệt ném tới doanh địa tứ hải dòng binh đoàn nhận hết khuất nhục rồi chết, chi bằng bây giờ ở chỗ này cùng nàng ta đồng quy vu tận. Bạo tuyết trong tay đã đặt lên lưng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng khẽ quát một tiếng, phá. Nàng mới hô được một nửa, người vốn đang bị nàng ôm chặt đột nhiên biến mất. Đang lúc Tiêu Vận sửng sốt, bạo tuyết đột nhiên nổ tung. Nàng kêu thảm một tiếng, bị nổ bay rồi nặng nề ngã trên mặt đất. Nàng miễn cưỡng đứng lên, miệng phun máu tươi. Tiêu Vận ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng yên ở nàng mới vừa mới đứng. Người Tiêu Vận tiếp tục phun thêm một ngụm máu tươi. Nàng không cam lòng. Tại sao Hoàng Bắc Nguyệt một chút vết thương cũng không có? Mà nàng, vừa hao hết tất cả nguyên khí trong thân thể, vừa tổn thương đan điền, sợ rằng sau này ngay cả việc ngưng tụ nguyên khí cũng trở nên khó khăn. Trong võ đạo có một loại công pháp đặc thù tên là di hình hoán ảnh, ta gọi nó là thuấn di. Cấp bậc kiếm thánh trở lên mới có thể tu luyện, nhị tỷ, muốn giết ta sao? Tỷ vẫn còn quá non đó. Hoàng Bắc Nguyệt trầm trọng nói. Tiêu Vận khóc giống lên. Ta không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì mà lúc nào cũng tốt hơn ta? Dựa vào cái gì? Ta chăm chỉ cố gắng hơn 10 năm mà vẫn còn kém ngươi. Đến tột cùng là tại sao chứ? Không có tại sao gì cả. Giống như Tuyết Di đã nói đó, đừng có trách ta, muốn trách thì phải trách số mệnh ngươi không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong cũng không quản đến Tiêu Vận nữa. Nàng hướng băng linh huyễn điểu vây vây tay, đem Tiêu Vận giao cho hắn. Còn bản thân thì xoay người đi về phía Phong Liên Dực, đem Hoàng Kim Thánh Hổ ôm vào lòng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi sẽ bị báo ứng. Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi sẽ không được chết tử tế. A a. Tiếng thét thê lương của Tiêu Vận càng ngày càng xa. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, báo ứng sao? Nếu thật sự có báo ứng, vậy thì Tiêu Vận cùng Tuyết Di Nương cũng sẽ gặp trước. Không biết tại sao? Sau khi hung hăng trừng phạt Tiêu Vận xong, tâm tình của nàng lại có chút nặng nề. Nàng phiền muộn thay cho trưởng công chúa, phiền muộn thay cho Hoàng Bắc Nguyệt chân chính, tại sao bọn họ lại thua trên tay một đám người như vậy chứ? Nhất là trưởng công chúa, nàng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại đến mức nào? Đáng tiếc, nàng lại chết trên tay của kẻ tiểu nhân hèn hạ. Hoàng Kim Thánh Hổ vừa mới tỉnh dậy tò mò nhìn nàng, đôi mắt to tròn đen nhánh khẽ chớp chớp. Hình như nó rất thích hơi thở trên người nàng, cứ liên tục cọ cọ vào ngực nàng. Dạ, Nguyệt tỷ bị ăn đậu hủ, bị một con hổ ăn đậu hủ. Hoàng Bắc Nguyệt không thích thân cận với người khác, động vật cũng vậy. Mặc dù tiểu hấu thú này rất đáng yêu, thế nhưng nàng vẫn kiên quyết kéo hắn ra khỏi ngực mình. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ phát ra thanh âm bất mãn, nó quay đầu nhìn Phong Liên Dực, đôi mắt nhỏ xíu mang mang theo ý tứ cáo trạng. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lẽo của Hoàng Bắc Nguyệt. Có chút đau lòng. Nàng vừa đối phó với thân tỷ tỷ, hơn nữa lại biết chuyện mẫu thân mình qua đời có ẩn tình, hắn biết trong lòng nàng nhất định không dễ chịu chút nào. Sinh ra trong đại gia tộc là như vậy, có nhiều chuyện thật khiến cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vô vô đầu Hoàng Kim Thánh Hổ, cười nói, đừng náo nữa, tâm tình của nàng ấy hiện tại không tốt. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mi, Hoàng Kim Thánh Hổ thực dễ thương à, ta thích gờ tờ, IT. Chương 360, chim sẻ ở đằng sau 4. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lẹ lưỡi liếm liếm tay nàng, sau đó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nàng, không náo loạn nữa. Nàng hơi mím môi ôm lấy Hoàng Kim Thánh Hổ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thần sắc có chút ảm đạm. Trong mắt Phong Liên Dực cũng có chút ánh sáng nhàn nhạt khẽ lóe lên. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Phong Liên Dực đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi là người rất kiên cường, nhưng nếu như cảm thấy khổ sở thì cũng đừng nên giấu trong lòng. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi con ngươi đen nhánh lạnh nhạt không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua cảm giác xa cách có hơi nhạt đi một ít. Hắn đang quan tâm nàng sao? Mặc dù giọng nói rất nhẹ, nhưng nàng biết hắn thật lòng, không phải là hư tình giả ý. Nàng tuy cuồng ngạo nhưng cũng không phải là dạng người không biết phân biệt. Ai thật tâm đối tốt với nàng, ai giả vờ đối tốt với nàng, nàng đều có thể nhận ra rõ ràng. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Đôi môi xinh đẹp hơi cong lên, đây coi như là thái độ tốt nhất trong mấy lần nàng gặp hắn rồi. Phong Liên Dực không khỏi cười rộ lên, trong đôi con ngươi màu tím bất chi bất giác mang theo vẻ sủng lịch, cương chiều ngươi cười lên rất đẹp nha, tại sao bình thường không thường xuyên cười một chút. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lạnh đi. Nghe được lời khích lệ của người khác phái, nàng không hề có chút biểu tình ngượng ngùng của thiếu nữ, nàng chỉ cảm thấy lời nói như vậy giữa hai người có chút thân mật quá mức. Ta không thích cười trước mặt người mà ta không thích. Nàng lạnh lùng nói xong, lại phát hiện vẻ mặt có chút thất bại của hắn, trong lòng nàng không hiểu sao có chút sảng khoái. Dực Vương Tử, có phải ngươi cảm thấy cách làm vừa rồi của ta quá tàn nhẫn hay không? Ta chỉ biết, nếu có thể làm cho ngươi hận đến mức như vậy, vậy thì việc nàng làm trước đây so với cái này còn quá đáng hơn. Phong Liên Dực cười nhạt nói. Tàn nhẫn sao? Hắn không cảm thấy tàn nhẫn chút nào, đổi lại là hắn, nếu như người kia dám giết mẫu thân hắn, hắn sẽ đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn. Con cháu của người đó cũng đừng mong được sống an ổn. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, bất quá nàng chợt nghĩ đến. Hắn là người của Tu La Thành, A Tu La Thành vốn nổi danh máu lạnh vô tình như thế, hắn đương nhiên cũng không phải là hạng người hiền lành gì. Ấu thú, thú non, sau khi sinh ra sẽ có cảm giác ỷ lại rất lớn đối với người đầu tiên mà nó tiếp xúc, xem ra nó rất thích ngươi nha. Không muốn để cho nàng tiếp tục suy nghĩ đến chuyện tình của Tiêu Vận nữa, Phong Liên Dực vội chuyển đề tài. Hoàng Bác Nguyệt nhìn qua tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, sắc mặt nhu hòa đi một chút. Tiểu tử này quả thật làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được mà yêu thích, hơn nữa lại còn rất hiểu chuyện. Cái này gọi là tình tiết xô điểu, chim non vừa mới nở. Nó mở mắt ra thấy người nào đầu tiên thì sẽ coi người đó là cha mẹ nó. Nhưng người đầu tiên nó nhìn thấy là ta nha. Phong Liên Dực đột nhiên cười lên. Hoàng Bác Nguyệt hơi cau mày, trong giọng nói có chút mùi vị tranh sủng với Phong Liên Dực, nhưng nó thích thân cận với ta hơn. Tranh sủng với tiểu hổ kìa. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ngẩng đầu lên, vui sướng cọ cọ cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt rồi lại quay đầu hướng Phong Liên Dực kêu ô ô vài tiếng lấy lòng, bộ dáng hạnh phúc. Phong Liên Dực cười nói, có lẽ nó xem chúng ta là cha mẹ của nó rồi. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ giống như nghe hiểu được lời của bọn họ, lập tức ô ô hai tiếng tỏ vẻ hết sức tán đồng. Mặt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi. Đây là thần thú của ta. Không có chút quan hệ nào với ngươi hết. Nói xong, nàng ôm Hoàng Kim Thánh Hổ sải bước đi về phía trước, trong lòng âm thầm quyết định, sau này phải cho Hoàng Kim Thánh Hổ cách xa Phong Liên Dực một chút. Người đầu tiên tiểu tử này nhìn thấy là hắn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình tiết xô điểu đối với hắn a. Chương 361, chim sẻ đằng sau, nam. Nói xong, nàng ôm Hoàng Kim Thánh Hổ sải bước đi về phía trước, trong lòng âm thầm quyết định. Sau này phải cho Hoàng Kim Thánh Hổ cách xa Phong Liên Dực một chút. Người đầu tiên tiểu tử này nhìn thấy là hắn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình tiết xô điểu đối với hắn, nhưng sau này chỉ cần để cho bọn họ ít tiếp xúc với nhau, hình tượng của hắn trong lòng ấu thú tự nhiên sẽ mờ nhạt đi. Phong Liên Dực cười cười nhìn theo bóng lưng nàng rồi nhanh chóng theo sau. Dọc đường, Hoàng Bác Nguyệt chuyên tâm dạy cho Hoàng Kim Thánh Hổ cách ẩn giấu khí tức thần thú. Nó nghe hiểu được lời nàng nói. Hơn nữa còn phi thường thông minh, nàng chỉ cần dạy một lát là nó đã lĩnh hội được hết thảy. Nó từ từ che giấu khí tức của mình, ngụy trang thành dáng vẻ của một con hổ bình thường. Ánh trăng từ trên tán cây rậm rạp của Nguyệt Lạc Cốc rọi xuống, lẳng lặng soi sáng một hàng lều cỏ bên bờ sông. Nơi Linh Hương Học Viện hạ trại hiện tại là một mảnh an bình. Mặt trăng treo cao trên bầu trời, giờ khắc này, đệ tử và lão sư đều đang ngủ say, chỉ có đội ngũ tuần tra vẫn còn ở chung quanh cảnh giới. Lửa trong chậu than kêu lách tách không ngừng, ánh lửa lúc bùng lên, lúc lại hạ xuống khiến cho mặt mũi của đám người tuần tra lúc sáng lúc tối. Lúc này, không ai chú ý tới mấy bóng người màu đen đang lặng lẽ từ dưới sông ngoi lên, đám người đó không hề phát ra một chút động tĩnh nào. Thân pháp của mấy cao thủ võ đạo này vô cùng nhanh nhẹn, hành động thoải mái như cá gặp nước, chỉ thoáng sông lên đã đem vài tên đệ tử đang tuần tra ở phụ cận bổ nhào xuống đất, đánh hôn mê bất tỉnh. Chi chi vài thanh âm mô phỏng theo tiếng chim kêu vang lên, lại thêm mấy người nữa từ dưới sông bơi tới. Vô số bóng đen lén lén lút lút từ địa phương phòng vệ yếu ớt nhất trong doanh địa đột nhập vào trong. Hoàng Bác Nguyệt và Phong Liên Dực đều đứng ở một chỗ cao, dưới ánh trăng sáng, sự việc xảy ra nãy giờ ở nơi đóng quân đều rơi vào trong mắt bọn họ. Hừ, quả nhiên đã tới. Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Phong Liên Dực cười nói, Nam Cung trưởng lão cũng đã tính trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bởi vậy hắn đã âm thầm chuẩn bị hết cả rồi. Đám đệ tử và anh dạ công chúa sẽ không xảy ra việc gì đâu, ngươi yên tâm đi. Những người này quá mức kiêu ngạo, lúc sáng lại còn dám ăn nói lô mãng, bây giờ ta phải giáo huấn bọn họ một chút. Hoàng Bác Nguyệt liếm môi, lộ ra nụ cười khát máu. Phong Liên Dực vừa trông thấy bộ dáng này của nàng liền biết nha đầu này sớm đã có diệu kế, âm mưu quỷ kế thì có bốn, hắn mỉm cười hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, Hoàng Bác Nguyệt nói xong liền ôm tiểu hoàng kim thánh hổ xoay người, nhanh chóng tiến vào trong rừng, từ một hướng khác xâm nhập vào doanh địa đang trong tình trạng gần như khuynh xảo xuất động, ý chỉ việc điều động toàn bộ nhân mã, binh lực, của dòng binh đoàn Tứ Hải. Đám dòng binh này phải gọi là thổ phỉ mới đúng, vừa nghe thấy sắp phải đi cướp bóc, bọn họ so với người khác còn tích cực hơn, đương nhiên sẽ không có ai nguyện ý ở lại trông coi doanh địa. Đùa sao? Thứ tốt cũng không có chân, không thể tự chạy tới chỗ của ngươi a. Như vậy vừa vặn lại hợp ý của nàng. Hoàng Bác Nguyệt thuộc môn thuộc lộ, quen cửa quen mẻo, ý chỉ việc hiểu rõ tình huống, rất có kinh nghiệm, âm thầm đi vào. Lúc này đã tới qua một lần, lấy tính tình cẩn thận của nàng đương nhiên sớm đã quen thuộc mọi thứ ở đây. Nàng men theo mấy ngôi lều cỏ chậm rãi đi tới, vừa đi vừa không ngừng đem bột phấn của một loại thực vật nào đó rải xuống đất. Đi hết toàn bộ doanh địa, bột phấn kia cũng đã dùng không sai biệt lắm, lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mới thỏa mãn cười, phủi phủi tay. Phong Liên Dực hơi ngửi một chút hương vị trong không khí, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đây là khổng tức thảo. Không chỉ là khổng tức thảo thôi đâu, đây là khổng tức thảo giống cái nha. Hoàng Bác Nguyệt cười cười. Loại khổng tức thảo này được ghi trong bách luyện kinh, đây là một loại dược thảo đặc thù, được chia ra làm giống cái và giống đực. Mặc dù đều là cùng một loại, thế nhưng khổng tức thảo giống đực có thể chỉ huyết sinh cơ, cầm máu và sinh ra thịt mới, trị liệu được rất nhiều căn bệnh đột ngột phát sinh, là dược liệu cần thiết trong việc luyện chế sơ cấp đan dược. Chương 362, chim sẻ ở đằng sau. 6. Khổng tước thảo giống cái lại hoàn toàn khác hẳn. Trong thời gian khổng tước thảo giống cái nở hoa, hương vị mà nó tỏa ra sẽ làm linh thú phát điên, ùn ùn kéo tới, tác dụng này có chút tương tự với thôi tình dược của linh thú, thôi tình dược còn gọi là xuân dược, chỉ là, linh thú cũng sử dụng xuân dược sao. Cũng bởi vì khổng tước thảo giống đực và khổng tước thảo giống cái quá giống nhau, rất khó phân biệt qua vẻ bề ngoài. Cho nên trên thị trường có rất nhiều thương nhân lòng dạ đen tối, toàn đem khổng tức thảo giống cái bán ra cho những người không biết xem hàng. Lúc trước nàng có sai Đông Lăng đi mua dược liệu luyện chế sinh cơ đan, nha đầu Đông Lăng này lại không rõ ràng trong việc phân biệt dược liệu, thế là mua nhầm rất nhiều khổng tức thảo giống cái, tổn thất mất một khoản tiền. Việc này đã khiến Hoàng Bắc Nguyệt đau lòng không thôi. Nào ngờ Đông Lăng đánh bậy đánh bạ mua nhầm dược liệu lại khiến cho đám khổng tức thảo giống cái này có cơ hội tỏa sáng. Một lúc nữa, Tứ Hải dong binh tay trắng trở về, vậy thứ chờ đợi bọn họ chính là... Hắc hắc, nhất định là rất thú vị nha. Phong Liên Dực nhìn biểu tình có chút đắc ý của nàng, lắc đầu một cái, những ai đắc tội nha đầu này sẽ có kết cục vô cùng khủng bố a. Đi thôi. Chuyện xấu đã làm xong, Hoàng Bác Nguyệt cũng không muốn tiếp tục ở lại mà chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Các ngươi là ai? Đang lúc muốn đi... Một tiếng quát to bỗng nhiên vang lên dọa Hoàng Bắc Nguyệt giật nảy mình. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một túp lều nơi góc tối, một nam nhân trẻ tuổi da thịt trắng loáng đi ra. Nàng nhận thức người này, lần đầu nàng tới có nghe thấy hắn đang cãi nhau với viên lao đại gì gì đó, tên của hắn hình như là La Thuần. Tên La Thuần này coi như cũng có chút lương tâm, lúc này hắn có khuyên viên lao đại không nên động thủ đối với đệ tử của Linh Ương học viện, kết quả lại bị viên lao đại nhục nhã một trận. Ánh lửa bập bùng, La Thuần cũng đã thấy rõ một nam một nữ ở trước mặt. Nam nhân một thân bạch y cực kỳ sạch sẽ, đôi mắt tím tràn ngập vẻ yêu dị, bộ dạng tuyệt sắc vô song. Cô gái tuy còn hơi nhỏ nhưng vẫn mang dáng dấp tinh xảo thanh lệ, sau này lớn lên tuyệt đối là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hắn không khỏi sửng sốt, hai người này từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua. Lẽ nào là do viên lão đại vụng trộm bắt cóc từ doanh địa của Linh Ương học viện qua đây? Lúc này hắn có nghe nói đám người Hoắc Lao Lục vừa mới bắt được một nữ đệ tử, không biết hiện tại đã đi nơi nào khoái hoạt, đại khái là đi vui vẻ đó, rồi. Hắn quả thực vô cùng đau lòng, những đệ tử tốt đó lại bị bọn họ điểm ô, những thứ xuất sinh này có khác gì so với đám thổ phỉ chứ? Nghĩ rằng hai người này cũng là đệ tử bị bắt đến, sắc mặt La Thuần cũng có phần dịu lại. Hắn nhìn hai bên một chút, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói, các ngươi cũng bị bọn hắn bắt đến đây đúng không? Không cần phải sợ, bọn họ hiện tại không còn ở đây đâu, ta thả các ngươi đi, nhưng các ngươi cũng không thể chạy từ phía trước ra, bằng không chút nữa bọn họ quay về sẽ phát hiện các ngươi. Hoàng Bác Nguyệt cùng Phong Liên Dực đồng loạt ngẩn ra, nhưng bọn họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Xem ra nam nhân da trắng này tâm địa thiện lương, cho rằng bọn họ là đệ tử bị bắt cóc. Như vậy cũng vừa khéo, hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi, cứ để hắn dẫn bọn họ ra ngoài, thuận tiện cũng cứu tên đáng thương này một mạng, chứ nếu để hắn ở lại chỗ này, khẳng định chút nữa sẽ bị linh thú gặm đến mức chẳng còn một mẩu xương. Nếu đã như vậy, chúng ta xin đa tạ vị đại ca này. Hoàng Bác Nguyệt nói cảm ơn với hắn, Phong Liên Dực cũng khẽ gật đầu. Không cần phải cảm tạ ta. La Thuần hiền lành nở nụ cười, xoay người mang theo bọn họ từ một phương hướng khác chạy ra khỏi doanh địa, mọi người khắp bốn biển đều là huynh đệ, đây chính là tôn chỉ của Tứ Hải Dòng Binh đoàn chúng ta. Nghe xong lời này, Hoàng Bác Nguyệt không khỏi có chút buồn cười, một dòng binh đoàn không khác gì thổ phỉ như vậy có chỗ nào phù hợp với câu mọi người khắp bốn biển đều là huynh đệ đây. La Thuần đi ở phía trước ngượng ngùng quay đầu lại nhìn bọn họ, nói, kỳ thực. Tứ Hải Dòng Binh đoàn chân chính không phải như vậy đâu. Đám người được viên lão đại dẫn theo vốn toàn là dân liều mạng. Sau khi Tứ Hải Dòng Binh đoàn xảy ra chuyện, bọn họ liền đi theo viên lão đại lăn lộn. Chương 363, chim sẻ ở đằng sau, 7. Tứ Hải Dòng Binh đoàn của các ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Bác Nguyệt giả vờ không hiểu hỏi. Lúc nãy ở ngoài lều, nàng có nghe được cuộc tranh cãi giữa La Thuần và viên lão đại. Hình như đoàn trưởng của Tứ Hải Dòng Binh đoàn đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy mới dẫn đến việc Dòng Binh đoàn chia 5 xẻ 7. La Thuần đi ở phía trước cước bộ thoáng dừng lại, thanh âm chua chát nói, thúc thúc của ta là đoàn trưởng của Tứ Hải Dòng Binh đoàn, hắn tên là La Tuyệt. Một tháng trước, hắn gặp phải Hồng Liên của Quang Diệu Điện, bị đánh trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục lại, việc này ngày sau chỉ sợ sẽ gây chấn động lớn ở Đông Ly Quốc. Nói đến sự việc của thúc thúc. Tâm trạng của La Thuần trở nên ảm đạm hẳn. Hắn là do thúc thúc nuôi lớn, nhưng khi thúc thúc gặp nạn, hắn lại không thể giúp được việc gì. Ai bảo hắn là kẻ yếu? Nếu như thiên phú của hắn cao một chút thì chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt nhìn Tứ Hải Dòng Binh đoàn chia 5 xẻ 7 như hiện tại. Nghe được ba chữ Quang Diệu Điện, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng có chút nghiêm trọng. Lần này không biết Quang Diệu Điện có ý đồ gì, cứ liên tiếp phái người đi đối phó với cao thủ của các nước. Hình như bọn chúng đang tìm thứ gì đó. Mấy ngày trước, bất bại tướng quân của Nam Dược Quốc là Tư Mã Quy Yến cũng bị giết, việc này khiến cho Hoàng thượng vô cùng khiếp sợ. Tư Mã Quy Yến vừa chết, như vậy chứng tỏ toàn bộ Nam Dược Quốc, người có thể cùng vị Hồng Liên thần bí kia đánh một trận cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc này mặc dù đã được Hoàng thượng cực lực cẩn giấu, nhưng vẫn có không ít tin tức tiết lộ ra ngoài, làm cho dân chúng bàng hoàng kinh hãi. Tại sao bọn họ lại muốn đối phó thúc thúc của ngươi? Phong Liên Dực hỏi. La Thuần lắc đầu một cái, thúc thúc không nói cho ta biết, nhưng e rằng trong đó ẩn giấu một bí mật lớn. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may La Tuyệt không nói ra. Nhưng nàng cũng tin tưởng nam nhân tên là La Tuyệt kia cũng không biết vạn thú vô cương là thứ gì. Đã rời xa doanh địa của Tứ Hải Dòng Binh đoàn, La Thuần dừng lại nói, các ngươi từ nơi này trở về đi. Nhưng tạm thời đừng trở về doanh địa của các ngươi. Chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nói. Nụ cười sán lạn kia thoáng qua trước mắt khiến đầu óc La Thuần choáng váng. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy sau gáy một trận đau đớn, trước mắt đã tối đen. Phía trước có một cái sơn động, chúng ta để hắn vào đó đi, để tránh chút nữa linh thú đến đây gặm sạch hắn. Hoàng Bác Nguyệt cùng Phong Liên Dực một trước một sau nâng La Thuần lên đặt vào trong sơn động, lại bày thêm một tầng nguyên khí cấm chế ở bên ngoài rồi mới rời đi. Trong doanh địa của Linh Ương Học Viện giờ khắc này là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Nam Cung trưởng lão cùng mấy vị lão sư đều đi ra đứng trên bãi đất trống, sắc mặt uy nghiêm nhìn bờ sông phía đối diện. Bọn học sinh cũng rồi rít đi ra tập hợp, tất cả đều mang vẻ mặt cùng chung mối thù, hướng bờ sông đối diện mắng chửi, hừ. Thứ hèn hạ vô sỉ, các ngươi xứng là đệ nhất dòng binh đoàn của Đông Ly Quốc sao? Hừ. Ta đã sớm biết bọn chúng không có ý tốt rồi. Đám người này đúng là lưu manh thổ phỉ mà. Ta kháo. Ta thật hy vọng đám người Nam Cung trưởng lão giáo huấn bọn họ một trận thật tốt. Dám ở trên đất của Nam Dược Quốc chúng ta làm sàng làm bậy, các ngươi thật sự coi Nam Dược Quốc chúng ta là chỗ không người sao. Tiếng mắng chửi theo gió đêm bay tới bờ sông bên kia, quanh quẩn bên từng túp lều. Viên lão đại thân hình đẫm máu dẫn theo mấy vị huynh đệ khập khiễng trở về lều. Mẹ nó chứ. Không nghĩ tới đội ngũ chỉ do đám đệ tử tạo thành lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn họ không hề biết, Linh Ương Học Viện hàng năm đều tổ chức các cuộc rèn luyện ở ngoại vi phủ quang rừng rậm. Những cuộc rèn luyện này chính là một trong những chuyện đại sự của Linh Ương Học Viện. Hàng năm bọn họ đều phái các lão sư có thực lực cao cường đi theo hộ tống, hơn nữa còn có một vị trưởng lão âm thầm bảo vệ trong cả cuộc hành trình. Chương 364, Chim sẻ ở đằng sau, 8. Làm sao có thể dễ dàng để cho một đám thổ phỉ đánh cướp được chứ? Đây không phải là làm mất mặt của Linh Ương Học Viện sao? Nam Cung trưởng lão uy nghiêm nâng nâng tay hỏi, tất cả đệ tử đã đến đông đủ chưa? Công chúa Anh Dạ và Vũ Văn Địch cùng nhau đi đến bên cạnh nói, trưởng lão ồ, Bác Nguyệt quận chúa và Dực Vương tử không có ở đây. Cái gì? Nam Cung trưởng lão hơi có vẻ kinh ngạc, phong thuộc tính của Phong Liên Dực dùng cho công kích cũng không mạnh mẽ. Nếu như hắn bị người của Tứ Hải Dòng Binh đoàn bắt, như vậy thì phiền phải rồi. Hơn nữa còn có Bắc Nguyệt quận chúa, ai mà không biết nàng được Hoàng thượng và Thái hậu vô cùng thương yêu, nếu nàng cũng bị bắt vậy khi bọn họ trở về sẽ càng thêm bi thảm. Tiêu Trọng Kỳ trông vô cùng sốt ruột cũng vội vã đi tới nói, trưởng lão, Tiêu Vận muội muội của ta cũng không thấy ở đây. Mặc dù từ nhỏ cùng Tiêu Vận cũng không thân thiết lắm, tuy nhiên tốt xấu gì cũng là huynh muội chạy cùng dòng máu. Huống chi lúc này tình hình Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương đang không tốt lắm, hắn cùng với Tiêu Vận nên đoàn kết một chút, nếu không làm sao có thể đối đầu cùng với nha đầu khôn khéo Hoàng Bắc Nguyệt kia đây. Trường lão, xem ra là người của Tứ Hải Dòng Binh đoàn lén lẻn vào bắt bọn họ đi. Quách viện sĩ to tiếng nói, Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ là đệ tử đắc ý nhất của hắn, hắn không muốn nàng gặp phải chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng không được. Trường lão, Tiêu Vận nói là ra ngoài đi dạo. Có lẽ đi hơi xa nên chưa kịp trở lại. Một học sinh nữ cùng lều với Tiêu Vận mở miệng nói, những người khác cũng đều gật đầu. Tiêu Vận là triệu hoán sư, nếu như gặp phải người của Tứ Hải Dòng Binh đoàn, cho dù đánh không lại, nàng cũng sẽ có cách để báo cho chúng ta biết được. Không phải đã nói không cho phép bất cứ ai rời khỏi đây sao? Lôi viện sĩ tức giận hét lớn, làm cho Tiêu Trọng Kỳ sợ đến nổi rụt cổ lại. Nam Cung trưởng lao phất phất tay nói, bình tĩnh một chút. Đừng có nóng nảy, để ta đi qua đó đòi người. Vừa nói, Nam Cung trưởng lão liền nhanh hướng bờ sông đi đến. Trưởng lão! Ở phía sau mọi người bỗng vang lên âm thanh thanh nhã lạnh nhạt của Phong Liên Dực, giống như gió mùa xuân vừa mới lướt qua làm cho tâm trạng mọi người đang phẫn nộ kích động cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái. Dực ca ca! Bác Nguyệt! Anh Dạ công chúa xoay người nhìn thấy bọn họ, lập tức vui mừng chạy đến, các ngươi đi nơi nào? Làm cho chúng ta lo lắng gần chết. Hoàng Bác Nguyệt ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ yên lặng không nói lời nào. Phong Liên Dực ôn nhu cười nói, mới vừa rồi Bác Nguyệt quận chúa thấy một con hổ nhỏ chạy qua, nhất thời nghịch ngợm chạy theo nhìn, ta thấy lo lắng nên cũng đi theo, cũng cách doanh trại không xa, xảy ra chuyện gì sao? Công chúa Anh Dạ cũng thấy trong lòng Hoàng Bác Nguyệt ôm một con hổ con khỏe mạnh kháo khỉnh hai mắt sáng lên, hoa, thật đáng yêu. Vừa nói, vừa vươn tay định sờ sờ vuốt vuốt con hổ nhỏ một chút, nào ngờ tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ lập tức hung hăng ô một tiếng, rõ ràng không muốn cho người khác chạm vào mình. Công chúa Anh Dạ có chút hoảng sợ rút tay về, có chút tủi thân nói, nó không thích ta. tiểu gia hỏa này hình như không có cha mẹ, đối với con người có chút sợ hãi, đợi nó quen thì sẽ tốt thôi. Phong Liên Dực nói cực kỳ tự nhiên. Gương mặt công chúa Anh Dạ có chút phớt hồng, gật đầu, nói cũng đúng. Đang khi nói chuyện, Nam Cung trưởng lão đã xoay người đi trở về. Nhìn thấy hai người bọn họ quả thật một cọng tóc cũng không tổn hại liền thoáng yên tâm. Bác Nguyệt quận chúa, nhị tỷ Tiêu Vận của ngươi mất tích, không biết các ngươi có nhìn thấy hay không? Hoàng Bác Nguyệt có chút ngây thơ chớp chớp mắt, nói, mới vừa rồi trong lúc rời khỏi doanh trại có thấy nhị tỷ tỷ từ trong lều vải đi ra hình như là đi tản bộ. Nàng nói thật, khi nàng đi doanh trại của Tứ Hải Dòng Binh đoàn tìm hiểu tin tức quả thật nhìn thấy Tiêu Vận từ trong lều vải đi ra không biết là đi đâu. Chương 365, Chim sẻ ở đằng sau, 9. Lúc ấy nàng vội vàng đi tìm hiểu tin tức, cũng chẳng quan tâm để ý tới Tiêu Vận, không nghĩ tới, nàng ta một mình chạy ra khỏi doanh trại vừa đúng lúc gặp bọn Hoắc Lão Lục, đại khái là một người chạy ra doanh địa, vừa lúc để cho Hoắc Lão Lục gặp được nên mới bị bắt. Cái này thì có thể trách ai được? Có trách thì trách nàng ta khinh thường không chịu tuân thủ quy tắc. Nếu đúng là Tiêu Vận đã đi ra ngoài, thì lúc người của Tứ Hải Dòng Binh đoàn dốc toàn bộ lực lượng đến chỗ chúng ta mà không có được chút lợi ích gì ra về, hẳn là không bắt được Tiêu Vận. Lôi viện sĩ vuốt râu phân tích nói, trưởng lão, hiện nay linh thú bạo động cũng đã bình tĩnh trở lại, không bằng phái người đi xem xét một chút xem sao. Lôi viện sĩ phân tích vô cùng có đạo lý. Người của Tứ Hải Dòng Binh đoàn dốc toàn bộ lực lượng đến doanh trại đều lo cướp đoạt đồ vật, làm gì có ai rảnh rỗi mà đi bắt Tiêu Vận chứ. Hơn nữa, sự thật cũng là như thế, Tiêu Vận sớm đã bị bọn Hoắc Lão Lục bắt. Nam Cung trưởng lão nghe xong cũng thấy có lý, liền gật đầu, ra lệnh cho một vài lão sư cùng các đệ tử có cấp bậc cao ra ngoài xem xét, những người còn lại cũng dọn dẹp lều trại, đến bên ngoài phủ quang rừng rậm. Linh thú bạo động đã ngừng. Bọn họ thừa dịp bóng đêm mà đi, nói không chừng có thể bắt được các linh thú đi riêng lẻ nữa. Nghe nói nhổ trại rời khỏi nơi này, Hoàng Bác Nguyệt là người vui vẻ nhất, vừa rồi nàng còn lo lắng nếu như không rời khỏi nơi này, trong chốc lát ở bên phía Tứ Hải Dòng Binh đoàn bị bột phấn của giống cái khổng tức thảo dụ tới một đống linh thú, tai họa lớn như vậy bọn họ phải đối phó ra sao. Ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, đi theo đại đội ngũ phía trước vào trong phủ quang rừng rậm. Vừa mới ra khỏi Nguyệt Lạc Cốc chỉ cảm thấy mặt rất dưới chân rung động dữ dội. Không thể nào, linh thú bạo động còn chưa có chấm dứt sao? Phía trước có người người hô to. Thanh âm này, hình như là ở Nguyệt Lạc Cốc. Nghe nói như thế, mọi người liền vội vàng quay đầu lại, ở phía trước Nguyệt Lạc Cốc, nhìn thấy một đàn linh thú điên cuồng hướng đến nơi mà bọn họ đã từng hạ trại, nói chính xác hơn là hướng về phía bên kia sông nơi Tứ Hải Dòng Binh đoàn. Những linh thú to lớn này làm ngã cả những cây to trong Nguyệt Lạc Cốc, tất cả thực vật đều bị đàn linh thú điên cuồng này phá hỏng. Bạo Phong Viên thân thể to lớn đứng trước doanh trại, đấm ngực dậm chân gầm lớn. Nhưng mà ở trong đàn linh thú điên cuồng này có không ít con thân thể to lớn, mãnh liệt xông lên chẳng mấy chốc đã đem Bạo Phong Viên dẫm ở dưới chân. Sau đó ở trong Nguyệt Lạc Cốc xuất hiện một loạt tiếng kêu thảm thiết náo loạn cả lên. Chúng đệ tử Linh Ương học viện hai mắt nhìn nhau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quách viện sĩ mở to hai mắt, sợ hãi than một tiếng, quả thật là báo ứng. Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người đều phụ họa, báo ứng. Thật sự là báo ứng. Mới vừa rồi nghĩ đến cướp bóc bọn họ, hiện tại tốt lắm, toàn quân bị diệt. Hoàng Bác Nguyệt ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, ôn nhu sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của nó, khóe miệng có chút cong lên, ngẩng đầu, vừa vặn gặp được con ngươi màu tím của Phong Liên Dực nhìn qua. Ánh mắt hai người ở không trung ngắn ngủi va chạm, ngay trong lúc đó đều có thể nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có ẩn ý cười. Hết sức ăn ý, chỉ là ngắn ngủi va chạm sau đó cả hai đều rời tầm mắt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Công chúa Anh Dạ cảm thán nói, may mà chúng ta rời đi nhanh, nếu không, không chừng lại trở thành thức ăn cho bọn linh thú cũng nên. Đúng vậy. Hoàng Bác Nguyệt cười cười. Tiêu Vận giờ phút này hẳn là đã ở trong Tứ Hải Dòng Binh đoàn. Vận khí của nàng luôn không có gì đặc biệt lần này chỉ sợ là không sống được. Chương 366, Chim sẻ ở đằng sau, 10. Nhị tỷ tỷ, đi đường bình an, ngươi biến thành thành quỷ mà muốn đến tìm ta trả thù thì cứ đến đây, để xem thử ngươi có thể có một ngày đánh bại được ta không. Nam Cung trưởng lão đứng ở trên một khối cự thạch nhìn về phía, râu dài phất phơ trông như thần tiên tại Lâm Giang. Trong không khí thổi qua, có một mùi máu tanh. hình như trong đó còn có kèm theo một hương thơm đặc thù. Nam cung trưởng lão cẩn thận xem xét, đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, khổng tức thảo. Còn là khổng tức thảo giống cái, có khả năng hấp dẫn linh thú, hơn nữa còn có khả năng chọc giận linh thú. Cẩn thận nghĩ, Nam cung trưởng lão liền rõ ràng, nhất định là có người len lén lẻn vào bên doanh trại của tứ hào dòng binh đoàn, đem bột của khổng tức thảo bỏ xuống nơi bọn chúng hạ trại cho nên mới đưa tới một đống linh thú như thế này. Là ai lại nghĩ ra chiêu hay như vậy? Bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ ở đằng sau. Thần không biết quỷ không hay, thật là cao chiêu. Mặc dù có chút âm hiểm, tuy nhiên đối phó với đám người tứ hải dòng binh đoàn này mà nói đến đạo nghĩa thì đúng là làm nhục hai chữ đạo nghĩa. Đối phó với bọn chúng chỉ có ăn miếng trả miếng. Ánh mắt giả nua của Nam cung trưởng lão ở trên người đám đệ tử quét qua một lượt, cuối cùng dừng ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng yên lăng ôm con hổ con trong đám đệ tử. Trên bầu trời ánh trăng lẳng lặng chiếu trên người nàng, quanh thân mình của tiểu cô nương 12 tuổi này xuất hiện một vầng sáng tự nhiên quanh quẩn. Khí chất của nàng có thể so được với ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng tỏ. Đây là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa. Từ trước vẫn được đồn đãi là một phế vật, nhưng là ở trên lôi đài Linh Ương học viện, đánh bại và giết Tiết Ngộng mà thanh danh lên cao, được đông đảo đệ tử tôn kính. Sau đó, ở trong tỉ thí tài nghệ của Linh Ương học viện, lại đánh bại Lâm Uyển Nghi cùng Lâm Tử Thành, nếu nói nàng dựa vào vận khí đó là việc hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu nói nàng có thực lực cũng không ai dám khẳng định, dù sao lúc trước nàng đã mang cái danh phế vật mà sống 12 năm. Hơn nữa nàng cũng chưa từng tham gia kiểm tra nhập học của Linh Ương học viện, bởi vậy thực lực của nàng như thế nào là một bí ẩn chưa ai biết được. Chuyện lần này, là nàng làm sao? Mặc dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng Nam cung trưởng lão mơ hồ cảm nhận được ở trên người tiểu cô nương 12 tuổi này có một loại khí chất thông minh khó nói bằng lời được. Trưởng lão, người của Tứ Hải Dòng binh đoàn bị diệt, đỡ cho chúng ta một nỗi lo, chúng ta có thể yên tâm ở trong phủ quang rừng rậm rèn luyện. Mấy vị sư phụ đi qua cung kính nói với Nam cung trưởng lão. Chuyện lần này thật sự là may mắn, chúng ta vừa rời khỏi là linh thú điên cùng tới, ha ha ha, đáng đời bọn xui xẻo. Trời cao cũng chiếu cố Nam Dược quốc chúng ta. Mấy vị sư phụ nói xong rồi cười rộ lên. Chỉ riêng Nam cung trưởng lão vướt trong râu, mỉm cười nói, đúng là may mắn thật, đi thôi, chúng ta nên nhanh lên thôi. Lập tức, tiểu đội rèn luyện của Linh Ương học viện cũng không tiếp tục dừng lại. Bắt đầu hướng mục đích phía trước của bọn họ đi tới. 12 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 14. Trời mờ mịt đã lộ ra tia sáng, ánh dương từ những đám mây dọi xuống, xuyên qua những phiến lá làm rừng rậm có vẻ thần bí. Đội ngũ mệt mỏi chạy đi rốt cục cũng tới bên ngoài phủ quang rừng rậm. Đêm qua trì hoãn rất nhiều thời gian, gặp phải tứ hải dòng binh đoàn vô lại các đệ tử và sư phụ đều không nghỉ ngơi tốt, lúc này đều nhìn thấy sự vẻ vải mệt mỏi trên mặt mọi người. Chương 367, Dệt Mộng Chi Thú 1. Lần đầu tiên bước vào phù quang rừng rậm nguy hiểm trong truyền thuyết, không ít đệ tử đang uể oải tinh thần cũng trở nên hưng phấn, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Phù quang trôi lơ lửng, phương xa u ám không nhìn thấy được có cảm giác thần bí, còn có từ xa xa truyền đến tiếng linh thú kêu giống. Lão sư đã dặn dò qua không thể vận dụng nguyên khí, chuyện này không thể đem tính mạng ra đùa, ai cũng không dám khinh thường, áp chế nguyên khí trong cơ thể. Thật cẩn thận bước đi. Tiến vào trong phủ quang rừng rậm, căn cứ vào kinh nghiệm, Nam cung trưởng lão tìm một chỗ tương đối an toàn để cho bọn họ hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục. Buồn ngủ quá, sau khi dừng lại, chỉ nghe đến không ít đệ tử bắt đầu đoán giận ngáp mấy cái. Mà ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy hai tròng mắt híp lại, ý nghĩ hỗn loạn. Lều vải quấn tới một nửa, công chúa Anh Dạ liền tựa vào bả vai của nàng, mệt mỏi nói, ta buồn ngủ quá, Bắc Nguyệt, ta chợp mắt một lát. Vừa nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, đầu nghiêng sang một bên, cứ thế mà thiếp đi. Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút chống đỡ không được, trên thân thể, giống như mỗi một tế bào đều la hét mệt mỏi quá buồn ngủ quá, đều mơ muốn nghỉ ngơi, trong đại não một ít ý thức thanh tỉnh cũng không có. Ngước mắt nhìn lại, hơn 101 học sinh, cộng thêm lão sư, giờ phút này đều là lười biếng ngồi hết xuống, nếu không phải ngồi chợp mắt thì trực tiếp nằm xuống ngủ. Chỉ có Nam cung trưởng lão là cực lực cùng tranh đấu cơn buồn ngủ. Hoàng Bác Nguyệt hít mắt, trong lòng âm thầm có chút cảnh giác, tình huống này không đúng. Sao tất cả mọi người đều mệt mỏi như thế này? Hoàn toàn không có đạo lý. Ý thức của nàng rất mạnh mẽ, ở dưới trạng thái hưng phấn thật không dễ dàng cảm giác mệt mỏi, đặc biệt là những đệ tử này mới tiến vào phù quang rừng rậm, thời điểm này hắn là cảm thấy mới mẻ tò mò nhất. Ở một nơi xa lạ, tiềm thức của con người sẽ tiến hành tìm kiếm đối với bên ngoài, theo lý mà nói, tất cả mọi người không thể cứ không có phòng bị gì mà ngủ như vậy. Không đúng, tình huống này không đúng. Hoàng Bác Nguyệt dãy rùa một chút, đang muốn ngồi xuống, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một ít hình ảnh vỡ nát từ trước mắt thoáng qua. Đó là hình ảnh lúc bé, người một nhà đầm ấm vui vẻ ở trên sườn núi ăn cơm dã ngoại, nàng mặc váy có nơ con bướm, nhìn thấy trên bãi cỏ, một con rắn màu đen ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng. Một chút nàng cũng không sợ, vươn mập mạp tay nhỏ bé, đem con rắn cầm lên, để nó bàn ở cánh tay của mình, sau đó liền đi trở về giống như tranh công chạy về, đối ba ba mụ mụ nói, nhìn, có rắn. Mụ mụ kinh kêu một tiếng, vẫn là động tác của ba ba nhanh, như tia chớp vừa ra tay đã cầm chỗ bảy tấc của con rắn, xách lên bước qua một bên. Hoàng Bác Nguyệt còn nhỏ tức giận nói, nó sẽ bị đau. Bà bối, đó là rắn, sẽ cắn người, sau này con không được động đến nó. Mụ mụ lòng vẫn còn sợ hãi, ôm nàng mà nói không ngừng. Hừ, nó sẽ không cắn con. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt chề môi nói. Lúc này, có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng, tóc màu đen giống như tơ tằm gấm vóc buông nhẹ trên vai đi đến, đem con rắn màu đen trên mặt đất nhặt lên, quay đầu lại, đôi mả kẹp dài liếc bọn họ một cái, ánh mắt tôn quý kiêu căng kia cơ hồ làm cho người ta muốn quỳ bái với hắn. Hắn để con rắn trên tay. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đại nạn sắp tới, cũng nên tôn trọng sinh linh một chút đi. Chương 368, Dệt Mộng Chi Thú 2. Lời hắn nói thật không may mắn, nhưng khí chất của người này làm người khác cảm thấy thật thoải mái, không thể phản bác hắn, bởi vậy ba ba chỉ khách khí cười cười với hắn, nói, con rắn này hù dọa đến con gái tôi, tình thế cấp bách mới khiến nó bị thương, thật sự xin lỗi. Người nọ tựa hồ đối với sự hạ mình của ba ba rất hưởng thụ, túi đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hỏi, cháu không sợ nó sao? Nó là loại rắn độc nhất trên thế giới này, được xưng là độc vương, giết người vô hình. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, mắt to nháy một chút, dứt khoát nói, không sợ. Khoe miệng người kia có chút cong lên, giống như là cười với nàng, rồi cũng không nói gì nữa, mang theo con rắn rời đi. Thật sự là người kỳ quái, lại đi nuôi loại rắn độc này. Mụ mụ nhìn bóng lưng của hắn, vẫn còn có chút sợ hãi. Ba ba cười nói, người kỳ lạ trên đời này nhiều không kể xiết, đại khái thì anh ta cũng là một trong số đó. Mụ mụ cau mày nói, anh ta nói đại nạn sắp hạ xuống, là ý có ý gì? Vừa mới dứt lời, bầu trời xuất hiện một tiếng sấm, ầm vang giữa trời, tiếp theo mưa to tầm tã rơi xuống. Ba ba cười khổ nói, nhìn, đây không phải là đại nạn hạ xuống sao? Người một nhà vội vàng từ trên sườn núi rời đi, chạy vào trong xe đô bên đường, mới vừa lên xe, trên máy tính trong xe có tín hiệu vang lên, ba ba máy tính ra, trên màn hình là một sĩ quan tuổi còn trẻ, thi một cái lê nói, tư lệnh, nhà sinh vật học cái Đức Sâm chạy trốn tới Bắc Mỹ bị bắt được, trên người hắn mang theo vi khuẩn ít, độc trùng đã bắt đầu sinh trưởng, có thể sẽ khuếch tán, xin mời ngài quay về tổng bộ chỉ huy hành động. Ba ba sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Nói, tôi biết rồi. Nói xong, đóng máy tính lại, đối tiểu Hoàng Bắc Nguyệt xin lỗi nói, Nguyệt, xin lỗi, ngày nghỉ lần này ba ba phải đi trước rồi, con theo mụ mụ phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Ba ba đi bắt người xấu, người là đại anh hùng. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt hiểu chuyện nói. Ba ba và mụ mụ cùng nhau cười. Xe chạy ở trong trời mưa to, thời gian mà lần cuối cùng người một nhà bên nhờ bị nước mưa làm cho ướt hết. Giống như có một tầng sương mù bao phủ vận mệnh bọn họ phía trước. Trên tấm kính trong nhà trẻ, một tầng sương mù mỏng manh ngưng tụ, tiểu Hoàng Bắc Nguyệt dùng ngón tay vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to ở phía trên. Nước mưa cọ rửa khuôn mặt tươi cười trên tấm kính, bóng dáng ba ba chậm rãi chạy tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, mặc kệ cô giáo vẫn đang giảng bài chạy ra bên ngoài. Ba ba! Hô to một tiếng rồi nhào vào trong lòng ba ba đem nàng ôm lấy. Lập tức xoay người lên xe. Nàng liễu dịu nói chuyện, không có chú ý đến sắc mặt tái nhợt của ba ba. Lần này sao trở về nhanh như vậy? Mụ mụ tiến ra, còn chưa đi gần bọn họ, đột nhiên âm thanh tiếng súng vang lên, mụ mụ gục ngã trong vũng máu. Ba ba gầm nhẹ một tiếng, móc súng ra hướng nơi phát ra tiếng súng bắn một phát. Có người lên tiếng rồi ngã xuống, nhưng mà càng có nhiều tiếng súng điên cuồng bắn phá phía sau. Ba ba đem nàng bảo vệ trong ngực, máu tươi tràn ra, Nguyệt, con phải kiên cường. Kẻ phản nghịch đã chết. Nhiệm vụ hoàn thành, thu đội. Phía sau là thanh âm lạnh như băng. Nước mắt trào ra như chút, nàng dãy ra từ trong lòng ba ba, khóc hô to, các ông là đồ chó má vong ân phụ nghĩa, tôi muốn giết các ông. Thanh âm vừa rơi xuống, băng vũ chợt xuất hiện trong tay, từng đợt khí lạnh lan tràn, những tay súng bắn tỉa này sửng sốt, đột nhiên toàn bộ cũng biến mất. Phù quang lập lòe, đột nhiên bên tai vang lên từng trận chém giết. Chương 369, Dệt Mộng Chi Thú 3. Hừ, ta mới là mạnh nhất. Các ngươi đều chết đi. Đồ tiện nhân ngươi. Nghĩ rằng lớn lên xinh đẹp hơn ta sao, dám vênh váo đắc ý như thế. Đoạt người mà ta thích, ta giết ngươi. Ta là thư nữ thì làm sao? Ta có chỗ nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi đừng đắc ý. Bốn phía đều là thanh âm hỗn loạn, mọi người thi triển toàn thực lực, tự giết lẫn nhau. Hoàng Bác Nguyệt hô to một tiếng, đột nhiên được đôi cánh tay gắt gao ôm lấy, ác mộng ở chỗ sâu, hay là cảnh tượng đáng sợ làm cho nàng không an tĩnh được, tê tâm liệt phế hô to muốn báo thủ. Hoàng Bác Nguyệt, tỉnh táo lại. Buông ta ra. Ta muốn giết đám chó mà vong ân phụ nghĩa này. Giết bọn họ. Đó là ảo cảnh, tỉnh lại. Thanh âm lo lắng càng không ngừng ở bên tai, sau đó đột nhiên ấu thú ngao một tiếng, móng đuốt hổ nho nhỏ ở trong không khí trào ra một đạo kim sắc phong ngân hướng phía sau Hoàng Bắc Nguyệt đảo qua, đống một vật nhỏ lăn từ trên cây xuống. A, ô ô ô, tiếng kêu kỳ quái hoảng sợ vang lên, vật nhỏ trên mặt đất lăn qua lăn lại, bị tiểu hoàng kim thánh hổ cắn ở trong miệng, dãy rủa vài cái thì an tĩnh. Cùng lúc đó, Hoàng Bác Nguyệt phát điên đột nhiên sừng sốt, rồi an tĩnh lại, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng Phong Liên Dực. Hai mắt mở mịt ngước lên, không phải trong đô thị mưa to tầm tãm mà là rừng rậm âm u, cùng phù quang quỷ dị. Trước mắt là một gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, trên mặt lộ ra lo lắng, nhìn nàng, không có việc gì chứ. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn, môi run nhẹ nhẹ hai cái, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, một tầng nhợt nhạt lệ ý hiện ở bên trong. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, hận không thể khóc lớn một hồi. Phong Liên Dực đau lòng nhìn nàng, trong lòng đau đớn ê ẩm, chậm rãi đem nàng kéo vào trong lòng, vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, không có việc gì, chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Cảnh trong mơ Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm run rẩy nói, đây không phải là cảnh trong mơ. Phong Liên Dực nhẹ giọng nói, đó là ảo cảnh mà chức mộng thú tạo ra, có thể đem hoàn cảnh thê thảm nhất trong lòng người tái hiện lại. Để cho bọn họ không dám đối mặt quá khứ, hãm sâu trong đó, cuối cùng bởi vì ảo cảnh mà chết đi. Hoàng Bác Nguyệt cắn môi hít thở thật sâu, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Chức mộng thú chết tiệt. Một màn nàng không muốn nhớ đến kia mà nó xuất hiện trực tiếp trước mặt. Chức mộng thú đã bị tiểu hoàng kim thánh hổ cắn ở miệng, những chức mộng thú còn lại nhìn thấy thần thú xuất hiện, cũng đều sợ tới mức chạy trốn hết. Đệ tử cùng lao sư tự giết lẫn nhau cùng yên tĩnh trở lại, ngã trên mặt đất, giống như ngủ thiếp đi. Ngay cả nam cung trưởng lão cũng là bất ngờ, vậy mà vừa rồi hắn cũng bị trúng chiêu, ở trong ảo cảnh suýt chút nữa ra tay giết một người đệ tử. May là Hoàng Kim Thánh Hổ kịp thời bắt được trước ngọc thú, nếu không, lần này sẽ gặp thật nhiều thương vong. Trên mặt đất ngổn ngang người nằm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương. Đẩy Phong Liên Dực ra. Hoàng Bác Nguyệt đã khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh mất tự nhiên như trước. Xoay người, từ trong miệng Hoàng Kim Thánh Hổ cầm chức ngộng thú nho nhỏ lại, chức ngộng thú chỉ lớn hơn so với nắm tay một chút, thân mình tròn tròn bị vài cánh hoa gì đó bao lại, lộ ra hai tròng mắt rất lớn, hết sức lo sợ nhìn Hoàng Bác Nguyệt. Chương 370, Dệt Mộ Chi Thú 4. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ô ô ô, chi 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 ba. Chức mộng thú vừa mở miệng, phát ra thanh âm vô cùng chói tai, trực tiếp muốn đem nó ném xuống. Câm miệng. Hoàng Bác Nguyệt khẽ quát một tiếng, cầm theo thứ tương tự cánh hoa gì đó, nhấc chức mộng thú lên, tiểu viên cầu này trên người dĩ nhiên còn có tay cùng chân ngắn ngủn. Loại này linh thú trước kia ở trong sách có ghi lại, không có mấy người chân chính gặp qua. Vốn tưởng rằng bọn chúng hẳn là tuyệt tích, bằng không chính là ở chỗ sâu trong phù quang rừng rậm, sẽ không dễ dàng đi ra, sao có thể nghĩ đến ở bên ngoài mà đã gặp. Bị thanh âm hét lớn của nàng hù dọa, chức mộng thú ướt ức ngậm miệng, cũng không dám nữa lên tiếng. Phong Liên Dực thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm trước ngọc thú, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng tựa hồ không có dự định giết trước ngọc thú. Bọn chúng có thể tạo ảo cảnh trong mơ, đều là thật chăng? Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng hỏi. Xem năng lực bản thân của bọn chúng mà định, nhưng chỉ cần từng trải qua một lần thì nó có thể tái hiện lại. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm trước ngọc thú, trong mắt ánh sáng lạnh lùng thoáng hiện, vật nhỏ vẫn đáng thương sợ hãi đến ô ô nức nở. Phong Liên Dực nhìn không khỏi buồn cười, nói, bọn chúng là gan rất nhỏ, bởi vậy chỉ dám trốn từ một nơi bí mật gần đó. Bọn chúng thuộc về linh thú, chỉ cần ký kết khế ước là có thể cùng bọn họ trao đổi sao. Phong Liên Dực có chút sửng sốt, chẳng lẽ nàng muốn cùng chức ngộng thú ký kết khế ước? Chức ngộng thú này mặc dù năng lực không tồi, nhưng mà nếu như sớm có phòng bị, cũng không phải dễ dàng có thể làm cho người chúng chiêu như vậy. Cách thức trao đổi ngôn ngữ của chúng rất đặc biệt, linh thú thuộc về tâm trí, rất khó trao đổi. Có đúng không? Hoàng Bác Nguyệt có hơi hít mắt, mặc kệ ngôn ngữ thông không thông, trên thế giới có một loại trao đổi, đúng là văn năng, đó chính là đe dọa. Vừa nói, nhẹ buông tay, đem chức ngộng thú ném xuống đất, đối tiểu hoàng kim thánh hổ nói, cắn nó. Một tiểu cầu dao động trước mắt, tiểu hoàng kim thánh hổ lập tức hưng phấn, xem nó như quả cầu len mà nhào lên, dùng miệng còn chưa có răng ngậm lấy chức ngộng thú gặm á gặm. Chi 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 ba. Chức ngộng thú sợ đến hồn phi phách tán, càng không ngừng chi 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 kêu thảm. Hoàng Bác Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn, Phong Liên Dực thì cảm thấy buồn cười, lắc đầu, bị thần thú như vậy gặm. Chức ngộng thú không bị hù chết mới là lạ. Gặm trong chốc lát, chức ngộng thú bắt được một cơ hội từ miệng tiểu hoàng kim thánh hổ chạy ra ngoài, vội vàng dùng cái chân nho nhỏ chạy trối chết. Nhưng cái chân nho nhỏ kia sao có thể chạy nhanh? Mới vừa trốn ra được, đã bị Hoàng Bắc Nguyệt duỗi chân đá trở lại. A o o o. Chức ngộng thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị gặm đầy người đều là nước miếng, biết trốn không thoát, mắt to bắt đầu nháy chớp, đáng thương nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hướng nàng cầu cứu. Hoàng Bác Nguyệt ngồi xổm xuống đi, kiêu ngạo nhìn, nghe ta lời, không cho trốn. A a. Chi chi. Không được ga cũng không cho phép chi, ta nghe không hiểu, đồng ý nháy mắt, không đồng ý cũng đừng chớp. Chức ngộng thú trợn mắt sửng sốt một chút, đột nhiên Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt âm lánh xuống tới, nó lập tức nháy mắt lia lịa. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng cong lên, nói với tiểu hoàng kim thánh hổ, thả nó. Tiểu hoàng kim thánh hổ hé miệng đem chức ngộng thú tròn nhắn bóng nổ ra, nó quỳ rạp trên mặt đất. Chương 371, dệt ngộng chi thú 5. Tiểu hoàng kim thánh hổ há miệng, đem chức ngộng thú tròn vo phun ra. Nó quỳ rạp trên mặt đất, hai tròng mắt đen lấy tràn ngập vẻ linh động nhìn chằm chằm vào chức ngộng thú, tùy thời gặm lấy nó một lần nữa. Hoàng Bác Nguyệt nâng chức ngộng thú lên, vừa cầm một cái khăn lau khô nước miếng trên người nó vừa liếc nhìn đám người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, nói: làm cho bọn họ tỉnh lại đi. Chức ngộng thú rất nghe lời chớp chớp mắt, sau đó cánh hoa trên người nó mở ra, lộ ra cả thân thể tròn vo, trên đỉnh đầu nó còn có một cọng hành hơi nhọn màu xanh biếc. Cọng hành lay động trong không khí, phát ra những thanh âm lô thai không tài nào nghe được. Những thanh âm đó có chút giống như sóng siêu âm, từng đợt nhộn nhạo tỏa ra. Theo thanh âm này phát ra, đệ tử cùng sư phụ vốn đang ngã trên mặt đất cũng chậm rãi tỉnh dậy. Hoàng Bác Nguyệt đem chức ngộng thú thu vào trong hành lý, sau khi dặn dò nó không được lộn xộn, nàng mới đi qua đỡ anh dạ công chúa từ trên mặt đất ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh dạ công chúa mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Sau cơn ác mộng, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn bốn phía đều mang theo vẻ mờ mịt. Tỉnh lại là tốt rồi. Chứng kiến anh dạ công chúa không bị thương, Hoàng Bác Nguyệt cũng có chút yên tâm. Thời điểm bị vây trong cơn ác mộng, nàng hình như đã động thủ với anh dạ công chúa người đứng gần nàng nhất. Cũng may có Phong Liên Dực kịp thời kéo nàng lại, bằng không, dưới trạng thái nổi điên đó, anh dạ công chúa sao có thể chống lại nàng đây? Nhắc tới mới nhớ, lúc nãy cũng chỉ có Phong Liên Dực và hộ vệ Vũ Văn Địch của hắn là không có bị ảo cảnh của chức ngộng thú lừa gạt. Rốt cục là tại sao? Mọi người đều cùng nhau vào, hơn nữa cũng không ai biết trước chuyện chức ngộng thú sẽ đi ra quay phá. Việc này tựa hồ có điểm kỳ quái, chẳng lẽ người của Tu La Thành có bí pháp đặc thù gì hay sao? Bọn họ căn bản sẽ không bị ảo cảnh của chức ngộng thú lừa gạt, hơn nữa, hắn còn biết trước chức ngộng thú sẽ xuất hiện. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc Phong Liên Dực một cái, vẻ hoài nghi trong ánh mắt không che giấu. Nàng không tin hắn, hoàn toàn không tin hắn, cái con người này căn bản không hề cho người ta cảm giác có thể tín nhiệm được. Phong Liên Dực sửng sốt, nụ cười trên môi cũng chậm rãi biến mất. Hắn đem tầm mắt rời đi chỗ khác, không nhìn nàng, chỉ cúi đầu ôn nhu hướng anh dạ công chúa thăm hỏi. Quả nhiên có vấn đề. Hoàng Bác Nguyệt cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám đệ tử cùng sư phụ đã tỉnh táo lại. Trưởng lão, đây hẳn là do chức ngộng thú gây ra. Lôi viện sĩ cùng vài vị lão sư khác lúc này cũng rơi vào hảo cảnh, giờ phút này bộ dáng của bọn họ có chút chật vật, lại có chút xấu hổ. Chức ngộng thú có thể đem sự việc mọi người không muốn đối mặt nhất hiện ra, mới vừa rồi nhiều người như vậy đều làm ra hành động luống cuống, những sư phụ ngày thường ra vẻ đạo mạo tự nhiên trong lòng sẽ có chút thấp thỏm. Sắc mặt của Nam Cung trưởng lão cũng có chút xấu hổ, tròm râu dài cũng rối loạn không ít. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, không nghĩ tới ở ngoại vi phủ quang rừng rậm lại có chức ngộng thú xuất hiện, lần này lịch lãm thật sự là khúc chết nặng nề a. Quách viện sĩ đi tới, trên người hắn có nhiều vết thương tương đối nghiêm trọng. Vừa rồi bị ảo cảnh của chức ngộng thú lừa gạt, hắn đã cùng Lôi viện sĩ khai chiến. Hai người không ai chiếm được tiện nghi, đều bị thương, bởi vậy giờ phút này cũng không dám đối mặt với đối phương. Trường lão, những học sinh này bị thương tương đối nhiều, đa số đều là trọng thương, các sư phụ cũng bị thương rất nghiêm trọng, lần lịch lãm này chỉ sợ là... Nam Cung trưởng lão đứng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Trên mặt đất lúc này quả thật là một mảnh hỗn độn. Chương 372, Dệt Mộng Chi Thú 6. Nam Cung trưởng lão đứng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Trên mặt đất lúc này quả thật là một mảnh hỗn độn, có đệ tử trực tiếp bị chém mất một cánh tay, người bị trọng thương nằm khắp nơi, tiếng kêu khóc vang lên không ngớt. Nam Cung trưởng lão nhíu mày, cảm thấy mình có chút già đi, lần này chỉ sợ là lần xuất ngoại lịch lãm tổn thất thảm trọng nhất từ khi Linh Ương Học Viện sáng lập cho tới nay. Chức ngộng thú kia mặc dù nhỏ nhưng lực sát thương quả thật vô cùng kinh người. Bọn chúng là ác ma có thể khơi gợi lên địa phương đen tối nhất trong lòng của con người. Chữa thương trước đi, những ai không bị thương thì tạo thành vài tiểu đội đi tuần tra. Nam Cung trưởng lão uy nghiêm nói, vì phòng ngừa chức ngộng thú trở lại tập kích, mọi người tốt nhất hãy đem thần thức phong bế lại, chỉ trao đổi với nhau bằng động tác thôi. Vâng. Vài vị lão sư không bị thương dẫn một đám đệ tử đi tuần tra. Sau khi Phong Liên Dực giúp những đệ tử cùng sư phụ bị thương nghiêm trọng chữa trị xong, Nam Cung trưởng lão đi tới, nói, chúng ta mới tiến vào phù quang rừng rậm không bao lâu mà đã gặp phải chức ngộng thú, tình huống này quả thật rất không bình thường, Dực Vương Tử có ý kiến gì không? Phong Liên Dực nhàn nhạt cười, ta đoán việc này có liên quan tới vụ linh thú bạo động lần trước. Nam Cung trưởng lão gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy. Mấy năm gần đây phù quang rừng rậm cũng không yên bình. Xảy ra rất nhiều biến hóa, ngay cả chức ngộng thú còn chạy ra vùng ngoại vi thế này, nếu đi tiếp vào trong, chỉ sợ sẽ có uy hiếp càng thêm kinh khủng a. Vậy trưởng lão dự định làm sao đây? Phong Liên Dực hỏi, đi ra ngoài lịch lãm, mọi việc đều do Nam Cung trưởng lão định đoạt. Nam Cung trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng nói, lấy tình huống trước mắt, chúng ta chỉ có thể một con đường là trở về mà thôi. Phong Liên Dực có chút nhíu mày, kết quả như thế hắn cũng không ngờ tới. Xem ra lần lịch lãm này sẽ không được viên mãn rồi. Đệ tử cùng lão sư bị thương rất nhiều, cuộc hôn chiến vừa rồi mọi người đều rơi vào ác mộng, bọn họ thấy mình đang đối mặt với địch nhân mà mình hận nhất, đương nhiên sẽ dốc hết sức mà chém giết. Khi đó nguyên khí ba động quá lớn, phù quang chung quanh bị hấp dẫn lại đây cũng không ít, có người còn bị phù quang tấn công, bởi vậy tổn thất rất thê thảm. Dực Vương Tử. Nam Cung trưởng lão hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thấp giọng hỏi. Lúc nãy bị vây khốn trong ảo cảnh, Bác Nguyệt quận chúa có động thủ với người nào không? Thực lực của nàng như thế nào? Trong mắt màu tím nhạt hơi chuyển, Phong Liên Dực cũng không khỏi kinh ngạc, ngay cả Nam Cung trưởng lão cũng bắt đầu chú ý đến nha đầu kia, xem ra việc tiếp tục giả heo ăn thịt hổ của nàng sẽ không còn dễ dàng rồi đây. Ta vừa rồi cũng bị chức ngộng thú vây khốn, không thấy được cái gì, nhưng anh dạ công chúa ở gần Bác Nguyệt quận chúa không có bị thương. Bởi vậy ta nghĩ thực lực của nàng cũng chỉ trong phạm vi có thể tưởng tượng được mà thôi. Nam Cung trưởng lão vuốt vuốt trong râu, thần sắc có chút thất vọng. Thực lực của Bắc Nguyệt quận chúa chỉ ở trong phạm vi có thể tưởng tượng được thôi sao? Hắn vẫn mong chờ nha đầu này sẽ cho hắn một cái kinh hỉ, chẳng lẽ là hắn đoán sai? Hôm nay may mà có Dực Vương Tử, chờ thương thế của bọn hắn ổn định lại thì chúng ta lập tức lên đường trở về. Không sao, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà. Phong Liên Dực khiêm tốn cười cười, cùng Nam cung trưởng lão tán gẫu vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt không có bị thương nên tự động xin đi tuần tra chung quanh. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tình huống vừa rồi không đúng. Phù quang lóe lên trong rừng rậm u tối, tiểu đội tuần tra lúc nãy đều bị chức ngộng thú dọa cho chết khiếp, giờ phút này quả thật là thảo mộc giai binh, dạ, chỉ trạng thái quá mức lo lắng, nghi thần nghi quỷ, cỏ cây lay động một cái cũng tưởng là địch nhân tấn công, mỗi người đều cảm thấy bất an. Chương 373, giết ngộng chi thú 7. Đừng có đi xa quá, rừng rậm này thật sự là càng ngày càng khủng bố. Có người ở trong đội ngũ nhỏ giọng nói. Không có bị thương, bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy may mắn. Này này, lúc nãy các ngươi mơ thấy cái gì vậy? Đừng nói nữa. Loại chuyện này có cái gì tốt để nói chứ? Đều là ảo cảnh chức ngộng thú tạo ra mà thôi. Không phải nha, nếu chưa từng trải qua, chức ngộng thú có muốn cũng không tạo ra ảo ảnh được. Các ngươi nói xong chưa? Bây giờ là lúc đi tuần tra đó. Ta thấy lần lịch lãm này của chúng ta xem ra không thể tiến hành nữa rồi, thật mất hứng mà. Không tiến hành nữa thì càng tốt. Phù quang rừng rậm kỳ quái như vậy, ta cũng không dám ở lại nữa đâu, dù sao sau này chúng ta cũng không phải làm giang binh, cũng không cần đến phù quang rừng rậm nữa. Ngươi thật không có tiền đồ mà. Hoàng Bác Nguyệt nghe những người này nói chuyện, tâm tình phiền muộn không thôi. Nàng vốn đi cuối cùng. Giờ phút này liền thả chậm cước bộ, lặng lẽ cách xa đội ngũ, xoay người tìm một phương hướng khác rời đi. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ thấy nàng mất hứng, tâm tình của nó cũng sa sút. Nó cọ cọ tay nàng, phát ra thanh âm mềm mại nũng nịu giống như đang lấy lòng. Hoàng Bác Nguyệt túi đầu nhìn nó, ngươi ầm ĩ cái gì, đói bụng thì tự mình đi kiếm ăn đi. Nói xong, nàng đem Hoàng Kim Thánh Hổ đặt xuống đất, lại vô vô cái mông của nó, ý bảo nó đi phụ cận tìm thức ăn. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ chạy hai bước rồi quay đầu chạy về phía Hoàng Bác Nguyệt, quấn quýt bên người nàng không buông. Không đi kiếm ăn, chút nữa đói bụng ta cũng mặc kệ ngươi. Nàng đang buồn bực, nào có tâm tình chơi đùa với nó. Nó mới sinh ra có một ngày, còn chưa biết tự mình kiếm ăn. Thanh âm ôn nhuận tựa như nước chảy vang lên. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ tinh thần phấn chấn, vui sướng đứng lên, lon ta lon ton chạy về phía sau. Phong Liên Dực khom lưng đem nó ôm lấy. Lấy một miếng thịt từ trong nạp giới ra đưa cho nó, nhìn nó ăn say sưa, hắn cười nói, ngươi còn chưa đặt tên cho nó, sau này phải gọi như thế nào đây? Hoàng Bác Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tới đây làm gì? Thấy ngươi ở một mình, ta không yên tâm. Hắn tỉ mỉ nói, ta biết tâm tình của ngươi không tốt, nhưng cũng không thể cầm tánh mạng của mình ra đùa giỡn như vậy được, trong phủ quang rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm. Phong Liên Dực, ngươi luôn giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch như vậy sao? Nghe xong lời của hắn, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng thêm lạnh lùng, dùng ngữ điệu châm chọc nói, mang mặt nạ mang lâu như vậy, ngươi không chán sao? Phong Liên Dực hơi ngẩn ra, nói, ta không có giả vờ với ngươi. Ngươi có. Đừng giả vờ không hiểu trước mặt ta. Thanh âm lanh khốc, bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt chớp động, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Phong Liên Dực, một quyền đánh ra. Quyền phong còn chưa đánh vào người, một trận áp lực đã đập vào mặt, Phong Liên Dực vội vàng hướng bên cạnh tránh qua, nhanh chóng đem Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đặt xuống đất rồi mới giơ tay lên, đỡ lấy quyền phong sắc bén của Hoàng Bác. Tại sao không tin ta? Thanh âm của hắn cũng lạnh xuống, mang theo cảm giác phiền não cùng phẫn nộ vì không được tín nhiệm. Ừ! Tin ngươi! Vậy ngươi nói cho ta biết, chức mộng thú kia là chuyện gì? Ngươi dám giải thích sao? Hoàng Bác Nguyệt đồng dạng cũng không yếu thế, hắn mạnh, nàng cũng sẽ không yếu hơn so với hắn. Hai người cứ ngươi một quyền ta một cước, không hề dùng nguyên khí, đánh nhau giữa đám phủ quang chập chờn. Một quyền một trưởng, không ai nhường ai. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở một bên nhìn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bác Nguyệt một chút rồi lại xoay sang nhìn Phong Liên Dực một kẹo. Chương 374, Dệt Mộng Chi Thu 8. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương. Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở một bên nhìn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút rồi lại xoay sang nhìn Phong Liên Dực một kẹo. Nó hết sức ưu sầu, hết sức buồn bực, tựa hồ không biết mình phải đi giúp ai. Nó thấp giọng đáng thương kêu vài tiếng, ngay cả thịt cũng ăn không vô nữa. Chức mộng thú xuất hiện cũng không phải là ta muốn hại ngươi. Phong Liên Dực trầm giọng nói, lúc ấy hắn vẫn ở bên người nàng chính là vì bảo vệ nàng. Lãnh quang thoáng hiện trong mắt Hoàng Bác Nguyệt, ngươi thừa nhận chức ngộng thú là do ngươi mang đến. Nói, ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Ngươi từ trong giấc mộng của ta thấy cái gì? Nàng giống như một đầu mánh thú tức giận, khí thế hung hăng, lực lượng ẩn chứa trong quyền cước lại mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần. Quyền ảnh nặng nề, nhanh đến mức làm người ta choáng ngợp. Phong Liên rực lui về sau mấy bước, nhíu mày nói, ta không có nhìn mộng cảnh của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của ngươi nói sao? Lúc ấy ngươi làm cái gì thì cũng chỉ có một mình ngươi biết. Tại sao ngươi vẫn không tin ta? Phong Liên Dực cũng nổi giận, hắn vòng qua, đem trưởng phong của nàng triệt tiêu, lại phi thân tiến lên, thiếu chút đã bắt được bả vai của nàng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như một con cá linh hoạt, kinh nghiệm cận chiến ở hiện đại của nàng vô cùng phong phú, sao có thể dễ dàng bị người bắt như vậy được? Thân thể linh hoạt chợt lóe đã tránh được, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng càng sâu, ngươi không nhìn mộng cảnh người khác, vậy ngươi dùng chức mộng thú để làm gì? Câu nói này đã hoàn toàn kích phát cơn giận của hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, cảm thấy cơn tức giận như phô thiên cái địa ập tới. Đời này, người nào hiểu lầm hắn, không tin hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng là hắn lại quan tâm đến việc nàng có tin hắn hay không. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi trời sinh là người đa nghi như vậy sao? Ngươi từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào sao? Một lần bắt không được nàng, Phong Liên Dực liến xuất thủ lần thứ hai, lần này hắn cũng không còn hạ thủ lưu tình nữa, bóng dáng giống như cơn gió. Trong nháy mắt đã biến mất. Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, song trưởng duỗi ra từ phía sau đem nàng ôm lấy, lại chế trụ hai cánh tay của nàng, khiến cho nàng không thể động thủ được nữa. Tên hỗn đản khốn kiếp. Hoàng Bắc Nguyệt tức giận mắng một tiếng, dưới chân dùng sức, đôi chân dẻo dai có thể so với vận động viên thể thao đá lên trên, thiếu chút nữa đã đá trúng mặt hắn. Sắc mặt Phong Liên Dực trầm xuống, ôm nàng té xuống đất, ngay tại chỗ lăn một vòng. Sau đó đem nàng đè dưới thân, gắt gao giữ chặt hai tay cùng hai chân của nàng. Ngươi còn cử động nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Phong Liên Dực phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới đối phó một nữ nhân lại phiền toái như vậy. Dùng toàn lực đánh lại sợ tổn thương nàng, chính mình cũng sẽ đau lòng. Nhưng không dùng toàn lực, nha đầu kia so với mãnh thú còn hung ác hơn, bất cẩn một chút là mình sẽ thua trong tay nàng. Hoàng Bác Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hung hăng cắn răng, từng chữ phun ra, ngươi muốn giết ta sao? Nếu ta muốn giết ngươi, lúc này đã không hạ thủ lưu tình rồi. Phong Liên Dực thật vất vả mới áp chế được cơn giận, con ngươi màu tím bao trùm một tầng phẫn nộ, cơ hồ hóa thành một vòng xoáy thôn phệ hết thảy. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như vậy sao lại có thể xuất hiện trên người của một tiểu cô nương 12 tuổi đây? Ngươi bây giờ có thể bắt nạt ta, nhưng 2 năm sau, ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Phong Liên Dực giận quá hóa cười, Hoàng Bắc Nguyệt, người thật sự chưa từng tín nhiệm ai sao? Người đáng tin tự nhiên ta sẽ tin. Ngươi lấy cái gì để kết luận là đáng tin hay không đáng tin? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhìn hành vi quang minh lỗi lạc tự nhiên sẽ đáng tin. Triệt để bị hạ gục, dạ, câu này không biết của tác giả hay tiếng lòng của Dực Can nên ta cứ thêm vào ba. Chương 375, Dệt Mộng Chi Thú 9. Ta thừa nhận. Ta có chút không quang minh lỗi lạc, nhưng sao ngươi lại nói là ta bắt nạt ngươi? Phong Liên Dực vừa nói vừa khẽ thở dài một tiếng, lúc nãy ta quả thật không có xem mộng cảnh của ngươi, ta triệu hồi chức mộng thú chẳng qua là muốn tìm một thứ đồ. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, nhìn tư thế kỳ quái hai người bọn họ, dạ, trời ơi, ta chết cười mất, nghiêng đầu nhìn nửa ngày vẫn không hiểu mô tê gì, đành kêu ô ô vài tiếng, chạy tới cọ cọ vào mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Tránh ra! Hoàng Bác Nguyệt cau mày hô một tiếng. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ sợ đến rụt cổ, nhưng thấy nàng không phải thật sự tức giận, nó lại lấy hết can đảm tiếp tục chạy tới cọ cọ vào người nàng. Cọ á cọ, động tác làm nũng đáng yêu thế kia thật làm cho người khác không cách nào nổi giận. Phong Liên Dực túi đầu cười nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tức giận nữa. Ta mà tức giận sao, buông ta ra. Hoàng Bác Nguyệt quát lạnh một tiếng. Phong Liên Dực cũng cảm thấy làm hành động này với một thiếu nữ cũng có chút quá phận, nếu không phải vừa rồi không trị được nàng, hắn cũng sẽ không làm ra cái hạ sách này. Giờ phút này hắn có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi buông tay nàng ra, từ trên người nàng đứng lên. Hoàng Bác Nguyệt xoa xoa cái tay bị giữ chặt đến mức có chút bùn rùn, lánh mâu khẽ lướt hắn, đột nhiên thừa dịp hắn không phòng bị, một quyền nện lên mặt hắn. Phong Liên Dực bị đánh ngã về phía sau. Bưng cái mũi chảy máu ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải ngươi nói ngươi không tức giận sao? mi, Nguyệt tỷ thực bạo lực a, thế tha hỏng mất cái mặt đẹp trai của anh Dực rồi ba. Dực ca của ta a a a a. Dạ, đọc khúc này thấy buồn cười quá, tính trẻ con của Nguyệt tỷ bùng phát đây mà. Ta nói ta sẽ không tức giận, nhưng chưa từng nói ta sẽ không đánh ngươi nha. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, phủi phủi bụi trên người, tiện nghi của Hoàng Bác Nguyệt ta há lại dễ chiếm như vậy sao? Nàng không chút thẹn thùng nói ra những lời này, ngược lại lại làm cho Phong Liên Dực có chút xấu hổ. Ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Dạ, Nguyệt tỷ thân nữ nhi còn co xấu hổ, ngươi xấu hổ cái gì? Chiếm hay không chiếm ta không quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dùng chức ngộng thú là muốn tìm cái gì? Phong Liên Dực chậm rãi ngồi dậy, lấy tay khăn che cái mũi chảy máu, buồn bực lên tiếng, đây là bí mật của Tu La Thành, không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là bí mật của các ngươi ta cũng không để ý, chẳng qua nghe nói Hồng Liên của Quang Diệu Điện cũng đi ra tìm một thứ, mục tiêu của các ngươi chẳng lẽ cũng giống bọn họ? Hoàng Bác Nguyệt vòng vo hỏi thăm. Phong Liên Dực cũng không biết nàng đã cùng Tư Mã Quy Yến nói chuyện qua, biết được Hồng Liên của Quang Diệu Điện đang đi tìm Vạn Thú Vô Cương. Hoàng Bác Nguyệt lợi dụng cái sơ hở này, dù hắn đi vào trong. Không sai, chúng ta đều đi tìm cùng một thứ. Phong Liên Dực gật đầu, Linh Ương Học Viện truyền thừa mấy ngàn năm. Mấy vị trưởng lão cũng nắm giữ không ít tin tức trên tạp nhị tháp đại lục, ta muốn mượn năng lực của chức ngộng thú đi dò thám ngộng cảnh của Nam Cung trưởng lão. Vậy dò xét được không? Phong Liên Dực lắc đầu, thực lực Nam Cung trưởng lão không thấp, lại có Linh Ương Học Viện trợ giúp, ý thức bọn họ đều có gông xiềng, muốn dò thám cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Bác Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không dò thám được là tốt rồi. Nàng sợ hắn từ trong ngộng cảnh của Nam Cung trưởng lão biết được tin tức của người thần bí 12 năm trước đã phong ấn yểm ở trong thân thể nàng, người nọ cùng Hoàng Bắc Nguyệt có liên hệ, nói không chừng nàng sẽ bị đám người kia hoài nghi. Ta quả thật rất muốn biết, đến tột cùng là bảo bối hiếm lạ gì mà có thể làm cho Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành đều mơ tưởng tới. Hoàng Bắc Nguyệt chế nhạo nói, cái này, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Phong Liên Dực cười nói, cái mũi bị nàng đánh vẫn còn rất đau, nàng xuống tay quả thật là không chút lưu tình. Chương 376, Dệt Mộng Chi Thú 10. Sau này sao? Sau này thì ta không còn hứng thú nữa. Hoàng Bác Nguyệt đá nhẹ tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, còn không mau đi đi, thật là không có tiền đồ mà. Tỷ nỡ lòng nào đá tiểu hổ, hù hù thế thao thế thao. Thân thể tròn tròn những thịt là thịt của tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ bị nàng đá một phát lập tức lăn tròn trên đất. Lan mấy vòng xong nó lại ngồi dậy, ngây ngô hướng nàng chạy đến, bộ dáng trung thành vây vây đuôi. Trời ơi, tiểu hổ, nhóc có cần dễ thương như vậy không hả IT, ba. Hoàng Bác Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, này này, ngươi đến cùng có phải là thánh hổ hay không vậy? Sao ta nhìn thế nào cũng giống cho thế? Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ư ử một tiếng, thân thể tròn trịa trong nháy mắt xịu xuống, tựa như vừa rồi đã chịu phải đả kích không nhỏ. Phong Liên Dực an ủi sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Máu mũi của hắn cũng đã ngừng chảy, sau khi dùng khăn tay lau lại thì trên mũi chỉ còn lưu lại một vết xanh tím, chỉ là cái vết này đã đem vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn kéo xuống một bậc. Hoàng Bắc Nguyệt, giấc mộng lúc nãy, ngươi đã trải qua chuyện gì vậy? Phong Liên Dực túi đầu nhìn tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, đột nhiên hỏi. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tràn ngập sát khí âm lãnh khủng bố. Ngay cả Phong Liên Dực đang túi đầu cũng có thể cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, quá khứ làm ngươi thống khổ như vậy, ta thật hy vọng ngươi có thể quên đi. Hắn đang quan tâm nàng, không phải đang giả bộ, hắn thật lòng. Chuyện của người khác ngươi đừng có quản tới. Giọng nàng vẫn lạnh như băng, cũng không phải nàng không cảm kích hắn, chỉ là, những việc liên quan tới quá khứ chính là những việc nàng không muốn đề cập tới nhất. Tinh thần, nó luôn là chỗ mềm yếu nhất trong lòng của nàng. Bởi vì từ nhỏ đã mất đi tình thân nên nàng vô cùng khát vọng nó, nhưng càng khát vọng, nàng lại càng không thể chiếm được nó. Nhìn thấy Tiêu Viễn Trình đối xử tệ bạc đủ điều với Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách lạnh lùng của nàng vốn sẽ không hỏi đến, nàng không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng mà thân là cha, làm sao hắn có thể làm chuyện độc ác như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con, nàng hận nhất là loại người bại hoại luân thường, đạo đức tiêu vong giống như súc sinh. Tiêu Viễn Trình hắn đã vũ nhục hai chữ phụ thân này. Nàng ôm lấy tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, đang chuẩn bị rời đi thì tiểu chức ngộng thú vốn đang ở trong túi xách lại vươn cái đầu ra, kêu chi chi một tiếng, kéo kéo y phục của nàng, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Sao vậy? Hoàng Bác Nguyệt nhìn con vật nhỏ này, lại nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, sắc mặt nàng thoáng cái trầm xuống. Trước mộng thú nhãn tình sợ hãi, giơ ngón tay út ngắn ngủn lên chỉ về một phía, đôi mắt to long lanh. Hoàng Bác Nguyệt nhìn theo hướng tay nó, chỉ thờ ỉ trong vùng rừng rậm u ám, dưới ánh sáng chập chờn của đám phù quang, vài đầu trước mộng thú hơi lớn đang lấp ló nhìn sang đây. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, đây hẳn là người nhà của nó rồi. Tới đây làm gì đây? Trả thù sao? Muốn đem đứa nhỏ này trở về? Ừ, nghĩ hay lắm. Đồ đã rơi vào tay nàng lại còn muốn trở về sao? Hoàng Bác Nguyệt dùng tay túm lấy quặng hành màu xanh, chắc là một cái chỏm sợi màu xanh, bản tiếng Trung ghi hành nên thôi ta cứ ghi hành, trên đầu trước mộng thú, nhấc hắn lên vung vẩy trên không trung hai cái. Trước mộng thú sợ đến mức kêu chi chi nha nha, hai cái tay nhỏ xíu vội vàng ôm lấy cánh hoa của mình, run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, bộ dáng hết sức đáng thương. Hoàng Bác Nguyệt dùng ngón tay cái chỉ mình, nói, nó là của ta. Đám trước mộng thú ẩn núp trong rừng cây thấy hành động này của nàng cũng sợ đến mức run lập cập, bọn chúng kéo kéo cánh hoa nhỏ, vẻ mặt đáng thương cầu xin nàng. Bọn chúng chỉ muốn chào tạm biệt hắn một chút mà thôi. Phong Liên Dực thấy hành động vừa cường thế lại vừa ngây thơ của nàng, lại nhìn qua đám trước mộng thú sợ đến sắp khóc kia, đành phải lên tiếng. Hoàng Bác Nguyệt hoài nghi liếc hắn một cái. Phong Liên Dực nói, bọn họ muốn ngươi dơ cao đánh khẽ. Hai tử của bọn họ đã rơi vào tay ngươi, vậy cứ để nó đi theo ngươi ra ngoài rèn luyện. Bọn chúng hy vọng nó có thể trưởng thành hơn. Chương 377, Thái Hậu hồi chiều 1. Thì ra trước mộng thú cũng không phải là không có linh trí, đại khái là trí thông minh, bọn chúng chỉ hơi khác với linh thú bình thường, bởi vậy việc giao lưu với bọn chúng tương đối khó khăn. Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của bọn chúng, Hoàng Bác Nguyệt cũng đại phát thiện tâm, nhưng nàng là người thù dai, trước mộng thú làm cho nàng thống khổ như vậy, nàng đương nhiên sẽ không để nó dễ chịu rồi. Nàng ngoắc ngoắc tay bảo tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, lại đem trước mộng thú cho nó ngậm trong miệng, dặn dò nó, trông chừng nó cho tốt, đừng để nó chạy trốn biết không. Được Hoàng Bác Nguyệt ủy thác trọng trách quan trọng, tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ cảm thấy vô cùng quang vinh. Nó hưng phấn gật gật đầu. Sau đó vừa chảy nước miếng vừa vui sướng chạy tới chỗ đám trước mộng thú kia. Tiểu trước mộng thú đáng thương toàn thân ướt đẫm nước miếng, run lẩy bẩy. Mỗi lần hàm răng của Hoàng Kim Thánh Hổ hơi run lên, đám trước mộng thú liền vội tới mức đứng ngồi không yên, chi chi nha nha không ngừng. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ mở miệng ra, đem trước mộng thú ném xuống đất. Trước mộng thú lăn một vòng trên mặt đất, vừa ngồi dậy đã lập tức chạy tới bên cạnh cha mẹ mình, cụp mắt gạt lệ tố khổ. Trước mộng thú mama, cờ mở tơ mẹ, nhưng ta thấy để ma ma đáng yêu hơn, chua xót, cầm lấy cánh hoa của bản thân lau nước mắt. Nó sờ sờ đầu của tiểu trước mộng thú, chi chi nha nha một hồi, sau đó đem một cái túi nhỏ đeo lên cổ cho tiểu trước mộng thú. Tiểu trước mộng thú lập tức há mồm khóc lớn, bộ dáng tràn ngập ủy khuất. Hoàng Bác Nguyệt ở phía sau nhìn, tuy rằng nàng không hiểu những lời bọn nó nói, nhưng nàng có thể suy đoán được, tiểu trước mộng thú khẳng định đang kháng nghị với cha mẹ của nó. Xin bọn họ đừng giao nó cho một chủ nhân hung ác như nàng. Trước mộng thú ma ma và trước mộng thú ba ba đều chảy nước mắt, một đám tiểu trước mộng thú khác cũng ở bên cạnh khóc lớn, thanh âm cãi nhau chi chi nha nha kia thật sự làm người khác bực bội. Xong chưa? Hoàng Bác Nguyệt hô một tiếng, tiểu trước mộng thú vừa nghe đã sợ đến mức muốn chạy trốn. Trước mộng thú ma ma hướng tới nàng chi chi nha nha nói gì đó, Hoàng Bác Nguyệt không hiểu, chỉ đành nhìn về phía Phong Liên Dực. Phong Liên Dực thấy vậy cười nói, nó nói đây là hài tử nhỏ nhất của nó, rất ngốc, hy vọng ngươi có thể đối xử với con nó tốt một chút, đừng để cho linh thú bên ngoài khi dễ nó. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mày, mặc dù bên ngoài nàng tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng trong lòng vẫn thoáng xúc động. Hài tử phải rời bỏ cha mẹ của nó chắc hẳn sẽ rất nhớ nó a. Nó còn là đứa nhỏ nhất, hơn nữa cũng là đứa ăn nói vụng về nhất. Nếu nó nghe lời, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nó thật tốt. Trước mộng thú ma ma nghe vậy liền vỗ vỗ đầu tiểu trước mộng thú, lại chi chi nha nha dặn dò nó một phen, trước mộng thú ba ba cũng chi chi nha nha một hồi, sau đó mới phất phất tay, ra hiệu cho tiểu trước mộng thú đi đi. Tiểu trước mộng thú ôm cái túi nhỏ, nước mắt tràn mi, sau khi chi chi nha nha mấy tiếng, nó mới lưu luyến xoay người, vừa vặn trông thấy tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ khổng lồ đang đứng đó, nó bị dọa đến mức hồn phi phách tán. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nghịch ngợm há miệng ra, làm bộ muốn đem hắn ngậm vào. Tiểu trước mộng thú chi nha hét thảm một tiếng, vội vàng ôm lấy cái túi nhỏ liều mạng dùng mấy cái chân ngắn ngủn hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt lao nhanh tới. Thân hình tròn vo, cánh hoa nhỏ cứ mở ra khép lại, tiếng kêu chi nha quái dị, nước mắt bay bay về phía sau. Nhìn từ xa, nó giống như một quả cầu len đang lăn tròn vậy. Dáng vẻ hài hước kia lập tức khiến cho tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ hưng phấn, nó hình như thật sự cho rằng tiểu chức ngộng thú là một quả cầu len đang lăn tròn, hào hứng đuổi theo. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở phía sau há miệng, nhiệt khí tản ra làm cho tiểu chức ngộng thú sợ gần chết, chi nha một tiếng, rốt cục chạy đến bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, nó cuống quýt ôm chân của nàng cầu cứu. Chương 378, Thái Hậu hồi chiều 2. Hoàng Bắc Nguyệt thò tay đem nó xách lên, vung vẩy mấy cái trước mặt tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, làm nó mấy lần nhảy dựng lên, thiếu chút đã cắn được tiểu chức ngộng thú, hai đứa đều xưng là nó, lắm lúc sợ mọi người không biết đứa nào với đứa nào. Mọi người có ý kiến gì không a? Một đứa hưng phấn không thôi, một đứa lại sợ đến mức kêu thảm thiết không ngừng. Một đám chức mộng thú bên kia cũng sợ hai vạn phần, khẩn trương nhìn chằm chằm bên này. Ha ha! Hoàng Bác Nguyệt cười to hai tiếng, đem tiểu chức mộng thú bỏ vào trong hành lý, lại vô vô đầu tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, nói, không tồi không tồi, trở về ta sẽ cho ngươi ăn thịt. Tiểu chức mộng thú cũng từ trong túi ló đầu ra, đôi mắt ngập nước. Nó giơ cái tay ngắn ngủn lên, hướng người nhà vẫy vẫy, thấp giọng chi nha vài tiếng. Hoàng Bác Nguyệt cũng nhìn về phía bên kia, nói, yên tâm đi, linh thú của ta, ai cũng không dám bắt nạt. Trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu, đương nhiên chỉ có ta mới có thể bắt nạt bọn chúng. Nguyệt tỷ quá hắc mà bốn. Đám chức mộng thú chậm rãi ly khai, Hoàng Bác Nguyệt xoay người nhìn Phong Liên Dực, lần sau nếu còn dám sử dụng ám chiêu đùa giỡn ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phong Liên Dực nâng nâng tay, có lần giáo huấn này, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy nữa, đã thấy bộ dáng thống khổ của nàng trong mộng cảnh, hắn cũng rất hối hận, nếu biết trước như vậy thì hắn đã nhắc nhở nàng trước rồi. Bác Nguyệt của chúa, các ngươi ở chỗ này sao? Thật là hù chết chúng ta mà. Nữ lao sư dẫn đội tuần tra vội vội vàng vàng đi tới bên này, trông thấy Hoàng Bác Nguyệt liền thở phào một hơi. Người nào mất tích cũng được. Nhưng Bác Nguyệt quận chúa vạn vạn lần không thể mất tích nha. Nữ lao sư nói xong ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Phong Liên Dực, gương mặt lập tức phủ thêm một tầng đỏ ửng, thanh âm ngay lập tức trở nên ôn nhu, Dực vương tử, ngươi cũng ở nơi đây sao? Vị cửu hoàng tử phong hoa tuyệt đại của Bắc Diệu quốc này có lực sát thương rất lớn đối với phái nữ của Nam Dực quốc. Bình thường thoạt nhìn hắn ôn nhã nhẹ nhàng, giống như một quý công tử, nhưng kỳ thật hắn cũng rất khó đến gần. Dưới bề ngoài ôn nhuận như ngọc là sự lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm. Thời điểm thường ngày muốn tới gần hắn cũng rất khó, bây giờ đột nhiên gặp phải, nữ lao sư vô cùng khẩn trương. Phong Liên Dực ôn hòa cười nói, là ta có chút chuyện muốn nói với Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy mới kêu nàng tới, gây phiền toái cho ngươi rồi, thật xin lỗi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vị nữ lao sư kia ngượng ngùng nói, vờ vịt bắt chuyện. Nghe nói thân thể Dực vương tử gần đây không tốt, không biết hiện tại như thế nào. Phong Liên Dực hơi mỉm cười nói, chỉ là chút chuyện mà thôi, đa tạ ngươi đã lo lắng, tôn lão sư có phải có chuyện muốn tìm Bắc Nguyệt quận chúa hay không? Không chút dấu vết kết thúc cuộc trò chuyện, hơn nữa lại còn làm cái vị tôn lão sư kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, trong lòng còn thầm nghĩ, hắn vẫn nhớ ta họ tôn, xem ra trong mắt hắn, ta cũng không phải vô hình. Là Nam cung trưởng lão muốn mọi người tập hợp lại, chuẩn bị nhổ trại trở về. Hoàng Bác Nguyệt kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Chúng ta mới tới không có bao lâu mà, không phải nói là rèn luyện nửa tháng sao? Quân chúa, lần này chức ngộng thú đã tạo thành thương tổn quá lớn, bởi vậy Nam cung trưởng lão mới hạ lệnh trở về. Chuyện tinh lịch luyện chỉ sợ sẽ phải chờ kế hoạch lần tiếp theo thôi. Tôn lão sư kiên nhẫn giải thích. Thì ra là như vậy, vì sự an nguy của các đệ tử. Nam cung trưởng lão cũng chỉ còn cách này, dù sao thời đại này vẫn rất coi trọng những đệ tử có thiên phú. Võ giả vi tôn, trong lúc bọn hắn cũng nhận huy yếu, học viện phải bảo vệ bọn hắn cho thật tốt. Đã hiểu, vậy chúng ta đi thôi. Hoàng Bác Nguyệt hướng tôn lão sư nở nụ cười, ôm lấy tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi trước. Chương 379, Thái Hậu hồi chiều 3. Phong Liên Dực có chút bất đắc dĩ, nha đầu này cũng quá giảo hoạt đi. Đây rõ ràng là đem hắn đẩy vào trong hố lửa mà. Dực vương tử, ta rất ngưỡng mộ trình độ cầm nghệ của ngươi, nhà ta mặc dù là võ đạo gia truyền, thế nhưng phụ thân ta hy vọng tôn lão sư ngượng ngùng nói. Phong Liên Dực mỉm cười, đống nhiên ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng, Tôn Lão Sư. Tôn Lão Sư đang ngượng ngùng không thôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa vặn thấy được hai tròng mắt màu tím nhạt. Nàng sửng sốt một chút, ánh mắt trong phút chốc trở nên đờ đẫn. Phong Liên Dực lần nữa nhếch môi, nói, Tôn Lão Sư, ngươi vừa mới nói Nam Cung trưởng lão kêu chúng ta trở về tập hợp sao? Hả? À ừ. Tôn Lão Sư sau chốc lát thất thần, rốt cục mở miệng gật đầu. Vậy thì đi thôi. Phong Liên Dực lễ phép hướng nàng cười cười, sau đó đi trước. Tôn Lão Sư nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút hối hận, cơ hội tốt như vậy sao mình lại không nói vài câu với hắn chứ? Hoàng Bác Nguyệt đi được vài bước, quay đầu lại thì trông thấy Phong Liên Dực đã theo kịp. Nàng hơi giật mình, âm thầm bội phục thủ đoạn cao cường của hắn. Tên này nhanh như vậy đã giải quyết xong một nữ nhân ái mộ hắn. Trong con ngươi của Phong Liên Dực bao phủ một tầng ý cười đạm nhã, nói, ngươi còn nhỏ mà đã tinh quái như vậy, xem ra ta không thể xem thường ngươi nha. Hoàng Bác Nguyệt nhướng nhướng mày, hư nhẹ một tiếng, ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi về nơi hạ trại. Nhìn đội ngũ đã được chỉnh đốn tốt, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng lần này đến phù quang rừng rậm sẽ có thể thu hoạch không ít, nào ngờ lại phải trở về sớm như vậy. Ai, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nhưng không sao, so với những người khác, thu hoạch của nàng cũng coi như khá phong phú rồi. Một con thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ giai đoạn đấu thú, một con chức mộng thú hiếm thấy, tùy tiện đem một cái ra cũng sẽ khiến người khác đấu kỵ tới mức đỏ mắt. Ta muội. Trông thấy nàng, Tiêu Trọng Kỳ nhanh chân đi tới, kéo nàng qua một bên. Đại ca có chuyện gì không? Hoàng Bác Nguyệt cười cười hỏi. Tiêu Trọng Kỳ sắc mặt khó coi, nghẹn một hồi mới thấp giọng nói. Đến bây giờ ta còn chưa có tin tức của nhị muội, Nam Cung trưởng lão đã hạ lệnh trở về, lẽ nào chúng ta phải bỏ nhị muội một mình ở lại nơi này sao? Hoàng Bác Nguyệt giả vờ kinh ngạc, nhị tỷ còn chưa trở lại sao? Tiêu Trọng Kỳ ngưng trọng gật đầu, nói thế nào cũng là huynh muội chung huyết thống, ngươi là quận chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ cần ngươi nói một câu với Nam Cung trưởng lão nhất định sẽ phái người đi tìm. Nhị tỷ là đệ tử của Linh Ương học viện, nàng mất tích, Nam Cung trưởng lão tự nhiên sẽ phái người đi tìm. Bây giờ chuyện liên quan đến mọi người, chúng ta cũng không thể bắt mọi người chờ một mình nhị tỷ nha, nhiều người như vậy, ai sẽ đồng ý đây? Tiêu Trọng Kỳ cũng nghĩ tới điểm này, dù sao hiện tại mọi người đều lấy an nguy của bản thân làm trọng, ai lại rảnh rỗi đi quan tâm người khác. Bởi vậy hắn mới đi tìm Hoàng Bác Nguyệt, nhờ nàng suy nghĩ biện pháp. Hoàng Bác Nguyệt nhìn dáng vẻ do dự của hắn, cười nói, đại ca yên tâm đi. Tuy Nam Cung trưởng lão đã hạ lệnh ly khai, thế nhưng chắc chắn hắn vẫn sẽ lưu lại vài người tiếp tục tìm kiếm nhị tỷ. Ngươi bây giờ vốn là Nghê Bồ Tát quá giang, ý chỉ một người ngay cả mình cũng không bảo vệ được, sao còn có hơi sức để ý tới việc cứu người khác, bây giờ lại vì nhị tỷ đắc tội người ta, cái này đáng sao? Nói thế nào cũng đều là huynh muội chung gốc mà. Tiêu Trọng Kỳ còn chưa chịu tán đồng. Hoàng Bác Nguyệt nở nụ cười, nếu như đổi lại người mất tích là ngươi. Ngươi nghĩ nhị tỷ có nóng nảy muốn đi tìm ngươi hay không? Tiêu Trọng Kỳ thủy chung vẫn là con của Cầm Di Nương, tính tình cũng không khác mấy, ngoài mặt phách lối, kỳ thực nội tâm lại rất mềm yếu. Chương 380, Thái Hậu hồi triều 4. Tiêu Trọng Kỳ đương nhiên cũng hiểu, Tiêu Vận cùng Tuyết Di Nương đều là một dạng người, lòng dạ độc ác, nếu như hôm nay người mất tích là hắn, Tiêu Vận phỏng chừng cũng chẳng để tâm. Chẳng qua ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không muốn bị coi thường. Trong lòng hắn nghĩ gì, Hoàng Bác Nguyệt sao lại không nhìn ra, vì Tiêu Vận, nàng đương nhiên sẵn sàng cho hắn một cái bậc thang để leo xuống. Đại ca, ta biết ngươi tốt bụng, nhưng có một số việc không phải cứ tốt bụng là được. Ngươi vẫn nên suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút đi. Hoàng Bác Nguyệt cười cười, nói xong liền ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ bỏ đi. Đây coi như là cho Tiêu Trọng Kỳ một cái cớ, giúp hắn không phải áy náy về hành động bỏ rơi muội muội trong hiểm cảnh của mình. Tiêu Trọng Kỳ nghe được, ho khan một tiếng, cũng không nghĩ thêm nữa. 333 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 333. Lần rèn luyện thanh thế thật lớn nhưng lại phải vội vã kết thúc. Mọi người ai cũng ôm một bầu nhiệt huyết mà đi, ai ngờ nhiệt huyết còn chưa kịp biểu đạt thì máu đã chảy trước rồi, thiếu chút đã mất luôn cái mạng nhỏ. Trên mặt mọi người ít nhiều vẫn có mấy phần thất vọng, chỉ là gặp phải ác mộng của chức mộng thú, ai cũng không thể nói thêm cái gì. Lần xuyên qua mê vụ rừng rậm này so với lần trước khó hơn không ít, linh thú từ phù quang rừng rậm chạy qua đây định cư quá nhiều, cũng may đẳng cấp không quá biến thái, Nam Cung trưởng lão để cho đám đệ tử không bị thương tạo thành một đội ngũ đi đối phó bọn chúng, coi như cũng thuận lợi giải quyết. Trong phủ quang rừng rậm không rèn luyện được, không nghĩ tới bọn họ lại thu hoạch được chút ít trong mê vụ rừng rậm. Ngày thứ ba, khi từ mê vụ rừng rậm đi ra ngoài, nhìn khung cảnh trời cao đất rộng, bầu không khí ngột ngạt trong mấy ngày qua rốt cuộc được giải tỏa, không ít đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Này, đội ngũ trên quan đạo trước mặt là của ai vậy? Một đệ tử bỗng nhiên chỉ vào đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trang nghiêm túc mục trên quan đạo, hỏi. Đội ngũ hùng vĩ hoa lệ như vậy nhất định là hoàng thân quốc thích trong triều rồi. Nam Cung trưởng lão đưa mắt nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, nói, là cờ sĩ của Thái Hậu. Thái Hậu hồi triều. Không ít người lập tức cao hứng. Đương triều Thái Hậu cũng rất có danh vọng trong dân gian. Trước kia tiên đế băng hà sớm, lưu lại thái tử tuổi còn rất nhỏ, lúc đó đất nước lại trong thời kỳ chiến loạn, ngoài có cường địch, trong có nịnh thần, quốc gia lung lay không chịu nổi. Tất cả là nhờ vị Thái Hậu này kiên quyết đưa thái tử đăng cơ, lâm triều hay thân trinh tiền tuyến bà cũng mang thái tử theo, cùng chống lại cường địch. Lúc Thái Hậu dẫn theo hoàng đế còn nhỏ vừa đến tiền tuyến, quân tâm lập tức đại chấn, tinh thần lên cao, thừa thế xông lên đánh lui địch quốc. Trong chiến dịch kia, hoàng đế bất hạnh bị bắt giữ, Thái Hậu vẫn chấn định không loạn, một người chỉ huy đại quân, cùng quân địch đàm phán chu toàn. Mà Huệ Văn trưởng công chúa lúc đó mới có 17 tuổi đã một người một ngựa xông vào thủ phủ của địch quốc, đem hoàng đế cứu về. Vì một trận chiến này, Huệ Văn trưởng công chúa được dân chúng Nam Dược quốc tôn vinh là nữ thần, tượng trưng cho quang minh và hy vọng. Tại niên đại hỗn loạn kia, Nam Dược quốc đều dựa vào hai nữ nhân này mà vực dậy. Sau này, Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, Thái Hậu tuổi già sức yếu, hoàng đế là một quốc chủ anh minh, quốc thái dân an. Nhưng chuyện năm đó vẫn là một dấu ấn khó phai mở trong lòng dân chúng Nam Dược quốc. Vĩnh viễn khắc ghi sự anh dũng thiện lương của Huệ Văn trưởng công chúa. Vĩnh viễn khắc ghi hành động ngăn cơn sóng dữ của Văn Đức Thái Hậu. Là hoàng tổ mẫu trở về. Anh dạ công chúa kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt, cao hứng nói. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một tia mừng rỡ, Thái Hậu rốt cục đã trở lại, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Chương 381, Thái Hậu hồi triều năm. Đám học sinh đồng lứa những năm nay đều là nghe đời cha kể chuyện xưa mà lớn lên, chuyện năm đó của Văn Đức Thái Hậu có ảnh hưởng rất lớn tới những thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy mơ ước này, vì vậy khi thấy đội ngũ của Văn Đức Thái Hậu hồi triều, bọn họ đương nhiên muốn đi lên bái kiến. Nam Cung trưởng lão vui mừng vuốt râu dài, khẽ mỉm cười, những hài tử này quả là trụ cột đời sau của Nam Dược quốc. Anh dạ công chúa, hay là ngươi đi thông báo cho Thái Hậu một tiếng? Để bọn học sinh thấy tử nhan của người có được không? Nam Cung trưởng lão hướng anh dạ công chúa hỏi thăm. Xin trưởng lão chờ một chút, ta sẽ đi ngay. Anh dạ công chúa tư thái thoải mái cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh đã vượt qua đội ngũ của Thái Hậu, thị vệ thấy nàng ngay lập tức hướng Thái Hậu thông báo. Anh dạ công chúa cưỡi ngựa đến gần chiếc xe ngựa trang nghiêm kia, túi người cười nói mấy câu, cung nữ bên ngoài xe ngựa liền giơ tay lên, ý bảo đội ngũ dừng lại. Sau đó cung nữ kia vào xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đỡ một vị lão nhân khí thế đoan trang đi ra, đây cũng chính là Văn Đức Thái Hậu của Nam Dược quốc. Văn Đức Thái Hậu quần áo tố nhã, dạ, trang nhã, dáng dị, trang sức trên đầu cũng không hoa lệ cầu kỳ, lấy bạc làm chủ, khuôn mặt hiền từ mang theo nụ cười, rất có phong thái của hoàng tộc. Nhìn thấy Thái Hậu đi ra, những học sinh kia liền kích động tiến lên, rồi rít quỳ xuống hành lễ. Đứng lên hết đi. Các ngươi đều là nhân tài tương lai của Nam Dược quốc, lần này khổ cực cho các ngươi rồi. Thái Hậu hiền lành nói. Cùng năm đó kim qua thiết mã, dạ, dùng để hình dung chiến tranh, cũng hình dung sự oai hùng của chiến sĩ cầm súng cưỡi ngựa, thiết huyết chiến xa trường không còn giống nhau nữa. Văn Đức Thái Hậu bây giờ tu tâm dưỡng tính, không còn hỏi tới quốc gia đại sự, một lòng một dạ vì quốc gia cầu phúc, thích cuộc sống ẩn dật, ăn chay lễ Phật. Không còn nhuệ khí lúc trẻ. Trên người lão nhân hiền từ lúc này lại có một loại Phật tính, khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Nam Cung trưởng lão từ trên lưng ngựa xuống, đi lên quỳ một chân, giọng nói mang theo sự kính trọng, hoan nghênh Thái Hậu hồi triều. Nam Cung trưởng lão mau đứng lên đi, ngươi hành lễ như vậy ai ra sao có thể nhận nổi. Thái Hậu tự mình đem Nam Cung trưởng lão đỡ dậy, liếc mắt nhìn những học sinh kia rồi hỏi rõ chuyện đã xảy ra trong phủ quang rừng rậm. Nam Cung trưởng lão nhất nhất nói hết ra. Sắc mặt Thái Hậu liền ngưng trọng lại, chức ngộng thú sao? Đã mấy trăm năm rồi chưa từng nghe tin chức ngộng thú xuất hiện. Nam cung trưởng lão khó hiểu, nghi ngờ nói, linh thú ảo thuật hệ, trên đại lục cơ hồ đã tuyệt chủng, lần này lại đột nhiên xuất hiện, quả thật làm người ta bất an mà. Nam cung trưởng lão nghi ngờ cái gì ư? Thái hậu hỏi. Nam cung trưởng lão thấp giọng nói, Tu La Thành. Văn Đức Thái hậu sắc mặt hơi đổi, nghe được ba chữ Tu La Thành này, trong lòng bà nhảy lên một cái, Tu La Thành cũng đã hơn 10 năm không có tin tức gì. Nàng có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Nam cung trưởng lão, nếu không phải bỗng dưng nghĩ đến Tu La Thành, có điều sợ hãi đối với cố lực lượng ẩn bóng tối đã biến mất hơn 10 năm này, Nam cung trưởng lão cũng không dễ dàng mang tiểu đội đang rèn luyện trở về như vậy. Tu La Thành, xem ra chúng ta phải thật cẩn thận rồi. Hoàng tổ mẫu, Tu La Thành kia sao còn xuất hiện nữa nha, không phải bọn họ đã biến mất rồi sao? Anh dạ công chúa ngây thơ hỏi. Thái hậu sờ đầu nàng một cái, cười nói, không phải biến mất, bọn chúng chẳng qua chỉ ẩn nút đi mà thôi. Vậy lần này bọn chúng xuất hiện là có ý gì? Hơn nữa lại còn hạ thủ với chúng ta, nhất định là bọn chúng có mưu đồ khác. Anh dạ công chúa phẫn hận nói. Nhớ tới thời điểm bị chức ngộng thú đưa vào ảo cảnh, thiếu chút nữa nàng đã động thủ với Bắc Nguyệt rồi, chỉ cần nghĩ đến việc mình chẳng may đả thương Bắc Nguyệt, trong lòng nàng lập tức lạnh toát. Chương 382, Thái hậu hồi triều 6. Nam cung trưởng lão cũng chính vì thế mới cảm thấy dầu dĩ, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám đệ tử mà thôi, người của Tu La Thành động thủ với bọn họ, đến tuột cùng là có ý gì? Đây mới là thứ làm người ta lo lắng nhất. Chuyện này trở về bàn lại sau. Thái hậu nói, hôm nay đám đệ tử cũng đã mệt mỏi rồi, truyền ý chỉ của ai ra xuống, lần này đệ tử nào đi rèn luyện cũng đều có ban thưởng. Đa tạ Thái hậu. Nam cung trưởng lão thay mặt các học sinh tạ ơn. Cung nữ đang định đỡ Thái hậu trở về, anh dạ công chúa vội đuổi theo, cười nói, Hoàng tổ mẫu, có một người nãy giờ rất muốn gặp người nha. A, là ai? Hoàng huynh của ngươi sao? Thái hậu hiền lành cười hỏi. Anh dạ công chúa nở nụ cười xinh đẹp, người trở về trước đi, ta sẽ nhanh chóng mang nàng ấy tới gặp người. Nha đầu này, lại còn thần bí như vậy. Thái hậu hướng Tô Ma Ma bên cạnh cười nói. Tô Ma Ma cười nói, mấy năm không thấy, anh dạ công chúa cũng đã cao lên không ít, như vậy thái tử điện hạ hẳn cũng càng thêm anh tuấn tiêu sái rồi, năm nay cũng 16 tuổi, là tuổi tác có thể cưới hỏi. Văn Đức Thái hậu vừa nghe cũng bật cười. Mấy nếp nhăn trên mặt hơi rung động, vui mừng nói, đúng vậy, chiến dã năm nay cũng 16 tuổi rồi, cũng nên để mẫu hậu hắn xem xét nữ nhi tốt nhà danh giá, định ra hôn sự cho hắn. Hoàng hậu nương nương chọn, vạn nhất lại không hợp ý thái tử điện hạ. Tô Ma Ma cúi đầu nói, Thái hậu, nô tỳ cảm thấy hôn sự của thái tử điện hạ để ngài làm chủ là thỏa đáng nhất, nô tỳ không đành lòng nhìn thấy một cuộc hôn nhân chính trị. Tô Ma Ma. Thái hậu chợt lên tiếng. Bạn già của ta ơi, việc này ngươi không cần để tâm quá mức. Nô tỳ thất lễ. Tô Ma Ma gạt một ít nước mắt trên khóe mi, vội vàng nói, nô tỳ nhìn thái tử điện hạ lớn lên, điện hạ là đứa bé ngoan, nội tâm nhân hậu, nếu cả đời hắn không vui, thái hậu người có thể vui vẻ sao? Thái hậu ngồi lên xe ngựa than nhẹ một tiếng, ai ra làm sao nguyện ý để cho chiến gia không vui, nhưng người mẫu thân kia của hắn sẽ không cho phép hắn tùy tiện chọn một cô nương hắn thích để cưới đâu. Nếu không có tài sản cùng bối cảnh, không có ích lợi, mẫu thân và cứu cứu của hắn sẽ không đồng ý. Tô Ma Ma mặt mũi buồn bã, thân ở trốn thâm cung, đã thấy nhiều cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, bà có biện pháp gì đây? Thái hậu hôm nay đã rời xa triều chính, quyền lực trong tay cũng đã hoàn toàn giao cho Hoàng thượng, hôm nay mặc dù vẫn được người người kính yêu, Hoàng thượng cũng hiếu thuận, nhưng quốc gia đại sự nhiều lúc cũng không phải chỉ một mình Hoàng thượng là có thể quyết định được. Tô Ma Ma trong lòng suy nghĩ, cũng không dám tiếp tục nhiều lời, bà thoáng đẩy một góc rèm ra, nhìn bên ngoài một chút. Anh dạ công chúa đang dẫn một thiếu nữ áo đỏ đi tới, bà rủi rủi mắt, tựa hồ có chút hoa mắt, run rẩy nói, à, kia không phải là trưởng công chúa sao? Ngón tay Thái hậu chợt run lên, hỏi, Tô Ma Ma, ngươi nói cái gì? Người đó là Huệ Văn trưởng công chúa. Tô Ma Ma đem rèm vén lên để cho Thái hậu cũng có thể nhìn ra ngoài. Hoàng Bác Nguyệt đến gần xe ngựa, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của Thái hậu, sống mũi nàng có chút cay cay, vội vàng quỳ xuống, Bác Nguyệt thỉnh an Thái hậu. Cái này Thái hậu ngẩn ra nhìn nàng, hồi lâu vẫn không nói ra lời. Anh Dạ công chúa cười nói, hoàng tổ mẫu, đây là Bác Nguyệt đó, Bác Nguyệt quận chúa, con của hoàng cô. Là Bác Nguyệt quận chúa A. Tô ma ma phản ứng đầu tiên, khỏe mắt ướt át, đều đã lớn như vậy, Thái Hậu, ngài xem một chút, mấy năm không gặp, Bác Nguyệt quận chúa cùng trưởng công chúa năm đó quả thật rất giống nhau. Chương 383, Thái Hậu hồi triều 7. Thái Hậu cũng phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, lầm bầm nói, giống, thật sự rất giống, Bác Nguyệt, ngươi vào đây để cho hoàng tổ mẫu nhìn một chút. Vâng. Bác Nguyệt nghe lời vén rèm xe ngựa đi vào, Thái Hậu ngoắc ngoắc tay với nàng, ý bảo nàng ngồi cạnh mình. Ngươi chịu khổ rồi, sao lại gầy thành như vậy? Khoe mắt Thái Hậu đỏ lên, khuôn mặt mặc dù đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng năm tháng không buông tha người nào, vài nếp nhăn thật sâu khiến người ta nhìn vào cảm thấy đau lòng. Hoàng Bác Nguyệt sụt xịt mũi, cảm nhận lúc này mới thật sự là tình thân. Tổ mẫu hiền lành xa cách nhiều năm, Hoàng Bác Nguyệt trong lòng luôn luôn tưởng niệm, hôm nay rốt cục cũng có thể gặp mặt. Bác Nguyệt không có chịu khổ, ngược lại, hoàng tổ mẫu người có khỏe không? Hảo, hoàng tổ mẫu rất khỏe mạnh. Thái Hậu mím mím môi, thật lâu vẫn không nói ra lời. Anh Dạ công chúa thấy Hoàng Bác Nguyệt không nói gì, liền mở miệng, hoàng tổ mẫu, Bác Nguyệt không muốn để người lo lắng nên mới cố ý giấu giếm đó, nàng nào có cuộc sống tốt chứ? Chuyện này mấy ngày trước đã truyền khắp đế đô rồi, Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kia cũng không phải hạng người đơn giản. Công chúa! Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, anh Dạ công chúa này quả thật bướng bỉnh quen rồi, Thái Hậu vừa mới hồi triều, còn chưa tới đế đô, đường dài phong trần mệt mỏi, nàng ấy như thế nào lại còn hướng lão nhân ra tố khổ chứ? Trong trí nhớ của Hoàng Bác Nguyệt, Thái Hậu là người rất hiền lành, đối với nàng một mực quan tâm bảo hộ, lúc Huệ Văn trưởng công chúa về coi tiên, Thái Hậu rất thương tâm, bệnh nặng đến mấy tháng. Bây giờ thân thể cuối cùng cũng khỏe mạnh hơn một chút. Sao có thể để người thương tâm lo lắng thêm lần nữa đây? Anh Dạ, ngươi vừa mới nói gì? Lời đã nói ra, Thái Hậu đương nhiên nghe được, trên mặt mơ hồ xuất hiện chút tức giận, Tiêu Viễn Trình kia làm sao? Anh Dạ công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt nhìn Hoàng Bác Nguyệt, thấp giọng nói, Tiêu Viễn Trình cùng mấy di nương trộm tài vật của phủ trưởng công chúa đem bán. Mấy ngày trước còn cho người đốt lưu vân các của Bác Nguyệt, muốn hại chết nàng ấy. Hôn sược! Thái Hậu vỗ mạnh tay vịn, người đâu, đem Tiêu Viễn Trình kia bắt lại cho ta. Hoàng tổ mẫu, lúc đó người không có ở đây, ta đã tự làm chủ, mời cảnh trung đại nhân của đình ý tự điều tra, chứng cứ có đủ, đã đem Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương nhốt vào ngục hết rồi. Anh Dạ công chúa lẻ lưỡi, cười nói. Anh Dạ công chúa thật thông minh cơ trí. Tô ma ma khen một tiếng. Thái Hậu gật đầu một cái, vui mừng nói, anh Dạ làm tốt lắm. Tiêu Viễn Trình kia không ngờ lại lớn mật đến thế, ai ra năm đó đã nhìn lầm hắn rồi. Thái Hậu hít sâu vài hơi, bộ dáng tức giận không ít, Hoàng Bác Nguyệt vốn định nói chuyện Huệ Văn trưởng công chúa năm đó không phải bị bệnh qua đời mà là bị người hạ độc, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra. Hôm nay anh Dạ công chúa gấp gáp nói trước nàng một bước, đoán chừng Thái Hậu cũng tức giận không nhẹ. Người đã già, không chịu nổi đả kích quá lớn, nàng phải tìm biện pháp huyền chuyển nói ra mới được. Bác Nguyệt, để ngươi chịu ủy khuất lớn như vậy, ai ra thật xin lỗi ngươi, nếu năm đó ai ra cũng mang ngươi cùng đi thì tốt rồi. Ai, ta sợ đi đường lắc lư khó chịu, ngươi còn nhỏ, hẳn là cần một nơi bình yên lớn lên, ai ngờ lại để cho ngươi Thái Hậu kích động nói, càng về phía sau, thanh âm càng chuyển thành nghẹn ngào. Hoàng tổ mẫu, lớn lên trong nghịch cảnh chưa chắc là chuyện xấu. Trải qua chuyện này, ta biết được lòng người hiểm ác, sau này xử sự sẽ càng thêm cẩn thận. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nói. Tô ma ma ngẩn người, ngay cả Thái Hậu cũng thất thần trong nháy mắt. Hai người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng, tựa hồ không nghĩ tới một hài tử 12 tuổi sẽ nói ra những lời như vậy. Chương 384, Thái Hậu hồi triều 8. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu mỉm cười, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ta thế nào cũng không nghĩ tới, phụ thân của ta lại đi hại ta, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hắn thật không xem ta là con gái của hắn. Bác Nguyệt, ngươi cũng đừng đau buồn nữa, Tiêu Viễn Trình kia căn bản không xứng là phụ thân của ngươi. Anh Dạ công chúa thấy nàng thương tâm như vậy liền lên tiếng an ủi. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu không nói, nàng đương nhiên biết Tiêu Viễn Trình không xứng làm phụ thân của nàng. Nàng nói vậy chỉ là muốn thử dò xét một chút phản ứng của Thái Hậu, xem thử bà có thái độ gì đối với Tiêu Viễn Trình. Nghe nói phò mã của Huệ Văn trưởng công chúa là do Thái Hậu tự mình chọn lựa, hôm nay Tiêu Viễn Trình làm ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy, nhưng một người có địa vị cao như vậy sẽ dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình sao? Mới vừa rồi Thái Hậu hạ lệnh cho người đem Tiêu Viễn Trình bắt lại, không giống Hoàng thượng vừa nghe tin đã lập tức hạ lệnh chém đầu. Sự khác biệt có chút vi diệu này cũng chỉ có người tính cách đa nghi như nàng mới có thể nhận ra được. Cho nên nàng mới nói ra lời kia. Tiêu Viễn Trình này quả thật đã cô phụ ý tốt của ai ra, chuyện này cứ giao cho Đình Ý tự toàn quyền xử lý đi. Thái Hậu thất vọng thở dài, mệt mỏi lắc đầu, day day cái chán, Bác Nguyệt, ngươi không cần phải lo lắng nữa, sau này ai ra sẽ chăm lo cho ngươi. Đa tạ Thái Hậu. Nghe được Thái Hậu nói như vậy, Hoàng Bác Nguyệt mới thật sự yên tâm, kể từ khi đến đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng không còn nặng nề nữa. Thái Hậu hồi triều, dân chúng trong Lâm Hoài Thành đều đã sớm nhận được tin tức, bọn họ từ rất sớm đã đi ra chờ, ai cũng mang vẻ mặt nồng nhiệt. Rất nhiều dân chúng bên đường cầm theo hoa quả, cùng nên đón vị Thái Hậu vì quốc gia mà đi ra ngoài cầu phúc nhiều năm này. Nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, Hoàng Bác Nguyệt trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị Thái Hậu này. Có thể được lòng dân như thế, lúc bà còn trẻ hẳn cũng là một vị nữ anh hùng không thua gì đấng mày râu. Cửa thành, Minh Hoàng tinh kỳ treo cao, dạ, cờ vàng rực, ở đây chắc là một loại cờ riêng của vị hoàng đế này, xuất hiện ở đâu thì treo lá cờ ở đó, ở trên thành chỉ phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp đến mấy dặm. Hẳn là hoàng đế tự mình ra khỏi thành nên đón. Nhìn thấy đội ngũ của Thái Hậu ngày một đến gần, chiến giã liền cưỡi hắc mã đi ra. Hắn chạy vội đến bên xe ngựa của Thái Hậu, túi người nói, Hoàng tổ mẫu cực khổ rồi. Rèm xe ngựa xốc lên, xuất hiện không phải là gương mặt của Tô Ma Ma như dự tính mà lại là vẻ mặt mỉm cười của Hoàng Bắc Nguyệt, Thái tử Điện Hạ cũng cực khổ rồi. Chiến giã hơi ngẩn ra, nhìn thấy nàng mắt ngọc mày ngài, hai cái lún đồng tiền như hoa nở rộ, hắn thất thần trong chốc lát, sau đó cũng hơi nhếch môi, nói, Bắc Nguyệt quận chúa cũng cực khổ rồi. Hoàng huynh, ta cũng cực khổ nha. Sao ngươi lại không thèm an ủi ta một tiếng gì hết vậy? Anh dạ công chúa nghịch ngợm ló đầu ra nhìn vị huynh trưởng luôn luôn lánh khóc của mình, cố ý trêu ghẹo nói. Chiến dã nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút nghiêm lại, anh dạ, đừng hồ nháo nữa. Ta hồ nháo chỗ nào chứ? Rõ ràng là hoàng huynh thiên vị. Anh dạ công chúa nói xong khẽ hừ nhẹ một tiếng, buông rèm đi vào trong xe ngựa nói với Thái Hậu, Hoàng tổ mẫu, ngài cũng nghe thấy rồi đó. Hoàng huynh dạo gần đây quả thật rất thiên vị nha. Anh dạ, nha đầu nhà ngươi, ngươi đừng có quậy phá hoàng huynh của ngươi nữa. Thái Hậu hiền lành cười, sau đó lại dùng thanh âm to hơn một chút, hướng chiến giã bên ngoài nói, chiến giã, lúc ai ra không có trong đế đô, nghe nói ngươi lại có tiến bộ. Mới vừa rồi anh dạ công chúa trêu chọc, chiến giã có vài phần xấu hổ khi đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng khi nghe được Thái Hậu nói như vậy, hắn vội vàng nghiêm mặt nói. Làm phiền hoàng tổ mẫu lo lắng, chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Chương 385, Thái Hậu hồi triều 9. Ý cười bên khỏe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt ngày càng nồng, trở thành cửu tinh triệu hoán sư, triệu hoán gia tử diễm hỏa kỳ lân, thành tựu như vậy mà nói là không đáng nhắc đến, vậy những người khác không phải sẽ xấu hổ muốn chết sao? Ngươi đúng là một hài tử khiêm nhường, hoàng tổ mẫu rất thích, ngươi trở về nói cho phụ hoàng của ngươi biết. Đi đón tiếp cũng không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy đâu, tiêu hao tiền của lắm. Thái Hậu cười nói. Vâng. Chiến giã gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, cấp cho nàng một nụ cười rồi xoay người rục ngựa trở về hướng Hoàng thượng bẩm báo. Bởi vì Hoàng thượng muốn tự mình tới nên đón Thái Hậu, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cùng anh dạ công chúa không tiện ngồi trong xe ngựa nữa. Hai người đành ra ngoài cưỡi ngựa, cùng Thái Hậu đi gặp Hoàng thượng. Anh dạ công chúa ngồi trên lưng ngựa. Cười cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt, ngươi cảm thấy hoàng huynh của ta như thế nào? Thái tử Điện Hạ siêu quần bạc tụy, chắc tuyệt hơn người, là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Hoàng Bắc Nguyệt rất công bằng nói. Đây là cách nhìn của người ngoài, ta muốn hỏi cảm nhận của ngươi a. Đôi mắt to của anh dạ công chúa vững vàng nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt so với nàng sống lâu hơn một đời, hơn nữa kiếp trước cũng đã trưởng thành, lối suy nghĩ cũng không còn ngây thơ nữa. Ý tứ dò xét trong lời nói của anh dạ công chúa, nàng rất nhanh đã hiểu ra. Tâm tư vừa chuyển, nàng cũng cười nói, cách nhìn của ta và mọi người cũng giống nhau nha, Thái tử Điện Hạ xuất sắc như thế, còn có ai cho rằng hắn không tốt đây? nói xong liền rụt ngựa đi. Anh dạ công chúa ngẩn ra, sau đó tức giận vùng roi, nàng cũng không phải muốn hỏi Bắc Nguyệt có thành kiến với Hoàng Huynh hay không. Nàng chỉ muốn biết, trong lòng Bắc Nguyệt có một chút ý tứ gì đó hay không. 333 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 333. Nguyệt Lạc Cốc. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng linh thú rít gào từ trong rừng sâu truyền tới, khiến cho người nghe không khỏi sợ hãi. Ánh trăng lẳng lặng phủ xuống bên bờ sông nhỏ. Đây là địa phương mà cả linh hồn và thể xác đều bị tra đạp, khắp nơi đều là thi thể huyết nhục mơ hồ, thê thảm đến mức khiến người ta không nỡ nhìn. Dòng sông nhỏ trong veo dưới ánh trăng sáng tỏa ra chút quang mang mờ ảo, vài đầu linh thú cấp bậc thấp đang tìm kiếm bên trong đống thi thể, ngẫu nhiên lại kéo ra một cổ thi thể tùy ý cắn xé. Giang rắc giang rắc. Thanh âm cơ thể bị xé rách trong bóng tối vang lên. Đám linh thú này cấp bậc không cao nhưng trong đôi mắt đỏ bừng đều mang theo vẻ khát máu. Mùi hôi thối từ trên thi thể tản ra, phiêu tán trong không khí, truyền tới những nơi xa hơn, lại hấp dẫn thêm càng nhiều thực thi lịch ở thú, dạ, linh thú ăn xác, đến đây tranh đoạt. Mắt thấy linh thú kéo tới càng ngày càng nhiều, một nữ nhân đầu tóc rối bù núp sau một túp lều cỏ đã hư hại hơn phân nửa. Nàng ôm hai chân run lẩy bẩy, đôi môi bị cắn tới mức trắng bệch. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, dạ, ả tiêu vận này đúng là tiểu cường mà, sống dai thấy ghê luôn. Cứu mạng A. Nàng chỉ dám hò hét trong lòng, không dám phát ra âm thanh, chỉ cần một chút tiếng động thôi, đám linh thú sẽ lập tức phát hiện ra nàng, sau đó đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nàng không muốn chết ở chỗ này A. Nàng đang chờ trời sáng, chỉ cần trời sáng. Đám thực thi linh thú này ăn no tự nhiên sẽ trở về nghỉ ngơi, tới lúc đó nàng có thể từ trong đống thi thể ghê tởm này rời đi. Chỉ là, một mình trải qua một đêm dài rằng giặc ở mê vụ rừng rậm đâu có dễ như thế. Ngay lúc nàng sợ hãi nhất, một đầu linh thú màu đen to lớn đột nhiên từ trên đỉnh đầu nàng bay qua. Toàn thân nó đen nhánh, đôi cánh to lớn hơi mỏng nhưng lại tràn ngập lực lượng quỷ dị. Huyễn huyễn linh thú. Nàng nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói. Huyễn linh thú, loại linh thú này chỉ được ghi lại bên trong sách cổ mà thôi, nghe nói là lục giai thần thú. Chương 386, Thái Hậu Hồi Triều 10. Trong sách cổ ghi lại cũng chỉ có một vài thông tin, nghe nói mấy trăm năm trước nó đã từng xuất hiện qua, có người từng vẽ sơ lại bộ dáng của nó, rất giống con đang bay trên đỉnh đầu nàng. Không ngờ lại có thần thú xuất hiện trong mê vụ rừng rậm. Tiêu Vận bị dọa sợ đến mức ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám thốt ra. Tuyệt đối không thể bị phát hiện, bị linh thú phát hiện còn tốt, nhưng nếu như bị thần thú phát hiện, vậy nàng quả thật chỉ có một con đường chết. Nhưng là, cho dù nàng đã che miệng lại, huyễn linh thú trên kia hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nó cao ngạo túi đầu liếc nàng một cái, trong ánh mắt lười biếng lại lộ ra sát ý vô tận. Ô ô! Tiêu Vận sợ đến mức bật thốt ra vài tiếng nức nở, thanh âm này lập tức thu hút sự chú ý của đám thực thi linh thú. Nhưng khi bọn chúng ngẩng đầu lên thì lại trông thấy huyễn linh thú to lớn. Uy áp mạnh mẽ từ trên người huyễn linh thú phát ra lập tức dọa đám linh thú cấp thấp này chạy trối chết. Huyễn linh thú vây nhẹ cặp cánh, một đạo lôi quang quỷ dị đánh xuống, đám linh thú trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Huyễn linh thú ở phía trên đống thi thể bay quanh vài lần, sau đó mới đáp xuống bờ bên kia của con sông nhỏ. Lúc này Tiêu Vận mới nhìn rõ ràng. Trên lưng của huyễn linh thú không ngờ lại có một thiếu niên mặc đồ đen đang ngồi. Phương hướng hắn đáp xuống vừa vặn đối mặt với nàng, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt vô thần. Tiêu Vận hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã nhào vào trong trứng đồng. Con ngươi của thiếu niên hơi chuyển, bên mắt phải của hắn có hình xăm hoa cắt cánh, vừa quỷ dị lại vừa diễm lệ. Hắn từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống, đi tới bên sông nhỏ vốc một ít nước định uống. Mùi hôi thối trong không khí phiêu đãng truyền đến, hắn ngửi thấy liền chán ghét đổ nước đi. Huyễn linh thú ở phía sau bất đắc dĩ nhìn hắn. Thiếu niên thấp giọng nói, đói bụng. Huyễn linh thú nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. Hắn đói bụng, nhưng nó lại là thú nha, muốn nó giúp hắn giết địch xưng bá thì không thành vấn đề, nhưng việc tìm thức ăn đối với nó lại là một vấn đề nan giải. Tiêu Vận lén lút bỏ ra ngoài. Mặt mày của nàng vô cùng bẩn thỉu. Chật vật giống như một tên khất cái, an mày, trên người lại toàn là bùn đất và máu khô, vừa bẩn lại vừa thối. Đám thực thi linh thú đã bỏ đi, hơn nữa thiếu niên đi cùng huyễn linh thú kia hình như cũng không có ác ý với nàng, nghĩ tới đây, lá gan của Tiêu Vận cũng lớn hơn. nàng giống Tuyết Di Nương, là một người dám đánh cược, dù sao bây giờ cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ nắm chặt lấy. Ngươi đói, ta có cách tìm thức ăn cho ngươi. Tiêu Vận nhỏ giọng nói, trong lòng run sợ nhìn người thiếu niên kia. Thiếu niên nghe được thanh âm của nàng, cũng không có ngẩng đầu xem, hắn không cần phải nhìn, bởi vì hắn có nhìn cũng không thấy. Nơi nào? Thiếu niên đơn giản hỏi. Tiêu Vận nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta cho ngươi ăn, ngươi đem ta ra khủy mẹ vụ rừng rậm, thế nào? Cùng một người lợi hại như vậy đặt ra điều kiện, nếu là lúc bình thường, nàng nhất định sẽ có cảm giác rằng mình bị điên rồi, nhưng hiện tại nàng quả thật không còn sự lựa chọn nào khác, trừ người này ra, nàng căn bản không biết tìm ai trợ giúp. Ta cũng lạc đường. Thiếu niên mặt không đổi sắc nói, dáng vẻ lanh khốc quỷ dị chứng tỏ hắn đang rất mất hứng. Nếu như biết đường đi ra ngoài thì hắn cũng sẽ không đói đến mức như vậy. Tiêu Vận trong lòng trầm xuống, người này đang rất tức giận, nhất định không thể nhiều lời, chỉ là hình như trong lời nói lúc nãy của hắn có mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn nói là đường, chẳng lẽ hắn cũng không thể từ trong mê vụ rừng rậm đi ra sao? Ta biết đường đi. Nếu ngươi muốn ra ngoài thì có thể mang ta theo, ta chỉ đường cho ngươi. Chương 387, màu mực này liên một. Ta biết đường đi. Nếu ngươi muốn ra ngoài thì có thể mang ta theo, ta chỉ đường cho ngươi. Tiêu Vận vội vàng nói, giống như đã bắt được một tia ánh sáng hy vọng. Có thể. Thiếu niên rất sảng khoái đáp ứng. Tiêu Vận lập tức cao hứng đứng lên, thiên ân vạn tạ nói với hắn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ăn. Thiếu niên trả lời. Thốt, ngươi chờ một chút. Tiêu Vận đem cái lều cỏ rách nát vén lên, bên trong có một bọc quần áo. Quần áo mặc dù dính không ít máu nhưng một chút đồ dấu bên trong vẫn còn ăn được. Nàng lội qua dòng sông, đem bọc quần áo đưa cho hắn. Cho ngươi, ăn đi. Trong bao quần áo có thịt khô và lạc bính, dạ, một loại bánh nướng thường dùng làm lương khô đi đường. Mọi người hay thấy trong phim ấy, còn có một cái túi da trâu đựng đầy nước. Nàng vừa đến gần, thiếu niên kia liền nhíu mày, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra thần sắc chán ghét. Giọng nói lạnh như băng mang theo khẩu khí ra lệnh. Tiêu Vận lập tức lui về phía sau, lui đến sát dòng sông nhỏ mới dám dừng lại, thấp thỏm bất an nhìn hắn. Trên người nàng có mùi hôi thối, đây là do nàng ngây ngốc quá lâu trong đống thi thể mà ra, không cần nói ai khác, ngay cả chính nàng cũng tự cảm thấy mình vô cùng ghê tởm, chỉ là, nàng cũng không có biện pháp nào. Trước đây, nàng là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, ngày ngày tắm trong cánh hoa. Dùng phấn hương cùng tinh dầu thượng hạng nhất, đi tới nơi nào thì nơi đó tràn ngập hương thơm, lúc đó, có biết bao nhiêu công tử ái mộ nàng. Nhưng bây giờ, nàng ủy khuất ngậm miệng lui đến dòng sông nhỏ, thừa dịp thiếu niên kia cúi đầu nghiên cứu thức ăn trong bao quần áo, nàng nhanh chóng dùng nước tắm rửa một trận. Nàng không dám cởi quần áo, chỉ có thể tùy tiện xối nước bên ngoài, cố gắng đem mùi xác chết trên người loại bỏ. Lúc xoay người lại, nàng phát hiện thiếu niên kia không ăn thứ gì cả. Thịt khô cùng lạc bích dính máu bị hắn ném qua một bên. Hắn chỉ uống một chút xíu nước trong túi da trâu mà thôi. Ngươi không thích ăn những thứ này, ta sẽ tìm cho người thứ khác. Tiêu Vận lập tức nói, nàng sợ hắn không ăn thì sẽ không mang mình rời đi. Không ăn, đi. Thiếu niên đứng lên, đem huyễn linh thú thu hồi vào trong không gian linh thú, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Vận từ trong nước đi lên, kéo một thân ướt sũng nước vội vàng theo sau hắn. Thiếu niên túi đầu, cô độc đi về phía trước, màu đen trên người hắn cơ hồ hòa làm một thể cùng với sương mù bên trong rừng rậm, mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Vận nghe hắn lẩm bẩm cái gì đó nhưng lại không rõ hắn đang nói tới cái gì, vì muốn dẫn đường cho thật tốt, nàng đành phải đi tới trước mặt thiếu niên kia. Lúc này, nàng rốt cục cũng nghe được hắn nói. Tóc đỏ, tóc đỏ. Tiêu Vận dùng mình, hắn muốn tìm người có mái tóc đỏ sao? Tóc đỏ. Theo nàng biết, người có mái tóc đỏ, cả Nam Dự quốc này cũng chỉ có một người. Ngươi có quan hệ gì với người có mái tóc đỏ? Tiêu Vận nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu lên, sắc mặt lãnh lệ, biểu tình kia giống như đang cảnh cáo nàng, bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Tiêu Vận sợ hết hồn, hung hăng nuốt vài ngụm nước bọt, nhưng đây là hy vọng báo thù của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Người có mái tóc đỏ, ta biết một người. Người đó đang ở Nam Dược Quốc. Nàng nhỏ giọng nói, hy vọng có thể mượn tay của tên thần bí này thay nàng báo thù. Khí Thiên. Kẻ có mái tóc đỏ, đó chẳng phải là Hí Thiên sao? Mà Hí Thiên lại chính Hoàng Bắc Nguyệt. Sợ rằng không ai nghĩ tới, Hí Thiên lợi hại như vậy lại là Hoàng Bắc Nguyệt, một tên phế vật. Hừ! Ngươi lợi hại thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ có một con băng linh huyễn điểu mà thôi. Băng linh huyễn điểu dù cường đại thì vẫn chỉ là một con linh thú, mà triệu hoán thú của thiếu niên thần bí này lại là một con thần thú cấp 4. Chương 388, màu mực này liên hai. Trong hai người, ai lợi hại hơn? Cái này còn phải nói sao? Nghe được lời của nàng, sắc mặt thiếu niên rốt cục cũng có một tia ba động, ở nơi nào? Ngươi tìm nàng làm gì? Giết! Thiếu niên nói ngắn gọn. Tiêu Vận trong lòng vui mừng, quả nhiên là vậy. Hoàng Bác Nguyệt kia quá kiêu ngạo, ngay cả người thần bí như vậy cũng muốn đi đối phó nàng. Báo ứng! Đây chính là báo ứng A. Nàng đang ở phủ trưởng công chúa. Ngươi và ta cùng tới Nam Dược Quốc, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận vui mừng nói. Thiếu niên không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi theo Tiêu Vận ra khỏi mê vụ rừng rậm. Hôm nay là ngày Thái Hậu hồi triều, cũng là một ngày trọng đại đối với dân chúng Lâm Hoài Thành. Hoàng thượng thiết tiến trong cung, hơn nữa còn cho bắn pháo hoa trong Hoàng Thành để dân chúng đế đô cùng nhau ăn mừng. Bởi vậy khi đêm xuống, Lâm Hoài Thành liền náo nhiệt hẳn lên, dân chúng đều treo đèn lồng đỏ trước cửa, bày tỏ sự vui mừng của mình. Có dân chúng như vậy, quốc gia này nhất định sẽ vô cùng giàu mạnh. Tiêu Vận bị lạnh đến cả người phát run. Rốt cục nàng cũng đã về tới Lâm Hoài Thành rồi, nhìn quang cảnh quen thuộc, nàng cơ hồ kích động muốn bật khóc. Trở về, rốt cục cũng trở về rồi. Thiếu niên kia không nhìn thấy được cái gì, chỉ nghe được tạp âm liên tiếp vang vọng bên tai, hắn cau mày nói, ở nơi nào? Hắn nói chuyện luôn ngắn gọn, có thể tiết kiệm chữ nào liền tiết kiệm chữ đó, tới bây giờ cũng chưa từng nói nhảm một chữ, thật may là Tiêu Vận nghe hiểu, người thiếu niên này muốn tìm chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Dẫn hắn tới gặp nàng, nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia còn có đường sống sao? Tiêu Vận nhìn xung quanh, nghe được những lời nghị luận của dân chúng xung quanh, nàng rất nhanh đã biết tin tức Thái Hậu hồi triều. Sắc mặt nàng có chút khó coi, Thái Hậu đối với Hoàng Bắc Nguyệt phi thường sủng ái, Thái Hậu trở về, biết được chuyện tình của phủ trưởng công chúa nhất định sẽ rất giận dữ. Nàng nhất định phải nhanh chóng trừ khử Hoàng Bắc Nguyệt mới được, nhất định không thể xảy ra một chút sai sót nào. Bộ dạng này của ngươi quá gây chú ý, ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm cho ngươi một bộ y phục bình thường. Tiêu Vận biết đầu phố bên kia có một cửa hàng bán y phục. Thiếu niên này mặc một thân y phục đen tuyền, tinh xảo hoa lệ nhưng lại quá mức quỷ dị, không giống trang phục của Nam Dược Quốc. Hôm nay lại là ngày Thái Hậu hồi triều, nếu cứ mang hắn nên ngang đi lại trên đường cái, sợ rằng sẽ làm cho hát sắc kỵ binh chú ý, như vậy sẽ nguy to. Hơn nữa nàng cũng muốn đổi một bộ y y phục khác, cải trang một chút, Hoàng Bác Nguyệt rất muốn giết nàng, ngàn vạn lần không thể để cho nha đầu kêu biết nàng đã trở lại. Tiêu Vận thấy hắn vẫn đứng im, nàng biết người này sẽ không dám chạy loạn, muốn tìm được người tóc đỏ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Vận lập tức yên tâm đi tới cửa hàng bán y y phục. Nàng đi một hồi, thiếu niên kia vẫn đứng bất động. Hắn đứng ở góc tường, thực lực của hắn quả thật rất mạnh. Nhưng bởi vì hắn là người mù nên người qua đường cũng không ai chú ý tới hắn. Hắn đứng một hồi, nghe được bụng mình vang lên tiếng ọt ọt. Hắn rất đói, thời điểm ở mê vụ rừng rậm hắn đã rất đói rồi, đi một đoạn đường dài như vậy, hắn lại càng đói bụng hơn. Vằn thán đây. Một người bán hàng rong đứng ở góc tường giao lên, mùi vằn thán thơm phức liền bày sang. Thiếu niên không chút do dự đi tới, đứng ở trước quầy bán vằn thán. Người bán hàng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của hắn, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy y phục đắt tiền của hắn, vẻ mặt liền biến thành tươi cười, vị công tử này, tới ăn một chén vằn thán đi. Thiếu niên gật đầu một cái. Tốt. Người bán hàng lập tức múc một bát vằn thán từ trong nồi ra, cho thêm hành lá sắc nhỏ cùng vài món gia vị khác, sau đó đưa cho hắn. Chương 389, màu mực này liên ba. Thiếu niên bưng chén, cầm lấy đôi đũa. Tay chân luống cuống bày ra bộ dáng không biết nên làm như thế nào. Người bán hàng rong nhìn hắn, cười nói, công tử, ngươi dùng đũa ăn đi. Vừa nói, hắn vừa đứng một bên đánh giá vị thiếu niên này từ trên xuống dưới. Thiếu niên mặc một thân quần áo quái dị, nhìn qua không giống người của Nam Dược Quốc, chẳng lẽ là gian tế nước khác phái tới. Nhưng gian tế sao lại có dáng vẻ ngơ ngác giống vậy nha? Đôi đũa. Thiếu niên suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nhận ra thứ đang cầm trong tay là một đôi đũa. đối với một người không nhìn thấy gì như hắn, việc dùng đũa quả thật là vô cùng phiền phức. Hắn đã rất đói, cũng không quan tâm động tác cầm đũa của mình là đúng hay sai, cứ một tay cầm đũa, một tay cầm chén vằn thắn nóng hổi, miệng thổi thổi, tay lua lua, rất nhanh đã ăn hết một chén. Muốn nữa? Hắn cầm chén đưa qua, người bán hàng rong vừa cười vừa múc cho hắn thêm một chén nữa. Hắn ăn liền một mạch bốn bát, lúc này mới có chút thỏa mãn buông bát xuống, xoay người rời đi. Người bán hàng rong vốn mặt mày hớn hở, nhưng vừa thấy hắn xoay người, vẻ mặt tên đó trong nháy mắt trầm xuống, từ trong quầy hàng nhanh chóng chạy tới cản đường. Công tử, ngươi còn chưa có trả tiền. Một thân quần áo tốt như vậy, nhìn qua không giống người không có tiền nha. Tiền? Thiếu niên nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì? Người bán hàng rong lập tức xa sầm nét mặt, công tử, ta nói ngươi này, ta đây là người làm ăn nhỏ, ngươi cũng đừng đùa giỡn ta. Ăn xong thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi đừng nói với ta đây là lần đầu tiên ngươi xuất môn nha. Ăn cái gì phải trả tiền cái đó, quan niệm này quả thật là lần đầu tiên vị thiếu niên này nghe thấy. Hắn mờ mịt, hắn căn bản không biết thứ gọi là tiền này là cái gì, thì ra muốn ăn cái gì còn phải dùng một loại đồ vật khác để trao đổi. Từ khi đi theo Hồng Liên cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ phải băn khoăn về phương diện này. Không có tiền. Hắn dứt khoát nói. Hắc hắc. Ta nói ngươi này, đã không có tiền sao còn dám chạy tới chỗ này ăn. Ngươi cố tình đùa giỡn ta có phải không? Nhìn ngươi ăn mặc cũng giống người phú quý, thật không ngờ lại là một tên giang hồ bị bợm. Thanh âm của người bán hàng rong này quá lớn, thoáng một cái xung quanh đã chật kín người vây xem. Nhìn gã thiếu niên gầy yếu đứng đó, mọi người cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Hầu hết đám người này đều là những người buôn bán nhỏ, bình thường cũng có qua lại giúp đỡ nhau. Khi chứng kiến người bán vằn thán bị thua thiệt, bọn họ đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai tử, ngươi từ đâu tới đây? Không có tiền mà còn dám đi ăn. Nam Dự Quốc chúng ta không phải là nơi có thể tùy tiện lừa gạt đâu. Hôm nay nếu như ngươi không trả tiền thì, vậy chúng ta cùng nhau đi gặp quan phủ. Đúng đúng. Hôm nay là ngày vui lớn, tên tiểu tử nhà ngươi nháo cái gì mà nháo? Ngươi thấy bọn ta nghèo khổ nên khi dễ bọn ta có phải không? Một hán tử to lớn từ đoàn tạp kỹ đi tới, lớn tiếng nói. Những âm thanh xì xào nhốn nháo xung quanh đa số đều là công khai lên án hắn. Bản tính của hắn vốn âm tà độc ác, chỉ có điều hắn ra đời chưa lâu, không hiểu cách đối nhân xử thế. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Những người này muốn chết. Hắn vừa mới đưa tay lên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Hắn chỉ là một hài tử, còn chưa hiểu chuyện. Xin mọi người thủ hạ lưu tình, đừng nên làm khó hắn. Chủ nhân của thanh âm này là một cô gái thanh lệ mặc một bộ váy màu xanh, lục la quần, yêu kiều vui vẻ, làm cho những người bên cạnh không khỏi rung động. Nha hoàn xinh đẹp bên người nàng vừa cười vừa đem một kim tệ đặt vào trong tay người bán vằn thán. Lục la quần nó hao hao thế này nha mọi người. Vị đại ca này, xin bớt nóng giận. Người bán hàng rong trợn trừng hai mắt nhìn mai kim tệ này. Một kim tệ, số tiền này hắn phải mất một tháng mới kiếm được a. Tiểu cô nương, ngươi muốn dùng tiền mua người sao? Có tiền đúng là không gì không mua được nha. Vị đại hán tử tạm kỹ lớn tiếng nói. Chương 390, màu mực này liên bốn. Cô gái mặc váy xanh cười nói, có tiền thì đương nhiên là không gì không mua được, chẳng qua đứa nhỏ này một thân một mình, trên người lại không có tiền, đói bụng nên phải tìm thứ để ăn, ta tin hắn cũng không phải cố ý, mọi người khoan dung độ lượng, không nên bắt ép một tiểu hài tử như vậy lên quan phủ. Thanh âm nàng trong suốt, vui vẻ động lòng người, chỉ mấy câu đã khiến vị đại hán kia trầm mặc. Hắn ho khan một tiếng, nói, tiểu cô nương, miệng lưỡi ngươi thật là lợi hại, ta chịu thua, chỉ là tên tiểu tử này sau này đừng đi ra ngoài ăn quỵt như vậy nữa, mọi người đều là buôn bán nhỏ, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Điều này là tất nhiên, có một lần giáo huấn như thế, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Cô gái mặc váy xanh nói xong, hướng nha hoàn cười cười, Đông Lăng, ngươi giúp ta đi mua đồ, tập hợp ở chỗ cũ. Vâng. Đông Lăng cười rời đi. Cô gái váy xanh này đúng là Hoàng Bắc Nguyệt, nàng xoay người vô vô bả vai thiếu niên nói, lần sau ra ngoài nhớ mang theo tiền. Nói xong nàng hướng đám người bán hàng rong cười cười, sau đó lẫn vào đám đông đi mất. Thiếu niên sửng sốt một chút rồi cũng trầm mặc đi theo. Trên phố xa đông đúc, hắn vẫn gắt gao theo sát phía sau nàng. Hoàng Bác Nguyệt đi dạo một vòng, khi đến lương đỉnh bên bờ hồ mới xoay người nhìn thiếu niên kia, cười hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Tại sao? Thiếu niên dùng thanh âm lãnh khốc hỏi. Tại sao cái gì? Giúp ta. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn rồi xoay người ngồi xuống bệ gỗ bên trong lương đỉnh. Nàng tựa người vào thành lan can, một tay buông thong ở bên ngoài, nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt hồ, chậm rãi nói, thời điểm ta cô đơn nhất, ta luôn hy vọng có một người sẽ ra tay giúp ta, nếu được vậy, ta cũng sẽ không sợ hãi đến thế. Vậy có người nào giúp ngươi không?
Không có.
Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói. Thiếu niên kia hơi nhíu mày, vậy tại sao lại giúp ta? Hoàng Bác Nguyệt cười nói, vì ta thích. Thiếu niên nhẹ mím môi, con ngươi vô thần hơi chuyển, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Hoàng Bác Nguyệt nhấc tay, khẽ đung đưa trước mặt hắn, thấy hắn không có phản ứng, nàng mới hiểu rõ, thì ra hắn thật sự không nhìn thấy, người như vậy sao lại một mình đi ra ngoài thế này. Nhìn hắn cũng không giống là kẻ yếu, thế nhưng ngay cả việc ăn xong phải trả tiền cũng không biết, điểm này quả thật có chút bất khả tư nghị. Người tên là gì? Nhà ở đâu? Ta có thể đưa ngươi về nhà.
Nhà?
Thiếu niên mê mang hỏi, đó là cái gì? Hoàng Bác Nguyệt chống cằm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, ta nên nói ngươi đơn thuần hay là ngốc nghếch đây. Thiếu niên mím chặt môi, rõ ràng là đang tức giận, hình xăm hoa cắt cánh trên khóe mắt càng thêm quỷ dị, chỉ là, mặc dù đang tức giận, nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác phẫn nộ nào cả. Ngay cả nhà cũng không biết là gì, vậy ngươi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Hoàng Bác Nguyệt cười nhạt. Nàng là người trời sinh có tính ỷ lại, chỉ là thực tế quá tàn khốc, nàng không được phép ỷ lại, bởi vậy nàng từ từ thay đổi. Chỉ là, nỗi khát vọng có được một mái nhà của nàng vẫn chưa bao giờ biến mất. Có người nói, khi con người đứng ở trên cao thì họ càng hy vọng có người bên cạnh để bầu bạn. Lời nói đó quả thật không sai, khi nàng đứng ở đỉnh của tòa tháp sắt Đông Phương, gió lạnh tịch liêu, trời cao bát ngát, phía dưới là đô thị phồn hoa, biển người mênh mông, mà nàng thì lại lẻ loi một mình. Thời điểm đó, nàng cảm nhận được cảm giác cô độc thấu xương. Thiếu niên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, khi hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một tiếng đoàng đột nhiên nổ vang trên bầu trời. Thiếu niên cả kinh, lập tức xoay người, giơ tay lên, làm động tác chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bác Nguyệt cười nhẹ một tiếng, quỷ nhát gan. Đó là pháo hoa, ngươi chưa từng thấy qua pháo hoa bao giờ sao? Chương 391, màu mực này liên năm. Lời vừa nói ra, nàng có chút mơ hồ hối hận, thiếu niên này mắt không nhìn thấy, đương nhiên là chưa từng thấy qua pháo hoa rồi. Pháo hoa? Hắn lẩm bẩm hỏi, giọng điệu có chút vội vàng, đó là cái gì? Ngươi lại đây, ta dẫn ngươi đi xem. Hoàng Bác Nguyệt gọi hắn tiến vào trong lương đình, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thì càng không thể nhìn thấy mà. Thiếu niên có chút hốt hoảng nói. Nghe lời ta, nhắm mắt lại. Thanh âm Hoàng Bác Nguyệt có chút mềm mại, có cảm giác như đang dỗ ngọt tiểu hài tử vậy. Tâm lý kháng cự của thiếu niên dần dần biến mất, hắn nghe lời nàng, nhắm mắt lại. Lúc này, một tiếng đoàng lại vang lên, vang vọng thật lâu trên bầu trời. Bầu trời được nhuộm sáng bởi màu sắc hoa mỹ của pháo hoa. Ngay cả những vì sao phía xa xa kia cũng trở nên ảm đạm vô quang. Dân chúng đồng loạt hoan hô rối rít. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng nói, pháo hoa có rất nhiều màu sắc, thời điểm chúng nở rộ trên bầu trời, tất cả màu sắc theo đó tỏa ra, trong nháy mắt đó, ngươi cảm giác như tất cả những chuyện tốt đẹp mà ngươi có thể tưởng tượng ra đều xuất hiện vậy. Màu sắc, không thấy được. Hắn lắc đầu, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Có, ngươi từ từ nhìn xem. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng đem hai tay che trên đôi mắt đờ đẫn của hắn, chỉ có ngươi mới có thể chứng kiến những màu sắc đó, rất đẹp phải không? Đoằng. Trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ của pháo hoa, ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên. Hắn đưa tay lên trời, thì thào nói, rất nhiều màu sắc. Có vài màu sắc, ngươi chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận. Cùng lúc pháo hoa đang nở rộ, một mảnh bông tuyết cũng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Vừa vặn rơi lên tay của thiếu niên, hắn cả kinh, vội hỏi, là cái gì? Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua, cười nói, tuyết rơi. Tuyết có màu gì?
Màu trắng.
Tại sao lại không có màu sắc? Hoàng Bác Nguyệt nhìn bầu trời đêm, giữa lúc pháo hoa đang nở rộ thế này, những bông tuyết trắng loáng rất dễ bị người ta quên lãng. Bởi vì từ trên trời rơi xuống là một quá trình rất dài, dài đến mức ngay cả chính nó cũng quên mất mình có màu gì. giống như ngươi vậy. Thiếu niên trầm mặc nâng bông tuyết không màu lên, lòng bàn tay ấm áp khiến cho bông tuyết nhanh chóng tan ra, hắn có chút thê lương nói, nó biến mất. Đúng vậy, pháo hoa cũng đã biến mất, những thứ xinh đẹp thường rất ngắn ngủi. Khi pháo hoa nở rộ, hay khi bông tuyết lạc xuống nhân gian, bọn chúng đều biết rõ, cuộc đời bọn chúng cũng đã tới hồi kết. Hoàng Bác Nguyệt nói xong, đem tay rời đi khỏi tầm mắt hắn, cười nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Mặc. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngươi. Hắn nói chuyện đúng là đủ đơn giản, Hoàng Bác Nguyệt nói, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt. Nói xong, Đông Lăng cũng vừa vặn mang theo một đống đồ đi tới, ở đằng xa gọi, tiểu thư, đã tới lúc trở về rồi. Mặc Liên bắt lấy bàn tay của nàng, lo lắng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta phải về nhà rồi. Hoàng Bác Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mặc, thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng, không thích hợp với ngươi. Ngươi từ đâu tới đây, tốt nhất vẫn nên trở về nơi đó đi thôi. Nàng mơ hồ cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhưng thực lực lại cực kỳ lợi hại. Người như thế chỉ sợ là đến từ một thế lực to lớn. Mặc Liên dùng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm nàng, ta muốn gặp lại ngươi. Nếu hữu duyên, tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại. Chương 392, màu mực này liên 6. Nếu hữu duyên, tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại. Hoàng Bác Nguyệt rút tay ra, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một túi kim tệ đưa cho hắn, cái này chính là tiền, ngươi muốn ăn cái gì thì dùng tiền ở bên trong mua. Nếu lần sau còn ăn quỵt nữa thì sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Nói xong nàng lại vỗ vô bờ vai của hắn, sau đó xoay người đi ra khỏi lương đỉnh. Trên bầu trời, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, Đông Lăng che ô tới đón nàng. Nàng đi đến dưới tán ô, quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt kia vẫn chậm rãi theo nàng đi ra. Bộ dạng hắn giống như một con cún nhỏ đi lạc, thập phần đáng thương. Tiểu thư, hắn thoạt nhìn đáng thương quá. Đông Lăng nhỏ giọng nói. Nhà của chúng ta đã có một con hổ và một con chức ngộng thú rồi. Hoàng Bác Nguyệt không thể không nhắc nhở Đông Lăng. Từ khi tiểu xích kim thánh hổ và chức ngộng thú tới, Đông Lăng quả thật không còn chút thời gian rảnh rỗi. Nàng vừa phải chiếu cố hai tiểu gia hỏa, lại vừa phải giúp bọn chúng giải hòa khi xảy ra mâu thuẫn. Tiểu xích kim thánh hổ trời sinh tính khí bá vương, chứng kiến quả bóng len yếu ớt này, hắn đặc biệt thích khi dễ nó. Dùng lời nói của Đông Lăng là, răng của tiểu xích kim thánh hổ đang mọc dài, muốn tìm đồ vật để mài răng, chức ngộng thú bộ dáng khả ái vừa vặn hợp ý của nó. Đông Lăng suy nghĩ một hồi, hai con linh thú ở nhà đã làm cho nàng sức đầu mẹ chán, thiếu niên này vừa nhìn đã biết tuyệt đối còn đau đầu hơn so với linh thú. Là do ta quá dễ đồng tình, tiểu thư nói rất đúng, chúng ta không có năng lực giúp hắn. Đông Lăng có chút tiếc hận nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn Đông Lăng một chút, lại quay sang nhìn Mặc Liên, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cất giọng nói, Mặc, ngươi đến đây một mình hay vẫn còn có đồng bạn nào khác? Nghe được thanh âm của nàng, trên mặt Mặc Liên hiện lên một tầng ý cười nhàn nhạt, có đồng bạn. Bọn họ sẽ đến tìm ngươi chứ? Sẽ. Mặc Liên gật đầu, hắn không biết nói dối. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi chắc chắn đồng bạn sẽ đến tìm ngươi, vậy trước hết ta tìm cho ngươi một chỗ nghỉ chân, được không? Mặc Liên lập tức gật đầu. Hắn cho rằng mình sẽ được đi theo nàng, bởi vậy nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, gương mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười quái dị. Không biết cười thì đừng cười. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt mang theo ý cười, ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng ngươi chỉ cần có ý trong lòng là được rồi. Nói xong, nàng xoay người mang theo Mặc Liên đi vào một khách điếm trong Lâm Hoài Thành, thuê một gian phòng hảo hạng, ứng trước nửa tháng tiền phòng. Lại tiếp tục dặn dò trưởng quỹ mỗi ngày 3 bữa đúng hạn đưa tới cho hắn, hơn nữa hắn có yêu cầu gì thì cứ việc làm theo. Trưởng quỹ thấy tiền lập tức gật đầu không ngừng, vội vã dẫn bọn họ đi nhận phòng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn một chút, không gian không tệ, cũng không ủy khuất hắn, ngươi có hài lòng với nơi này không? Mặc Liên nhìn nàng hỏi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta về nhà. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, lại đánh mắt với Đông Lăng một cái, Đông Lăng thức thời lập tức nói. Mặc công tử, ngươi an tâm ở lại đây đi, tiểu thư lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi. Nghe nói thế, Mặc Liên lại hỏi, lúc nào? Lúc rảnh rỗi sẽ tới. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm cầu khẩn, hy vọng lần này mình đừng chọc vào một cái phiền toái. Lúc rảnh rỗi là lúc nào? Hoàng Bác Nguyệt bất đắc dĩ nói, Mặc, ngươi phải học cách dựa vào chính mình, không ai có thể cho ngươi dựa vào cả đời đâu. Mạc Liên trầm mặc, xoay người bước vào phòng, giống như lòng tự ái có chút bị đả kích, hắn đi được vài bước đã quay đầu lại, thấp giọng nói, ta chưa bao giờ dựa vào người khác. Chương 393, màu mực này liên bảy. Nói xong, Mạc Liên đóng cửa phòng lại. Hoàng Bác Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Đông Lăng, Đông Lăng thấy vậy gãi gãi đầu, nói, vị Mạc công tử này chắc là rất ít tiếp xúc với người khác đây mà. Hoàng Bác Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt, lắc đầu mỉm cười, quên đi, chúng ta đi thôi. Phủ trưởng công chúa. Hoàng Bác Nguyệt mang theo Đông Lăng cùng đi xuống địa lao thăm hỏi Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương. Mấy ngày qua bị Tiêu Linh chơi đùa, Cầm Di Nương chỉ cần thấy có người đi vào là lập tức hoảng sợ, núp trong địa lao run lẩy bẩy. Quả là phong thủy luân chuyển, ngày xưa Cầm Di Nương phong quang bao nhiêu, ai biết một khi thất bại lại rơi vào kết quả như vậy. Đông Lăng chế nhạo hai tiếng, dịu Hoàng Bác Nguyệt đi vào phòng giam của Tuyết Di Nương trước. Bởi vì nàng có bố trí nguyên khí cấm chế nên Tiêu Linh không có cách nào chơi đùa Tuyết Di Nương, nhưng Lư Hương Hủ Huyết Đan còn đang bốc khói kia cũng không phải để không. Thân thể Tuyết Di Nương đang mềm nhũn nằm trên đống rơm, ả cố gắng ngẩng đầu nhìn người tiến vào, thất khiếu đều có vết máu chảy xuống, cử động vô cùng khó khăn. Hoàng Bác Nguyệt đứng ở ngoài phòng giam nói, Tuyết Di, ta hôm nay tới là muốn thông báo cho ngươi một việc, nhị tỷ sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể trở lại gặp ngươi nữa rồi. Tuyết Di Nương nâng mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi hạ độc thủ. Thông minh. Hoàng Bác Nguyệt khen một tiếng, nhị tỷ nàng số mệnh không tốt, bị mấy tên lính đánh thuê bắt, ý đồ nhục nhã nhưng không thành, ta chỉ là thuận nước dong thuyền, đem nàng ném vào trong đại bản doanh của dong binh đoàn mà thôi. Ngươi. Tuyết Di Nương nổi điên nhào tới, Hoàng Bác Nguyệt, ngươi thật là ngon độc. Mi, bà còn nhận tâm hơn gấp mấy lần có tư cách để nói người khác sao. Ngoan độc, cái này mà gọi là ngoan độc sao? Tuyết Di Nương ngươi không khỏi xem nhẹ ta quá đó. Hoàng Bác Nguyệt cười khẽ, ta trước đó có rắc bột phấn khổng tức thảo giống cái vào trong dong binh đoàn, dẫn tới linh thú bạo động, trong vòng một đêm san bằng dong binh đoàn, nhị tỷ giờ phút này không biết đã thành bữa ăn trong bụng linh thú nào nữa nha. A a Hoàng Bác Nguyệt. A Tuyết Di Nương tê tâm liệt phế rú lên, thân thể hư nhược bị hủ huyết đan ăn mòn lảo đảo nhào tới cửa lao. Trong mắt chảy ra huyết lệ, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đừng nói thành quỷ, ngươi hiện tại là người thì ta cũng không buông tha cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt âm độc nhìn nàng, Tuyết Di, ngươi bây giờ chỉ còn lại nhị ca thôi đó. Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người sai ngươi hạ độc với mẫu thân ta, nói không chừng ta sẽ nổi lòng từ bi bỏ qua cho nhị ca, để ngươi lưu lại một cái huyết mạch. Tuyết Di nương môi run rẩy, lỗi nhi của ta. Nàng đã mất đi đứa con gái mà nàng tự hào nhất, chỉ còn lại một đứa con trai này thôi. Đúng vậy, nhị ca năm nay mới có bao nhiêu tuổi nha? Ngươi nhẫn tâm để cho hắn chết thê thảm giống như nhị tỷ sao? Ta ngón tay rách nát của Tuyết Di Nương nắm lấy song gỗ phòng giam, lưu lại trên đó vài vệt máu. Trong mắt đẫm máu chuyển động không ngừng, tựa hồ đang suy tư cái gì? Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, lặng lẽ lấy chiếc ngộng thú ra cầm trên tay. Tiểu chức mộng thú ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyết Di Nương, nó hết sức e ngại bộ dáng khủng bố của ả, thân thể nhỏ nhắn co rụt lại. Hoàng Bác Nguyệt vỗ vô đầu nó, nói, mau nhìn. Chức mộng thú lập tức chi một tiếng, quạng hành màu xanh biếc trên đầu lập tức lay động. Năng lực của chức mộng thú có thể thi triển vào một đối tượng cụ thể, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể tạo ra mộng cảnh của bất kỳ kẻ nào. Tuyết Di Nương ngẩn ra một chút, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng chỉ là người bình thường, năng lực của chức mộng thú đương nhiên sẽ phát huy hiệu quả nhanh hơn. Chương 394, màu mực này liên tám. Rất nhanh, Tuyết Di Nương đã ngã nhào trên mặt đất, tiểu chức mộng thú xoay người nhìn về phía Hoàng Bác Nguyệt, đem mộng cảnh của Tuyết Di Nương truyền lại cho nàng. Nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Căn phòng không có bao nhiêu vật trang trí, trang nhã mà giản dị, chỉ có một bức bình phong in hình hoa phi thiên trọng, mộ vân thiên điệp. Dạ, đại khái là hình hoa bay mây trôi đấy mà. Hiểu âm vô lại tự cùng thu, đạm yên lưu thủy họa bình lưu. Trưởng công chúa điện hạ, chén thuốc này, ngài tốt nhất hãy uống hết đi. Thanh âm huyền chuyển nhu mị đột nhiên vang lên. Đây đúng là thanh âm của Tuyết Di Nương. Hoàng Bác Nguyệt bước tới vài bước, đi qua tấm bình phong thì thấy một Tuyết Di Nương vẫn còn trẻ tuổi. Hai tay ả ta cầm một cái chén sứ đi tới bên mép giường. Trên giường. Huệ Văn trưởng công chúa sắc mặt tái nhợt đang nửa ngồi, một đầu tóc đen rủ xuống lộ ra gương mặt khéo léo tinh xảo. Mặt nàng có vài phần bi ai, thân thể tựa vào trong lòng thị nữ Tiễn Thu, đôi mắt sáng hàm chứa lệ quang nhìn chằm chằm vào Tuyết Di Nương. Vì sao? Ta đối đãi ngươi cũng không tệ mà. So với bộ dáng ôn nhu trong trí nhớ, bộ dáng bây giờ của Huệ Văn Trưởng công chúa lại nhiều hơn vài phần thống khổ, điều này không khỏi làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đau xót. Tuyết Di Nương lúc này tự nhiên là trẻ hơn không ít so với hiện tại. Nàng lớn lên xinh đẹp như hoa, chỉ là biểu tình lúc này quá mức dữ tợn làm cho người khác cảm thấy ghê tởm. Trưởng công chúa điện hạ đúng là đối đãi ta không tệ chút nào, nhưng như vậy thì sao chứ? Người làm chủ việc này dù sao cũng không phải là một tiện tí như ta. Tuyết Di Nương tiến lên phía trước, dâng chén thuốc lên, mau uống đi, trưởng công chúa. Huệ Văn trưởng công chúa quay mặt vào trong lòng Tiễn Thu, thấp giọng nức nở, bác Nguyệt của ta đâu? Gọi nàng đến, ta muốn thấy mặt nàng lần cuối. Trưởng công chúa điện hạ. Nếu ngài còn không chịu uống thuốc, như vậy bác Nguyệt quận chúa cũng đừng mong còn có thể gặp mặt được ai. Tuyết Di Nương âm lãnh cười. Huệ Văn trưởng công chúa thống khổ chạy xuống hai hàng nước mắt, tay run rẩy lấy cầm chén độc dược, buồn bã liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói, Tuyết Lâm, xin ngươi hãy nể tình tỉ mội nhiều năm mà giúp ta chiếu cố bác Nguyệt, chờ nàng lớn lên, ngươi hãy nói nàng rời xa trốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương. Yên tâm đi, ngươi chết rồi, ta sẽ chiếu cố bác Nguyệt quận chúa thật tốt. Tuyết Di Nương nở nụ cười giả tạo. Huệ Văn trưởng công chúa liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên biết nàng không nói thật, tay run lên muốn đem chén thuốc ném đi. Tuyết Di Nương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, vừa thấy nàng có động tác này, ả ta lập tức đoạt lấy chén thuốc, nào tới định đổ thuốc vào miệng Huệ Văn trưởng công chúa. Thiện Thu quát, làm càn. Sao ngươi lại dám vô lễ với trưởng công chúa như vậy? Thiện Thu cô nương, thuốc này nàng ta dám không uống sao? Ngươi cũng biết người đó lợi hại đến mức nào mà, các ngươi có gan kháng lệnh sao? Tuyết Di Nương uy hiếp nói. Tiễn Thu vẻ mặt thê lương, túi đầu rơi lệ, công chúa, người mau uống đi, nô tỳ sẽ phụng bồi ngài lên đường. Huệ Văn trưởng công chúa nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng thống khổ, nàng vừa khóc vừa cười, ta cả đời này hy sinh nhiều như vậy, rốt cục cũng chỉ có thể đổi lấy kết cục này đến tột cùng là tại sao. Tuyết Di Nương bưng chén thuốc lên đổ hết vào miệng nàng, vừa đổ vừa cười to, ngươi chết đi. Chết rồi thì sẽ không còn đau khổ nữa. Hoàng Bác Nguyệt nắm chặt hai đấm, trong mắt đỏ ửng, nhất thời có xung động muốn xông lên. Tiểu chức mộng thú chi nha một tiếng, lập tức cắt đứt ảo cảnh, đem nàng từ trong mộng cảnh đi ra. Hoàng Bác Nguyệt hung hăng thở dốc, oán hận nói, còn gì nữa không? Là ai sai nàng ta? Tiểu chức mộng thú chi nha lắc đầu, trong đôi mắt to lóe ra quang mang vô tội. Cảnh tiếp theo không nhìn thấy sao? Cảnh tiếp nữa lại có cái gì? Chương 395, màu mực này liên chín. Tiểu chức mộng thú chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Đông Lăng ngồi xổm xuống đỡ nàng lên, tiểu thư, hay là chúng ta suy nghĩ biện pháp khác đi? Tại sao lại không nhìn thấy được, chẳng lẽ trong mộng cảnh cũng có cấm chế? Tiểu chức mộng thú không ngừng gật đầu, tỏ vẻ việc này không phải lỗi của nó. Cấm chế Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Tuyết Di Nương, xem ra đây quả thật là một âm mưu rất lớn. Cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa rốt cục đã trải qua bao nhiêu kế hoạch đây? Tuyết Di Nương mơ màng tỉnh lại, trên trán vẫn còn chảy đầy mồ hôi lạnh, giấc mộng vừa rồi không ngờ lại là chuyện năm đó. Mặc dù đã qua nhiều năm, thế nhưng khoảnh khắc Huệ Văn trưởng công chúa chết đi năm đó vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của nàng. Báo ứng, chẳng lẽ thật sự có báo ứng sao? Bây giờ Vân Nhi, nữ nhi duy nhất của nàng cũng đã chết. Tuyết Di, trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu như ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó mang tiểu chức ngộng thú cùng Đông Lăng rời đi. Bọn họ đi được một lúc, Tuyết Di Nương vẫn ngây ngốc ngồi trong phòng giam. Ngửi mùi hủ huyết đan gây mũi, nàng biết tánh mạng cùng thân thể của mình đang từng chút bị thôn phệ, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nương! Một tiếng kêu từ phía sau vang lên. Tuyết Di Nương cho là mình vẫn còn trong ác mộng, hoảng sợ quay đầu lại, vừa vặn thấy được gương mặt tiểu tụy của Tiêu Vận, ả ta nhất thời kinh hô một tiếng. Nương! Nói nhỏ một chút. Tiêu Vận lập tức nói, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Nơi này tuy là địa lao của phủ trưởng công chúa nhưng cũng chỉ có một ít gia đình canh gác, phòng vệ tương đối lỏng lẻo, lấy thực lực tam tinh triệu hoán sư của nàng rất nhanh đã lẻn vào được. Tuyết Di nương chừng to đôi huyết mâu nhìn nàng, một hồi lâu mới run rẩy vươn tay, vận vận nhi. Mi, sống dai dã man, dạ, mụ này cầm tinh con rắn rồi. Là ta, nương, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Tiêu Vận vừa nói vừa chậm rãi đi tới. Tuyết Di nương nước mắt tràn mi, thê thẳng khóc, vận nhi, nương cứ tưởng ngươi đã. Ừ, thiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt đó nói ta chết rồi có đúng không? Tiêu Vận cười lạnh, nương, hai mẹ con chúng ta phúc lớn mạng lớn, không dễ chết như vậy đâu. Cho dù chết, chúng cũng phải kéo nàng theo làm cái đệm lưng. Mi, cứ ảo tưởng đi giờ. Tuyết Di nương lau nước mắt, cầm lấy song gỗ nói, để nương nhìn kỹ ngươi một chút. Nương, chờ ra ngoài rồi hãy nhìn, bây giờ chúng ta rời đi trước. Tiêu Vận nhỏ giọng nói, nàng ta vừa sờ soạn cửa lao bị Hoàng Bắc Nguyệt bố trí nguyên khí cấm chế. Tuyết Di nương nhìn nàng, lo lắng nói, nguyên khí cấm chế này có thể giải khai được sao? Gia Gia từng đã dạy ta, nếu dùng băng thuộc tính bố trí nguyên khí cấm chế, vậy triệu hoán sư băng thuộc tính sẽ dễ dàng giải khai hơn. Tiêu Vận nghiêm túc sơ soạn, ngón tay cảm ứng được một chỗ nguyên khí yếu ớt nhất, nội tâm không khỏi vui mừng. Nàng lấy một chuỗi hạt từ trong nạp giới ra, lầm bầm niệm mấy tiếng khẩu quyết, sau đó đem chuỗi hạt đánh tới chỗ nguyên khí cấm chế yếu ớt nhất. Dâm một tiếng, nguyên khí cấm chế ba động một chút nhưng vẫn không bị phá giải, Tiêu Vận lại thử lần thứ hai, cấm chế vẫn sừng sững như cũ. Dùng năng lực tam tinh triệu hoán sư của nàng mà muốn phá giải cấm chế nguyên khí do cửu tinh triệu hoán sư bố trí quả thật có chút khó khăn. Tuy nhiên Tiêu Vận vẫn không từ bỏ, sau khi thử liên tục 5 lần, nguyên khí cấm chế rốt cục dần dần yếu đi, sau đó quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đã tiêu thất. Tiêu Vận lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cầm bảo kiếm chém gãy cửa lao, đem Tuyết Di nương đỡ ra ngoài. Chương 396, màu mực này lì N10. Nương, ngươi chịu khổ rồi. Tiêu Vận ôm lấy thân thể suy nhược của Tuyết Di nương, sống mũi cay cay, mắt nhòe lệ. Đừng khóc, Vận Nhi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước đã. Tuyết Di nương vô vô lưng Tiêu Vận. Vận Nhi không có chết, thật tốt. Tuyết Di nương cũng biết mình không dễ chết như vậy. Tiêu Vận lau khô nước mắt, gật đầu, dìu Tuyết Di nương từ địa lao đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng giam Cầm Di nương, Tuyết Di nương dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cầm Di nương đang run rẩy trốn trong góc. Hừ, Cầm muội muội, ta và ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào cái kết cục này. Cầm Di nương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi đừng có đắc ý vội, kết cục của ngươi có thể còn thảm hơn so với ta nữa đó. Tuyết Di nương khinh thường cười lạnh, ta bây giờ đã thoát ra ngoài, về phần ngươi, nhiều năm qua ngươi luôn rủ quyến để lão gia rời xa ta. Phần nhân tình này hôm nay ta cũng nên tính toán với ngươi rồi. Vận Nhi. Ta biết rồi, nương. Tiêu Vận cười lạnh một tiếng, sau khi để Tuyết Di nương dựa vào tường đứng vững, nàng dùng bảo kiếm chém đứt xích sắt cửa lao, đi tới túm lấy tóc của Cầm Di nương kéo lên. Cầm Di, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền nếu có gặp phải Huệ Văn Trưởng Công Chúa, ngươi nhớ nói cho nàng một tiếng, bảo là con gái của nàng rất nhanh sẽ xuống làm bạn với nàng. Mi. Chị này hảo tưởng ghê quá gờ tờ, IT. Trong mắt Cầm Di nương hơi ngấn lệ, song lại không có bao nhiêu sợ hãi, nàng chỉ cất tiếng cười to, tốt. Trên đường đi tới Hoàng Tuyền, ta cũng chờ các ngươi tới làm bạn. Tiêu Vận âm độc cười, một kiếm cắt đứt cổ của nàng. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, Cầm Di nương té xuống đống cỏ khô, hai tròng mắt mang theo vẻ không cam lòng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Tuyết Di nương trong lòng phát lạnh. Nhưng nghĩ đến việc cửu nhân nhiều năm của mình rốt cục đã được diệt trừ, tâm tình của nàng trong nháy mắt thoải mái hẳn lên. Nương, đi thôi, ta đã liên lạc với Gia Gia, hắn sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Tiêu Vận đi qua, cẩn thận đỡ Tuyết Di nương dậy, cùng nhau rời đi. Vận Nhi, ngươi mới nói Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh sẽ xuống địa ngục, như vậy là có ý gì? Tuyết Di nương suy yếu hỏi. Tiêu Vận tự tin nói, nương... Người cứu ta lần này là một người rất lợi hại đó nha, triệu hoán thú của hắn là lục giai thần thú huyễn linh thú. Dạ, lần đầu nói lục giai, sau thành tứ giai, giờ lại thành lục giai, tác giả thật là. Hơn nữa người này lại muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt sao lại đắc tội một người lợi hại như vậy? Thân thể Tuyết Di nương bị ăn mòn nhưng đầu óc của nàng vẫn còn rất tốt, trong nháy mắt đã nhận ra điểm mấu chốt. Chuyện này chút nữa ta sẽ giải thích rõ cho người. Hoàng Bác Nguyệt này quả thật không đơn giản chút nào. Nghĩ đến thân phận của Hoàng Bác Nguyệt, Tiêu Vận phẫn hận không thôi, hận không thể ngay tại chỗ đem nàng giết chết. Tuyết Di Nương nghe giọng điệu của nàng liền biết chuyện này không đơn giản, hai ba câu không nói hết được, bởi vậy cũng không hỏi tiếp. Địa lao thông tới phía sau hòn giả sơn, nhìn Tuyết Di Nương và Tiêu Vận cùng nhau rời đi, hai bóng người mới chậm rãi xuất hiện. Tiểu thư, cứ để cho bọn họ trốn đi như vậy sao? Đông Lăng lo lắng hỏi. Dưới ánh trăng, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lúc sáng lúc tối thâm sâu khó dò, không thả mồi ra thì làm sao câu được cá lớn. Nhưng, vạn nhất Tiêu Vận tiết lộ thân phận của tiểu thư ra thì làm sao bây giờ? Xá bất đắc hải tử sáo bất hoa lang, dạ, dùng để tỉ dụ việc nếu muốn đạt được một mục đích nào đó, ta phải bỏ ra một cái giá tương ứng, huống hồ, cho dù bọn họ có biết rồi thì sao nào? Ta không tin lão giả Tiêu Khải Nguyên kia có dũng khí rong trống khua chiêng nói ra chuyện này. Có lần giáo huấn trước của Linh Tôn, trong lòng Tiêu Khải Nguyên luôn cảm thấy e ngại, huống chi nếu nói ra thân phận của nàng thì chỉ làm cho người khác càng thêm tôn kính nàng hơn, không có ích lợi gì với bọn họ cả. Chương 397, Tẩy Thủy Đan 1. Sơ suất duy nhất của Hoàng Bắc Nguyệt chính là nàng vẫn chưa biết Quang Diệu Điện Mặc Liên đã được Tiêu Vận dẫn đến, nếu biết nàng cũng sẽ không quyết định như vậy. Nàng cùng Đông Lăng trở lại Dung Nguyệt Hiên, vừa về tới, Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đã lon ton chạy đến, vui sướng chạy vòng vòng quanh chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Đông Lăng thấy vậy cười nói, Tiểu Hổ, ngươi đừng làm rộn nữa, đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt đang định đi về phòng chợt dừng cước bộ, quay đầu lại nói, Tiểu Hổ. Đông Lăng ngượng ngùng nói, chỉ là thuận miệng gọi mà thôi, Đông Lăng vẫn đang chờ Tiểu Thư cho đặt tên cho nó đây. Vậy gọi Tiểu Hổ đi. Rất tốt mà. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua bộ dáng hoạt bát của Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, cảm thấy cái tên Tiểu Hổ này rất hợp với khí chất của hắn. Quay đầu định đi về phòng, nàng tình cờ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Chức Ngộng Thú ngồi trên bệ cửa sổ. Nó lấy một hạt mầm màu đen từ trong cái túi nhỏ ra, dùng đôi tay ngắn ngủn cầm chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm về phương hướng của phù quang rừng rậm sổ xịt vài cái, hai tròng mắt ngập nước. Mới đến một ngày thôi mà đã nhớ nhà đến mức như vậy. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nó, nhớ lần đầu tiên bị sư phụ mang đi, nàng cũng từng len lén nhìn về phương hướng nhà mình như vậy. Nàng đi tới vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Chức Ngộng Thú làm nó chi một tiếng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy hạt mầm, vạn phần khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt buồn cười hỏi, người có tên không? Có thì nháy mắt, không có thì đừng nháy mắt. Tiểu Chức Ngộng Thú trợn to đôi mắt, không dám chớp lấy một cái. Không có tên sao? Vậy ta đây đặt cho ngươi một cái. Tiểu Chức Ngộng Thú chớp chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ đối với việc có tên phi thường chờ mong. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ngươi cả ngày cứ chi chi nha nha, vậy cứ dùng mấy từ đó làm tên đi. Ngươi thích chi chi hay là nha nha? Mi, Nguyệt tỷ, tỷ đặt tên sáng tạo chút đi có được không? Dạ, thể loại người mù đặt tên là đây ba. Tiểu Chức Ngộng Thú chớp chớp mắt, chi chi nha nha kêu vài tiếng. Hoàng Bác Nguyệt biết là không thể cùng hắn trao đổi, bởi vậy nói, thích nha nha thì nháy mắt, thích chi chi thì không nháy mắt. Tiểu Chức Ngộng Thú lập tức trợn mắt. Xem ra là thích chi chi rồi. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nổi ý muốn trêu đùa nó, ngươi thích chi chi sao? Ta lại thấy nha nha tương đối dễ nghe hơn. Tiểu Chức Ngộng Thú dùng mấy cái chân ngắn ngủn lon ton đi đến, đem khối hạt mầm màu đen cẩn thận đưa cho Hoàng Bác Nguyệt, chi chi nha nha vài tiếng. Bộ dạng kia rõ ràng là muốn lấy lòng nàng. Hoàng Bác Nguyệt rốt cục cười rộ lên, chi chi, ta không hiểu ngươi đang nói gì nha. Tiểu Chức Ngộng Thú thất vọng, cánh hoa trên người cũng cụt xuống, bày ra bộ dáng ủ rũ. Hoàng Bác Nguyệt sờ sờ đầu nó, được rồi, không phải ta vẫn gọi ngươi là chi chi sao? Nếu ngươi không vui, ta sẽ lấy lại cái tên đó. Cánh hoa trên người Tiểu Chức Ngộng Thú lập tức mở ra, lộ ra cái mặt tròn tròn đang ngây ngốc cười. Mi. Ta thiệt bé này quá đi gờ tờ. Tốt lắm, ngươi cũng đi ăn cái gì đi. Thấy nó cao hứng, không còn nhớ nhà, Hoàng Bác Nguyệt cũng không cần lo lắng nữa. Chi chi đi được hai bước, chuẩn bị từ trên bàn nhảy xuống, hình như nhớ ra cái gì, nó lại xoay người trở về, đem hạt mầm đặt trước mặt Hoàng Bác Nguyệt, chớp chớp mắt cười với nàng. Hoàng Bác Nguyệt cầm lấy hạt mầm nhìn một chút, không biết đây là hạt mầm của thực vật gì, so với ngón cái của nàng thì lớn hơn một chút. Đen nhánh, bởi vì được Chi Chi lấy ra chơi đùa mỗi ngày nên vỏ ngoài của nó thập phần nhăn bóng. Chương 398, tẩy tủy đan hai.
Ừ, cảm ơn ngươi.
Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của Chi Chi, Hoàng Bác Nguyệt vẫn tỏ vẻ cảm tạ. Chi Chi vui vẻ, lúc này mới từ trên bàn nhảy xuống bỏ đi. Hoàng Bác Nguyệt đem hạt mầm thu vào trong nạp giới, sau đó chống cằm ngồi bên cửa sổ. Hồi tưởng lại mộng cảnh của Tuyết Di Nương, trong lòng nàng lại nổi lên một trận nghi hoặc. Câu rời xa trốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương của Huệ Văn Trưởng công chúa quả thật là ý vị thâm trường. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng chợt phát hiện, không lẽ chuyện này có liên quan đến người trong hoàng thất. Có thể dùng một chén thuốc độc hại chết trưởng công chúa, cả Nam Dược quốc này có mấy người có năng lực như vậy đây. Càng cẩn thận suy nghĩ, nội tâm nàng lại càng lạnh lẽo cùng thê lương. Huệ Văn Trưởng công chúa, nàng ấy cả đời không làm gì chuyện xấu, tại sao lại phải có kết cục như vậy? Mặc dù không phải là con ruột, nhưng chính mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng nàng làm sao quên được, hết thể những ảo tưởng tốt đẹp trong lòng dường như cũng từ từ sụp đổ. Hoàng Bác Nguyệt tâm tình buồn khổ đi ra ngoài, lấy áo choàng màu đen phủ lên người, triệu hoán băng linh huyễn điểu bay lên bầu trời đêm. Hoàng Bác Nguyệt, có một số việc biết càng nhiều lại càng thống khổ, chi bằng cái gì cũng không biết, như vậy sẽ tốt hơn. Hiểm ở trong thân thể nàng, nàng buồn đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được, bởi vậy mới đi ra nói hai ba câu khuyên nhủ nàng. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía trước, trong ánh mắt che một tầng bóng ma không dễ thấy, ta đã nhìn thấy, sao có thể giả vờ không biết được. Biết rồi thì thế nào đây? Nếu quả thật là do người trong hoàng thất gây ra, vậy ngươi dự định làm thế nào? Hoàng Bác Nguyệt trầm mặc không nói, chính bởi vì nghĩ đến những thứ này, lòng nàng mới càng thêm buồn bực. Càng đến gần chân tướng, nàng lại càng có cảm giác chán nản, tâm tình của Huệ Văn Trưởng công chúa năm đó sẽ như thế nào? Người hại nàng không ngờ lại là thân nhân của nàng. Gió đêm vù vù thổi qua gò má nàng, xen lẫn vài mảnh bông tuyết, mùa đông của Lâm Hoài Thành cũng đã bắt đầu rồi. Hiểm, mặc kệ chân tướng cuối cùng là như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Thanh âm kiên định vang vọng trong gió, ẩn chứa khí thế sắc bén. Hiểm ngẩn ra, không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn rốt cuộc phải bội phục sự dũng cảm quả quyết của nàng, hay là phải thở dài trước sự cố chấp quật cường của nàng đây? Cô gái này quá cao ngạo, trong ánh mắt không dung được một hạt cát nào. Băng, đi chất tử phủ. Hoàng Bác Nguyệt đưa tay phủi đi bụi tuyết trên gương mặt, lần nữa khôi phục thần sắc trong trẻo lạnh lùng, hướng băng linh huyễn điểu hạ lệ. Băng linh huyễn điểu lập tức vỗ cánh, hướng phía chất tử phủ bay đi. Mấy năm nay Nam Dược quốc cùng Bắc Diệu quốc chung sống hòa bình, không có chiến sự phát sinh, bởi vậy việc canh gác đối với chất tử, dạ, con tin, của Bắc Diệu quốc cũng không quá nghiêm mật. Hoàng Bác Nguyệt tránh né hai mắt xung quanh, rất nhanh đã hạ xuống. Nàng để cho băng linh huyễn điểu rời đi, còn mình thì chậm rãi tiến vào địa phương có ánh đèn. Tiếng đàn trang tranh đột nhiên vang lên, khoan thai nhã nhặn, khiến kẻ khác không khỏi mê mẩn. Tiếng đàn này rất bình thản, lại giống như tiên âm, chỉ tùy ý gảy cầm huyền vài cái, giai điệu đã xâm nhập vào lòng người, như dương liễu xuân phong, dạ, cành liễu trong gió xuân, lơ đãng thổi tới nơi mềm mại nhất trong lòng người. Nàng chậm rãi theo tiếng đàn đi qua, chỉ thấy bên ngọn đèn có một người đang ngồi, bạch y hề thắng tuyết, mặt mày như họa. Đinh một tiếng, tiếng đàn đã dừng lại. Phong Liên Dực ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng liền mỉm cười, người đã đến rồi. Chương 399, Tẩy Tùy Đan 3. Khẩu khí bình thản, giống như nàng chính là người nhà mình, mới đi ra ngoài một chuyến trở về vậy. Hoàng Bác Nguyệt liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, sao không đàn nữa? Một người độc tấu, cảm thấy không thú vị. Ngón tay thon dài của Phong Liên Dực nhẹ nhàng xẹt qua trên dây đàn. Ống tay háo thật dài tựa như lưu vân tán lạc, dạ, tùy ý vương vãi, trên cổ cầm, càng khiến hắn thêm vài phần cảm giác tao nhã như trích tiên hạ phàm. Dực vương tử tài đánh đàn cao siêu, khúc cao cùng quả, khúc điệu quá cao thâm, đương nhiên chỉ có thể một người độc tấu. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói. Phong Liên Dực khẽ cười, cũng không hẳn vậy, trước đây không lâu từng có một người thần bí, dùng tiêu cùng ta hợp tấu một khúc, tình cảnh hôm ấy quả thật suốt đời khó quên. Hoàng Bác Nguyệt mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu lại nhớ tới một khúc cầm tiêu hợp tấu lúc ấy. Một lần đó, nàng cũng suốt đời khó quên, tiếng đàn của hắn siêu phàm thoát tục, đương thời tuyệt đối không có người thứ hai. Tiếng tiêu kia của nàng cũng chỉ là thổi lung tung một phen, so sánh với hắn quả thật là tự đeo xấu. Phong Liên Dực nhìn nàng đột nhiên trầm mặc, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ hỏi, không biết Bác Nguyệt quận chúa có tinh thông loại nhạc khí nào không? cái gì cũng không tinh thông. Hoàng Bác Nguyệt rất nhanh nói, ta đối với âm luật, một chữ cũng không biết. Thì ra là như vậy. Phong Liên Dực ôn nhã gật đầu, hôm nay tuyết rơi, quang cảnh rất đẹp, Bác Nguyệt quận chúa nếu có nhã hứng, không bằng để cho ta dạy cho người đánh đàn đi. Hoàng Bác Nguyệt liếc hắn một cái, biết hắn muốn chuyển rời trọng tâm câu chuyện, không để cho nàng lúng túng. Dù sao cũng là nàng đột nhiên xông vào nhà hắn, hắn không có tức giận, ngược lại còn đối đãi nàng như khách quý, như vậy đã rất tốt rồi, nàng đương nhiên sẽ thức thời làm khách. Dực Vương Tử hăng hái như vậy, ta tự nhiên sẽ phục bồi. Nàng đi qua, Phong Liên Dực đứng lên, đem vị trí nhường lại cho nàng ngồi xuống. Hắn không người xuống, vì nàng tỉ mỉ giảng giải tri thức trụ cột trong việc đánh đàn cùng chỉ pháp cơ bản, dạ, đại khái là cách dùng ngón tay gảy đàn. Thanh âm tờ giờ âm thấp của hắn chậm rãi vang lên, giống như âm phù khiến cho người khác cảm thấy tâm thần yên ổn. Ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện gảy nhẹ dây đàn, âm thanh réo rắt liên tiếp phát ra. Thật ra nàng cũng có chút hiểu biết về cầm kỹ, dạ, kỹ thuật đàn, sư phụ nàng là một kỳ nhân lục nghệ tinh thông, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh, là một người hoàn hảo không chút tì vết. Sư phụ cũng có dạy nàng đánh đàn, chỉ là nàng không có thiên phu ở môn này, không thể đạt được trình độ xuất thần nhập hóa. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua chỉ pháp nàng dùng khi gảy cầm huyền liền biết nàng cũng tinh thông cầm kỹ, bởi vậy cũng không giải thích nhiều nữa, quận chúa thông minh hơn người, mới đó đã học xong. Đây là do Dực Vương Tử dạy tốt. Hoàng Bác Nguyệt hiếm khi khiêm tốn một hồi, mới vừa rồi khi tiến vào ta có nghe được Dực Vương Tử đàn một khúc, rất êm hay, không biết khúc đó tên là gì. Phong Liên Dực ngẩn ra, trong nụ cười có chút trốn tránh, đây chỉ là một khúc nhạc ta tự phổ trong lúc danh rồi, vẫn chưa có hoàn thành, làm cho quận chúa chê cười rồi. Ta thấy rất hay, Dực Vương Tử mặc dù chỉ là tùy ý gảy đàn, nhưng phần tình cảm bao hàm trong tiếng đàn đó quả thật làm người khác động dung. Mi mắt Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong, quay đầu nhìn hắn, nụ cười mang theo vẻ giảo hoạt, trong khúc nhạc ấy, hình như mang theo ý tương tư nha. Phong Liên Dực nheo mắt, trong nụ cười có vài phần mất tự nhiên, quận chúa nói đùa, ta nào có tương tư, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt dùng tay chống cằm, nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng của người này, trong lòng đống nhiên có chút đắc ý người này biết rất nhiều bí mật của nàng, bởi vậy khi ở trước mặt hắn, nàng cũng không cần phải ngụy trang thành hình tượng tiểu thư khuê các rụt rè. Chương 400, Tẩy Tủy Đan 4. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống mắt trên tóc nàng, Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn thấy, liền duỗi tay phủi phủi bông tuyết đi. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, chẳng lẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng đúng là cố ý trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới vẻ mặt hắn thật sự thay đổi. Hoàng Bác Nguyệt phốc suy một tiếng, ghé vào cổ Cầm cười rộ lên. Cầm Huyền bị xúc động, phát ra những âm thanh réo rắt còn thanh hơn cả tiếng đàn. Phong Liên Dực túi đầu nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ như thế, phần buồn bực lúc nãy phảng phất như bị quét sạch, chính hắn cũng cười rộ lên. Đông tuyết phiêu đãng, sương đêm quang hiu, nửa đêm trăng khuyết, đối ứng thành đôi. Tình cảnh này, nếu như đổi một loại tâm cảnh cùng thời gian khác, như vậy nó sẽ trở thành một cảnh đẹp, tựa như hoa mỹ quyên. Điện hạ, khúc nguyệt phách vừa nãy ta đã cho nhạc công ghi lại rồi, quả thật là ý cảnh tuyệt đẹp, khúc điệu chiến miên. Trong lúc hai người đang cười to, Vũ Văn Địch tay cầm một tờ hoa tiên vội vã đi tới, vừa thấy có người khác, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hoa tiên là giấy có in hoa như thế này, viết chữ đẻ lên, rất đẹp nha. Phong Liên Dực thu lại nụ cười, sải bước đi tới, trong nháy mắt đã trộm được tờ hoa tiên trong tay Vũ Văn Địch, nhanh chóng thu vào trong ống tay áo. Hoàng Bác Nguyệt xoay người lại, Vũ Văn Địch nhìn thấy nàng cũng ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói, không biết Bác Nguyệt quận chúa ở đây, thất lễ. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Thì ra khúc nhạc tràn ngập ý tương tư kia gọi là Nguyệt Phách. Phong Liên Dực nhớ tới lời viện cớ mới vừa rồi, không khỏi có chút xấu hổ. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, nụ cười trên mặt mặc dù đã biến mất, thế nhưng sự lạnh nhạt bình thường cũng đã nhạt đi. Ta đêm khuya bái kiến chỉ là muốn hỏi Dực Vương Tử một tiếng, vật ta muốn đã có chưa? Ngữ khí của nàng đã không còn vẻ thân cận như ban nãy. Phong Liên Dực trong lòng có chút đau xót, một tia thất vọng trong nháy mắt xẹt qua mi mắt tuyệt sắc. Hắn nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ phong đạm vân khinh. Mấy ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất. Vậy thì tốt, ta sẽ chờ hồi âm của Dực Vương tử. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên vòng qua Cổ Cầm, hướng Phong Liên Dực cùng Vũ Văn Địch khẽ gật đầu, cáo tử. Phong Liên Dực nhất thời nóng lòng nói, Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp, Dực Vương tử vẫn nên xưng hô với ta một tiếng quận chúa đi, như vậy mới hợp quy củ. Dạ, ai, mới có cảnh thân mật một tí mà lại đâu trở về đó nữa rồi thế thao thế thao. Nói xong, nàng gọi Băng Linh Huyễn Điểu đến, nhảy lên lưng nó, trong nháy mắt đã khuất bóng. Quy củ sao? Phong Liên Dực có chút khổ sở cười. Vũ Văn Địch len lén liếc hắn một cái, có chút xấu hổ nói, Điện Hạ, có phải là do ta lúc nãy? Nàng rất thông minh, sớm muộn cũng sẽ biết. Phong Liên Dực thở dài, lấy tờ hoa tiên tử trong ống tay áo ra, cười nói, ngươi cũng rất có lòng nha, còn bảo nhạc công nhớ kỹ. Một khúc này của Điện Hạ thật sự quá tuyệt diệu, không nhớ kỹ thì rất đáng tiếc. Nhớ kỹ thì có ích lợi gì? Quả thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Phong Liên Dực đem hoa tiên đặt trên Cổ Cầm, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Vũ Văn Địch sửng sốt, lầm bầm nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chẳng lẽ khúc nguyệt phách này của Điện Hạ, chữ nguyệt là chỉ Bắc Nguyệt quận chúa? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Địch liền đi đến trước cửa, gõ hai cái, nói, Điện Hạ không nên lo lắng như thế, có lẽ không phải là nước chảy vô tình đâu, chẳng qua là Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình.